Chương 51, tỉ thí tiến hành lúc Thạch Thành vừa mới nói xong, Liễu Nhạc Sơn từ trong ngực móc ra một cây linh bút. Nhìn kỹ, cái này nhánh linh bút cực kỳ giản cứu, bút làm là một tiết lão liễu thụ dễ tinh xảo mà thành, phía trên lít nha lít nhít linh văn tựa như một bức tranh sơn thủy, cực kỳ ưu mỹ. Đầu bút liền càng thêm không đơn giản, nhìn lại là dùng dẫn long linh thỏ cái đuôi bên trên cái kia một nhỏ đám thỏ lông chế thành, thuần bạch sắc từng chiếc như tơ bạc, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, phẩm tướng bất phàm. Dẫn long linh bút. Hiện trường có kiến thức người kinh hô. Không hổ là Khê Thanh Liễu gia, quả nhiên là đại thủ bút, gia phụ liền có cất giữ một nhánh dẫn long linh bút, bình thường bảo bối vô cùng, liền nhìn cũng không cho nhìn. Một cái đến từ chân linh thế gia thiếu niên cảm khái nói, không có người sẽ cảm thấy vị thiếu niên này phụ thân keo kiệt, bởi vì dẫn long linh bút liền là như vậy chân quý. Cần biết, cái này dẫn long linh bút so với vừa mới Thạch Thành xuất ra cái kia nhánh linh bút còn tốt hơn mấy bậc, mà Thạch Thành thế nhưng là thành trúc học đường linh sư, tu vi càng là cao tới trùng linh cử biến, mà lại đồng dạng xuất sinh bất phàm. Hắn đến từ Tam đại gia Thạch gia. Đáng nhắc tới chính là, Thạch Thành nguyên lai là có nhánh so dẫn long linh bút tốt hơn linh bút, là năm đó lập công tông môn ban thưởng, chỉ bất quá là năm đó vượt long môn thất bại, nản lòng thoái chí phía dưới đem linh bút cho bẻ gãy. Có dẫn long linh bút, linh văn khắc họa sát xuất thành công chí ít để cao năm thành. Không có cách, đây chính là nội tình, liền nhìn Dư Hạ có thể xuất ra cái gì linh bút. Đám người nhao nhao nhìn về phía Dư Hạ. Mai Nhược Hoa cũng khẩn trương nhìn lại. Đã thấy Dư Hạ mặt không biểu tình, không có chút nào dị dạng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia vô cùng chân quý dẫn long linh bút, sau đó hắn trực tiếp duỗi lưng một cái, sau đó thuận thế nằm trên bãi cỏ đi ngủ. Hành động này, nhưng làm đám người cho bị hôn mê rồi. Chẳng lẽ muốn nhận thua? Không chiến nhận thua, hoặc là muốn kéo dài thời gian, cũng không đúng nha. Rõ ràng liền có quy định thời gian là một khắc đồng hồ. Lại nói về một khắc đồng hồ thời gian vẫn tương đối gấp, mặc dù chỉ là bốn cái tàn linh văn, nhưng dù sao bây giờ tu vi không cao, cộng thêm tuổi tác không lớn khuyết thiếu thời gian nghiên cứu, lại linh văn khắc lục bản thân liền cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ hao tổn tâm thần. Ngươi làm sao đi ngủ, không khắc lục linh văn sao? Bên cạnh Mai Nhược Hoa thấy lo lăng xuông, bận điệu nắm kéo Dư Hạ. Không đổi, thời gian dồi dào, ta chưa híp mắt. Tỷ thí đâu, ngươi có thể hay không chăm chú điểm? Chăm chú, đối phó loại này tiểu thí hài còn chăm chú, cái kia còn thế nào chơi đâu? Đừng dắt ta, ngươi coi như ta nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Dư Hạ thuận miệng tiếp câu, đã nhắm mắt lại. Một lát liền truyền đến bình ổn tiếng hít thở, giống như đã ngủ. Hiện trường đám người nhao nhao mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Dư công tử đây là đùa bỡn cái nào một màn? Dư công tử nhiều lần sáng tạo kỳ tích, ta tin tưởng hắn. Có nhân lực rất Dư Hạ, đối hắn lòng tin mười phần. Đương nhiên cũng có tiêu cực. Linh văn khắc lục cũng không so cái khác, linh văn khắc lục cần thời gian lắng đọng, chúng ta cũng còn quá trẻ tuổi, cơ hồ đều vừa mới tiếp xúc linh văn, dùng cũng không phải ít người sẽ. Nhưng có mấy cái hiểu khắc lục. Không sai, linh khí, linh dẫn, những này phía trên đều có linh văn, nhưng có người nào là chính chúng ta khắc lục, đừng nói mình khắc lục, ta muốn ngay cả nhận đều nhận không ra. Mọi người ở đây lặng lẽ nghị luận thời điểm. Mấy ngày nay đều không có cùng Dư Hạ gặp mặt Chu Tiểu Hà rón rén di động, hôm nay cái này lớp lần này 18 người đều đã đến đông đủ, nàng tự nhiên cũng tại. Nàng đi vào Mai Nhược Hoa bên người, nhẹ nói, Nhược Hoa tỷ, ngươi đừng có gấp, Dư Hạ không chính là cái này bộ dáng, ta tin tưởng hắn. Ai? Mai Nhược Hoa bất đắc dĩ thở dài. Một bên khác, Liễu Nhạc Sơn từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc túi đầu khắc họa, hết sức chăm chú, không chút nào thụ bốn phía thấp giọng nghị luận ảnh hưởng, liền ngay cả Dư Hạ đi ngủ cái này rõ ràng mang theo khiêu khích cử động cũng không có ngẩng đầu nhìn lên một cái. Nhìn lại, Liễu Nhạc Sơn khắc lục linh văn hình tượng rất là bực bội. Trong mắt người bình thường, chỉ cảm thấy hắn nâng bút tay phải một mực đỉnh trệ trên không trung, cũng không thấy cái gì động tác, nói trực quan điểm tựa như một cái ngây người pho tượng. Nhưng ở Thạch Thành như vậy trong mắt cao thủ, hắn có thể rõ ràng trông thấy, linh lực như nước chảy tại bút làm linh văn trôi chảy xuôi nấn ná, không ngừng rèn luyện tạo hình. Tựa như một đầu gia công linh lực dây chuyển sản xuất, đi qua linh văn rèn luyện tạo hình sau linh lực, chạy xuôi đến cây kia cây ốm dài trắng loan dẫn rồng thỏ lông làm đầu bút. Linh lực trong nháy mắt hóa thành sợi tơ, linh lực hóa tuyến, từng đầu tinh xảo mượt mà sợi tơ, từ tinh tế thỏ lông chậm chậm kéo dài mà ra. Tiếp theo, cái kia từng đầu tinh tế sợi tơ lại thận trọng rơi ở mảnh này hẹp dài lá trúc bên trên, dựa theo đặc biệt quy tắc, lẫn nhau giao hòa tụ hợp quấn quanh. Đây cũng là linh văn khắc họa quá trình. Nhìn như đơn giản, thực sự cực kỳ tinh xảo, cực kỳ hao tổn tâm thần, dù là từng cây sợi tơ đoạn đi, cuốn sai rơi vào lá trúc bên trên vị trí có chút chết đi, đều sẽ ảnh hưởng linh văn uy lực, thậm chí sụp đổ. Bạo tạc, thương tới khắc lục linh văn chân linh. Nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mình linh tiêu. Nói như vậy, khắc lục càng phức tạp linh văn, tỉ như những cái kia linh thuật, thất bại hậu quả liền càng nghiêm trọng hơn, giống bây giờ chỉ là khắc lục mấy cái cơ sở tàn linh văn, tiểu đả tiểu nháo, thất bại hậu quả rất nhỏ. Xa không đạt được phản vệ thụ thương trình độ. Thời gian dần trôi qua chuyển rời, một khắc đồng hồ vốn cũng không dài, trong chớp mắt liền đi qua một nửa, nhìn lại Liễu Nhạc Sơn đã hoàn thành hơn phân nửa, lại nhìn Dư Hạ, hắn còn tại nằm ngáy o, một bộ người không việc gì bộ dáng. Hoàng đế không đội thái giám gấp Mai Nhược Hoa, con rốt cục không giữ được bình tĩnh, đem Dư Hạ cho đánh thức. Làm sao rồi? Dư Hạ mở mắt, như không có chuyện gì xảy ra ngáp. Thời gian đều đã qua một nửa, ngươi còn không mau một chút động thủ. Mai Nhược Hoa thấy thẳng sốt ruột. Nha. Dư Hạ đáp trả, chậm rãi đứng dậy, sau đó liền không có sau đó. Lúc này, Mai Nhược Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi sẽ không có linh bút à? Làm sao ngươi biết? Dư Hạ cười dưới. Ngạch. Mai Nhược Hoa kèm chút bị hắn đánh bại. từ trong ngực lấy ra một cây màu hồng phấn linh bút, bề ngoài có chút đáng yêu rất có thiếu nữ tâm, đương nhiên, luận phẩm chất coi như cùng Liễu Nhạc Sơn dẫn long linh bút chênh lệch nhiều lắm. Chuyển tới, nhưng bị Dư Hạ cự tuyệt, hắn nói ra, tùy tiện chơi đùa, cái nào còn cần đến linh bút, ta một ngón tay là đủ. Cái này vừa nói, vừa vặn khắc xong ba cái linh văn dừng lại nghỉ ngơi Liễu Nhạc Sơn, toát ra câu, Dư Minh quả nhiên lợi hại, theo ta được biết liền xem như Thạch Linh Sư cũng làm không được lấy tay khắc lục linh văn, thật là khiến người kính nể, kính nể. Linh văn khắc lục quá mức phức tạp, cần đối linh lực có siêu cường khống chế, linh bút tác dụng càng là cực kỳ trọng yếu, bút làm linh văn có thể đánh mài tạo hình linh lực, đầu bút càng có thể linh lực thành kia. Không tá trợ linh bút, chỉ bằng vào ngón tay khắc lục, chẳng lẽ không thể nghi ngờ tăng bọn. Lấy Thạch Thành đối linh lực khống chế, xác thực còn chưa tới trình độ này. Lúc này, liền ngay cả Thạch Thành bản nhân cũng không nhịn được chen vào nói câu, tiểu tử thối, ngươi không khoác lác sẽ chết nhà, không tá trợ linh bút chỉ dùng tay khắc lục linh văn, chí ít tại chủng linh cảnh ta là chưa từng thấy loại này hành động vĩ đại. Đó là ngươi cô lậu quả văn, nhìn ngươi này tấm hùng dạng, không phải liền là vượt long môn thất bại sao? Bao lớn chút chuyện, muốn chết muốn sống dáng vẻ. Dư Hạ liếc mắt, thản nhiên nói. Chương 52, sắc bén la trúc vượt long môn thất bại, tu vi đình trệ, trung thân không cách nào bước vào tụ linh cảnh. Đây là Thạch Thành vĩnh viễn không cách nào quên được đau nhức. Đối với một vị đã từng lập chí trở thành cường đại chân linh, lập chí xông xáo người trong thiên hạ tới nói, loại đả kích này là khó có thể tưởng tượng. Cũng nguyên nhân chính là đây, Thạch Thành mới có thể tính tình đại biến, từ ban đầu phong độ nhẹ nhàng hăng hái xa đoạn thành bây giờ lạp tháp tinh thần sa sút, giống tên ăn mày, thường thường tự giễu là nửa một phế nhân. Cho nên, Dư Hạ câu nói này không thể nghi ngờ kích thích đến Thạch Thành, hắn trực tiếp từ nguyên địa đứng lên, trừng mắt Dư Hạ nói, tiểu tử ngươi có phải bị bệnh hay không, đứng đây nói chuyện không đau eo đúng không, chọc tới ta đánh ngươi. Dư Hạ lắc đầu, cô lậu quả văn, ta lười nhắc cùng ngươi kiến thức. Ta mới lười nhắc cùng ngươi kiến thức, thử. Tiếng hừ lạnh, Thạch Thành nổi giận đùng đùng lần nữa ngồi xuống. Đối mặt cái này đột phát nhạc đệm, hiện trường tất cả mọi người đều có chút dở khóc dở cười. Hiện tại là tỉ thí thời gian, đối diện Liễu Nhạc Sơn đã đang khắc họa cái thứ tư cái cuối cùng linh văn, Dư Hạ bây giờ còn chưa động, còn cùng thân là trọng tài Thạch Thành dùm em, đây là tình huống như thế nào? Mai Nhược Hoa nhịn không được lần nữa chen vào nói, Dư Hạ, ngươi có phải hay không nên động? Nói, đưa nàng linh bút đưa tới. Không có tiếp, Dư Hạ cười khổ, ta nói qua không cần, tốt, thực sự chịu không được ngươi cái này lo lắng xuông bộ dáng, ta muốn bắt đầu khắc lục linh văn. Dứt lời, hắn chậm rãi cầm lấy cái kia phiến bị hắn ném trên đất lá trúc. Mắt nhìn đối diện Liễu Nhạc Sơn, cái sau cái thứ tư linh văn đã bắt đầu kết thúc công việc, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, Dư Hạ rốt cục bắt đầu động thủ. Đã thấy hắn tùy ý đưa ngón trỏ ra, nhìn cũng không nhìn, ngáp liền bắt đầu khắc lục linh văn. Rất tùy ý tựa như con nít danh, ngón trỏ giống chi bút, tại hẹp dài lá trúc bên trên nhẹ nhàng đung đưa. Nay chỗ nào giống như là tại khắc lục linh văn, thuần túy là đến khôi hải. Không bao lâu, đối diện Liễu Nhạc Sơn thật to nhẹ nhàng thở ra, thu hồi trong tay dẫn long linh bút, cười nói, giải quyết, hôm nay vượt xa bình thường phát huy. Nhìn lại, lòng bàn tay trái lá trúc, lít nha lít nhít linh văn xen lẫn, giống một cái tinh mỹ đồ án, cực kỳ ưu mỹ. Thật là lợi hại. Nhìn bộ dáng liền biết độ hoàn thành thật cao, thời gian sử dụng ngắn như vậy, cũng nhiều thua thiệt có dẫn long linh bút. Mọi người ở đây kinh hô thời điểm, Dư Hạ cũng dừng lại động tác trong tay, hắn nói ra, ta cũng hoàn thành, chúng ta trao đổi đi. Nhanh như vậy, đám người sững sờ. Bao quát Liễu Nhạc Sơn, Mai Nhược Hoa, Chu Tiểu Hà, cùng Thạch Thành, đám người nhao nhao nhìn lại. Mở rộng tầm mắt, dở khóc dở cười. Chỉ gặp, Dư Hạ lòng bàn tay trái chính an tĩnh nằm một mảnh lá trúc, trong tưởng tượng linh văn cái gì toàn diện không nhìn thấy, chỉ là nhìn thấy phía trên vẽ lấy mấy đầu lộn xộn dây nhỏ, vẫn là đen xỉ rất không có xem tướng. Giống là tiểu hài tử dùng than tuổi tùy tiện vẽ xấu đi lên, đây đều là chút lộn xộn cái gì? Cái này thực sự có chút buồn cười. Hiện trận cười vang, liền ngay cả Mai Nhược Hoa đều có chút nhìn không được, nàng cười khổ nói, chúng ta còn quá nhỏ, vừa mới tiếp xúc linh văn, còn không biết khắc lục là rất bình thường, ngươi hoàn toàn không cần thiết tiếp nhận cái này khiêu chiến. Thạch Thành cũng nói móc nói, tiểu tử ngươi, vừa mới thổi cơ bom thổi mìn như thế vang, nguyên lai liền cái này chút trình độ. Cái khác vừa mới rất dư hạ, đều sát mặt xấu hổ, không còn dám nhìn Dư Hạ kỳ tác. Cô lậu quả văn. Dư Hạ mặt không biểu tình, đưa trong tay nhìn không có gì thay đổi lá trúc, đưa về phía Liễu Nhạc Sơn. Đưa thời điểm, hắn chỉ nắm nuốt lá trúc nhọn chỗ một góc. Dưới tình huống bình thường, lá trúc vẫn có chút cứng cỏi, chỉ nắm nuốt một điểm sừng không lay động ngược lại cũng sẽ không mềm nhũn nỗ lượng, chỉ khi nào lắc lư nhân thể chắc chắn sẽ bốn lượn run run. Thạch Thành ngoài miệng mặc dù nói móc, nhưng tâm nhỏ, hắn mắt sắp phát hiện Dư Hạ tại chuyển tới quá trình bên trong, nắm nuốt một điểm sừng lá trúc vậy mà không có chút nào lắc lư. Trong lòng run lên, bận điệu thu hồi khinh thị trong lòng. Những người khác nhưng không có chú ý tới cái này chi tiết, cũng bao quát tiếp nhận lá trúc Liễu Nhạc Sơn, cái này cũng không trách hắn, Dư Hạ lần này khắc lục linh văn thực sự thật không có co xem tướng, không có một chút điểm linh văn bộ dáng. Liễu Nhạc Sơn tiếp nhận Dư Hạ đưa tới lá trúc. Một bên khác, Dư Hạ cũng tiếp nhận Liễu Nhạc Sơn khắc đầy linh văn lá trúc. Lúc này, trọng tài Thạch Thành mở miệng nói chuyện, song phương trao đổi hoàn tất, có thể bắt đầu khảo nghiệm. Ta tới trước đi. Liễu Nhạc Sơn mỉm cười, có chút đắc ý quên hình, hắn bị cái này không xem tướng lá trúc triệt để mê hoặc, cũng không có quá nhiều quan sát, nắm lướt lá trúc liền hướng hắn tay trái mu bàn tay, đưa bảo. Lá trúc hẹp dài như lưỡi kiếm. Nếu như chỉ là phổ thông lá trúc, đâm đi xuống, tự nhiên là không thể nào tụ thương. Mà bởi vì hiện trường tất cả mọi người coi là Dư Hạ chỉ là chơi đùa, ác tâm một phen, cho nên tại Liễu Nhạc Sơn khó giải quyết lưng thời điểm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, cũng chỉ có phát hiện mánh khỏe Thạch Thành chăm chú nhìn. Cho nên, hắn chính mắt thấy, cái kia phiến nhìn tựa hồ không có gì ngoài nhiều chút chữ như gà đối hát tuyến cái khác không có gì thay đổi lá trúc, liền giống một thanh vô cùng sắc bén soi mói lưỡi dao, dễ như trở bàn tay đâm rách làn da, đâm rách cơ bắp, đâm đoạn bên trong xương cốt. A, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, dọa đám người cú sốc. Sau đó nhao nhao giật mình nhìn lại, đã nhìn thấy cái kia phiến phổ thông thông lá trúc đã đâm xuyên qua Liễu Nhạc Sơn bàn tay, máu tươi chảy ròng. Một màn này thực đang run sợ, trên lệch quá lớn, cho nên người đều sợ ngây người, miệng há thật lớn, khó có thể tin. Đúng lúc này vang lên Dư Hạ ngồi trầm trọng gọi, vì sao kêu, nhưng còn có hai cái bắp đùi đâu. Giờ này khắc này Liễu Nhạc Sơn coi như có đốc cũng biết bị Dư Hạ cho chơi bừa, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Dư Hạ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Dư Hạ đã bị lăng chỉ trăm ngàn lần. Phẫn nộ đồng thời vừa khiếp sợ, Dư Hạ vừa mới khắc lục linh văn thủ đoạn thật sự là chưa từng nghe thấy, hiệu quả cũng càng là trước đó chưa từng có. Còn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa mới hắn căn bản là vô dụng cái gì lực, bàn tay vậy mà cũng bị tùy tiện đâm cái xuyên thấu. Thế này sao lại là cái gì lá trúc, rõ ràng liền là tuyệt thế lưỡi dao. Hừ, Liễu Nhạc Sơn biết hôm nay cắm, hắn cũng không có nuốt lời, cắn chặt răng đem đâm thủng qua lá trúc rút ra. Sau đó, lông mày cũng không có nhíu một cái, hướng đùi lâm bảo. Không có bất ngờ, sắc bén đến cực điểm lá trúc dễ như trở bàn tay đâm thủng quần, không có vào bên trong đùi, chỉ còn trong tay nắm nuốt một góc. Rút ra. Liễu Nhạc Sơn không có dừng lại, lại lần nữa hướng một cái khác cái bắp đùi lâm bảo. Vừa mới hung tàn hình tượng lặp lại, lá trúc lại lần nữa không có vào đùi, lại rút ra. Liễu Nhạc Sơn đem mảnh này dính đầy máu tươi lá trúc tiện tay ném trên mặt đất, sau đó tại mắt thường của mọi người mắt thế giới, mảnh này lá trúc vậy mà trực tiếp không có vào mặt cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Kinh dị. Trên bãi cỏ vị trí kia, chỉ còn trùng hợp chấm máu tươi cỏ xanh, xinh đẹp chói mắt. Vừa mới nhìn Liễu Nhạc Sơn ngay cả đâm 3 lần đều không có vào, nếu không phải to bằng bắp đùi hơn phân nửa cũng muốn xuyên thủng, lúc ấy đám người đã cảm thấy lá trúc vô cùng sắc bén, bây giờ thấy cảnh này, càng là dọa cho phát sợ. Cái này thực sự quá kinh khủng. Không có gì ngoài lần thứ nhất hơn phân nửa là bởi vì ngoài ý muốn, Liễu Nhạc Sơn có kêu thảm bên ngoài, về sau hắn không còn thốt một tiếng, thậm chí ngay cả lông mày cũng không có nhíu một cái. Liền ngay cả đâm động tác cũng là gọn gàng, thấy chúng người tê cả da đầu. Nếu không phải hắn hai cái đuổi cùng bàn tay kia, đã máu tươi tràn lan, tất cả mọi người tưởng rằng đâm người khác đâu. Phần này nhẫn mại thực sự không đơn giản. Liễu Nhạc Sơn bắt đầu cho máu tươi như chú vết thương băng bó, sắc mặt không có gì ngoài hơi trắng bệnh bên ngoài, vẫn có chút bình tĩnh, vừa băng bó vừa nhìn hướng Dư Hạ, Dư Minh. Náo nhiệt cũng thấy không sai biệt lắm, đến với ngươi. Chương 53, Chu Tiểu Hà cảnh báo Dư Hạ trong tay vướt mảnh này trải qua Nhạc Sơn linh văn gia chỉ lá trúc. Lúc này nguyên bản phổ thông lá trúc đã kinh biến đến mức có chút cứng rắn, nhất là sắc bén độ có tăng lên rất nhiều, ánh sáng mặt trời chiếu ở lá trúc nhọn chỗ, lập lòe ra chói mắt hàn quang, cho người ta có loại lưỡi kiếm ảo giác. Cứng rắn như thế sắc bén, nếu như là bình thường trùng linh cảnh chân linh, như thế đâm đi xuống xương cốt có thể hay không đâm đoạn còn nói không chính xác, nhưng đâm vào làn da trong thị tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Rõ ràng, Liễu Nhạc Sơn đưa ra cái này tặng thưởng, liền là không có hảo ý, liền là nghĩ cho Dư Hạ cái giáo huấn. Đáng tiếc cái này cho xiết, nhất định là muốn thất bại. Nghe được Liễu Nhạc Sơn thúc giục, Dư Hạ không có lề mề cái gì, nắm nuốt lá trúc không nói hai lời liền hướng bàn tay đâm vào. Liễu Nhạc Sơn cẩn thận nhìn chằm chằm, nhưng trong tưởng tượng máu tươi chảy đầm địa hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, làm khắc lục linh văn trở nên cứng rắn sắc bén lá trúc chạm tới Dư Hạ làn da thời điểm, vậy mà trong nháy mắt liền cong. Đừng nói không có vào làn da đâm vào trong thịt, liền ngay cả chút điểm dấu đỏ cũng chưa từng xuất hiện. Làm sao có thể? Liễu Nhạc Sơn khó mà tiếp nhận kết quả này. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng làm cái kia phiến lá trúc linh văn khắc lục người, hắn phi thường rõ ràng này nháy mắt ghi chép linh văn sau lá trúc độ cứng cùng sắc bén, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy vốn lượng. Tuyệt không có khả năng ngay cả làn da đều không có đâm rách. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nhưng sự thật lại bày ở trước mặt, dù không được hắn chất vấn. Người dở trò lừa bịp. Liễu Nhạc Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Dư Hạ, chất vấn. Trước mắt bao người, làm sao đùa nghịch, ta xem là ngươi linh văn khắc lục đến không quá con a. Dư Hạ nhún nhún vai, trong tay thì tùy ý vuốt này nháy mắt đầy linh văn lá trúc. Đã thấy mảnh này lá trúc trong tay hắn không ngừng quanh co khúc khuỷu, không ngừng biến đổi hình dạng, cuối cùng tức thì bị vò thành một cục. Phía trên khắc lục linh văn cũng bị trà đạp đến phá thành mảnh nhỏ, tiện tay ném một cái, giống ném rác rưởi ném đi. Nhìn hắn như vậy tiện tay trà đạp mảnh này lá trúc, cảm giác thật cùng phổ thông lá trúc không có gì khác biệt. Như thế rất thuận lý thành trương, những người khác cơ hồ đều coi là Liễu Nhạc Sơn linh văn khắc lục thất bại, trông thì ngon mà không dùng được. Liền ngay cả tự tay chế tác Liễu Nhạc Sơn cũng bị Dư Hạ cử động cho che đậy, hắn cũng nhịn không được hoài nghi có phải hay không lần này khắc lục thất bại rồi. Không phải tại sao có thể như vậy? Thực sự không nghĩ ra, nhưng thật nếu để cho hắn thừa nhận khắc lục thất bại, hắn lại có chút không quá tin tưởng, dù sao lần này khắc lục quá trình rất thuận lợi, từ đầu tới đuôi đều không có cảm giác bất cứ gì thường nào, ấn lý thuyết không nên xuất hiện vấn đề mới đúng thế. Bất quá bởi vì khắc lục sau khi hoàn thành, cũng chưa kịp kiểm tra, cho nên hắn cũng không thể khẳng định. Hừ, Liễu Nhạc Sơn tiếng hừ lạnh, không nói thêm gì nữa, dãy rủa lấy đứng lên, sau đó đẩy bụi đất khập khênh rời đi. Người khác vừa đi, Dư Hạ giống như cười mà không phải cười quay đầu nhìn về phía Thạch Thành, cái sau chính túi đầu ngẩn người tựa như đang suy nghĩ gì sự tình. Dư Hạ mở miệng nói ra, nghĩ gì thế, có phải hay không là ngươi cũng nghĩ cùng ta đùa giỡn một chút? Được rồi, làm linh sư sao có thể tùy tiện khi dễ học sinh đâu, trước đó ta chỉ là chỉ đùa một chút. Thạch Thành lấy lại tinh thần cự tuyệt nói, sau đó, hắn liền bắt đầu phân phát đám người. Rất nhanh, đám người, bao quát Dư Hạ ở bên trong người lần lượt rời đi. Không bao lâu, trên bãi cỏ cũng chỉ còn lại có Thạch Thành một người. Sau đó, đã nhìn thấy Thạch Thành làm ra một cái có chút kỳ quái cử động, đứng dậy đi đến mặt cỏ nào đó một chỗ, tiếp lấy ngồi xổm người xuống bắt đầu lấy tay đào, cẩn thận nhìn sẽ phát hiện đào đến trên vị trí có một gốc cỏ, một gốc nhuộm máu tươi cỏ. Rõ ràng là dư hạ khắc lục linh văn cái kia phiến lá trúc, bị Liễu Nhạc Sơn ném vào mặt cỏ biến mất vị trí. Hiển nhiên, Thạch Thành đào hơn là muốn tìm mảnh này lá trúc. Nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, vậy mà không tìm được. Cho mẹ đào sâu vài xích, lại vẫn không có trông thấy bóng dáng, chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ nha, mảnh này lá trúc rõ ràng liền bỏ ở nơi này, vậy mà thần bí biến mất không thấy. Thạch Thành không cam tâm, tiếp tục đào. Hắn thực sự hiếu kỳ dư hạ vừa mới là làm sao làm được, loại kia thần hồ kỳ kỹ thủ pháp là chuyện gì xảy ra? Đáng nhắc tới chính là, những người khác bởi vì tu vi thấp, cộng thêm đối linh văn hiểu rõ còn phi thường có hạn, cho nên chỉ bằng vào mắt thường cũng không thể phán đoán Liễu Nhạc Sơn vừa mới khắc lục bốn cái linh văn đến cùng có thành công hay không. Nhưng Thạch Thành khác biệt, hắn tu vi bày ở chỗ này, lại năm bộ dạng như thế nhiều, linh văn khắc lục không dám nói là cái gì đại sư, nhưng dạy một chút mới người vẫn là không có vấn đề. Liễu Nhạc Sơn vừa mới khắc lục bốn cái linh văn, đều là cơ sở nhất thường thấy nhất tàn linh văn, Thạch Thành rất quen thuộc, thậm chí còn đều là hắn truyền thụ cho, mà vừa mới mắt thường quan sát hắn là phán định khắc lục phi thường thành công. Cho nên hắn cảm thấy dư hạ trà đạp cái kia phiến lá trúc cử động rất khác thường, nhưng ra ngoài các loại nguyên nhân, lúc ấy cũng không có điểm đi ra. Cũng chính căn cứ vào dư hạ đủ loại dị thường biểu hiện, hắn mới càng thêm hiếu kỳ mảnh này dư hạ khắc lục linh văn lá trúc, lúc này mới muốn đào đi ra nghiên cứu. Một bên khác, dư hạ cùng Mai Nhược Hoa, Chu Tiểu Hà kết bạn đi tại sơn cốc trong rừng trúc. Cái này lân cận thanh trúc cốc phổ thông sơn cốc, cũng không có nồng vụ tràn ngập, chú ý nhìn sẽ phát hiện nơi này rừng trúc, mỗi một gốc cây gậy trúc mặt ngoài đều bị người khắc đầy lít nha lít nhít từng cái tuyến, vết thương chồng chất. Vết tích có mới, có lâu. Số lượng đông đảo. Đây đều là tiền nhân luyện tập linh văn khắc lục lưu lại. Lại chăm chú quan sát, sẽ phát hiện trong sơn cốc đừng nói những này đứng vững cây gậy trúc, liền ngay cả trên mặt đất tùy tiện một khối hơi lớn một chút tảng đá, một gốc hơi lớn một chút bụi cây, thậm chí một mảnh rơi xuống đất bên trên ngả màu vàng lá trúc, cũng đều lít nha lít nhít khắc đầy luyện tập lưu lại từng cái tuyến. Thật là đồ sộ, có nhiều như vậy khắc lục vết tích, đến tột cùng có bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu thời gian mới tích lũy đến. Mai Nhược Hoa đánh giá bốn phía, cảm khái nói. Dư Hạ cười cười, không có nói tiếp. Lúc này Chu Tiểu Hà chen vào nói câu, nhìn xem Dư Hạ, không có ý tứ, ta vừa đến nơi đây vẫn tại bế quan tu luyện đâu, một mực chưa kịp cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, ta biết ta có thể trúng cử là bởi vì ngươi. Không có việc gì. Lúc này Mai Nhược Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhìn xem Dư Hạ lên tiếng hỏi thăm, cái kia ngươi vừa rồi nói như vậy Thạch Đại Thúc, hẳn là ngươi biết vượt Long Môn thất bại còn có thể tiến giai tụ linh cảnh bí pháp. Ừm. Dư Hạ gật đầu. Thật hay giả? Mai Nhược Hoa rất kích động, lại có chút kinh nghi bất định. Ta bình thường sẽ không nói dối. Cái kia bí pháp của ngươi có thể hay không chuyển thụ cho Thạch Đại Thúc? Còn có, đại bá ta cũng là vượt Long Môn thất bại vây ở trùng linh cựu biến tầm 10 năm, ngươi cũng có thể hay không chuyển thụ cho hắn? Mai Nhược Hoa bận bịu sốt ruột truy vấn. Không nổi, có cơ hội rồi nói sau. Cái kia, vậy được rồi. Sau đó bắt đầu trầm mặc, làm ba người kết bạn trở lại thanh trúc gốc, chuẩn bị tách ra lúc, Chu Tiểu Hà hơn phân nửa nhớ tới cái gì, do dự một chút, nhìn nói với Mai Nhược Hoa, Mai tiểu thư, có chuyện, ta không biết nên giảng không nên giảng. Tiểu Hà, cùng nói ngươi bao nhiêu lần, trực tiếp gọi tên ta liền có thể, đừng có khách khí như vậy nha. Mai Nhược Hoa nhìn về phía Chu Tiểu Hà cười khổ, tiếp theo, có chuyện gì không? Ngươi nói thẳng đi. Ừ, là như thế này, kỳ thật Chu gia vẫn luôn rất có dạ tâm, trước đây thật lâu liền cùng Liễu gia cấu kết với nhau làm việc xấu, nếu như gia chủ lần này có thể thành công tiến giai tụ linh cảnh, khẳng định sẽ có hành động. Chu Tiểu Hà không có nói rõ, nhưng Mai Nhược Hoa đã đoán được cái gì. Chương 55, Trúc Hà Dạ trở về. Thạch Thành hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi cùng Trúc viện trưởng có liên hệ? Không có. Dư Hạ nhìn ngoài cửa sổ, trời mưa bầu trời. Thạch Thành cười cười, cùng Dư Hạ tiếp xúc hơn nhiều, cũng liền quen thuộc hắn thỉnh thoảng nói chút không giải thích được, thần thần bí bí, không có hỏi tới, hắn cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng lại không phải nhìn thiên không mà là phía dưới. Lần theo Thạch Thành ánh mắt, xuyên qua tầm tầm cảnh trúc lá trúc khe hở, có thể trông thấy hai người chống đỡ cảnh trúc lá trúc đặc chế dù sóng vai đi tới. Một nam một nữ. Nói đến, trong sơn cốc thanh trúc cư người ở cũng không tính nhiều, cộng thêm bởi vì đều bận rộn tu luyện, dứt bỏ ăn cơm giờ cao điểm bình thường có rất ít người ra ngoài. Nay lại là trời mưa xuống lại là buổi chiều, cả cái sơn cốc ra ngoài cũng chỉ bọn hắn hai người. Định thần nhìn lại, sẽ phát hiện cô gái này còn là người quen, rõ ràng là ký danh học sinh bên trong dẫn đầu cũng là duy một bước vào trùng linh nhị biến Lý Bội Xuân. Còn cùng bên người nàng bị thiếu niên kia, coi như phi thường xa lạ. Bội Xuân, đừng cứ mãi trôn tránh ta nha, chúng ta dù sao cũng là đồng hương. Vị thiếu niên kia có chút oán giận nói. Lý Bội Xuân túi đầu không có phản ứng, tăng tốc bước chân. Nhưng bị thiếu niên đoạt trước một bước cho ngăn lại. Lý Bội Xuân nhíu mày, do dự một chút nói ra, chẳng không dụng cụ, giấc mộng của ta là chân linh đại đạo, bây giờ thật vất vả thành là thánh địa ký danh học sinh, ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Không muốn bất luận cái gì phân tâm. Ngươi hiểu ý của ta không? Cuối cùng, Lý Bội Xuân mắt nhìn bị nàng gọi là trắng không dụng cụ thiếu niên. Nghe nói như thế, trắng không dụng cụ có vẻ hơi tức giận, hắn nén giận nói ra, "Tốt, Bội Xuân, ngươi nói ngươi mộng tưởng chân linh đại đạo, không muốn phân tâm, vậy hiển nhiên ngươi là nghĩ tương lai có thể đi vào Thiên Trúc Tông rồi." "Được." Lý Bội Xuân không có phủ nhận, gật đầu trả lời, bổ sung câu, "Tiến vào Thiên Trúc Tông là chúng ta tốt nhất đường tắt, tiến vào Thiên Trúc Tông chúng ta mới có thể rời đi nơi này, mới có thể tiếp xúc đến bên ngoài rộng lớn bầu trời. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không hướng hắn khởi xướng khiêu chiến? Đoạt lấy chính thức học sinh danh ngạch, không có ba cái danh ngạch, ngươi ngay cả vé vào cửa đều không có. Lấy cái gì tiến vào Thiên Trúc Tông? Chẳng không dụng cụ chất vấn. Thiên Trúc Tông hàng năm đều sẽ cử hành một lần phong vân đại hội, lấy thu nạp mà mới. Mà chỉ có trở thành Thanh Trúc học đường chính thức học sinh mới có tư cách tham gia cái này đại hội, cũng nguyên nhân chính là này ba cái danh ngạch mới sẽ có vẻ như thế quý giá. Chẳng không dụng cụ nổi giận đùng đùng, nói tiếp, trở thành chính thức học sinh có thể độc lập có được một tòa tiểu viện, tốc độ tu luyện sẽ mau hơn rất nhiều, còn có nó tài nguyên tu luyện của hắn, ngươi vì cái gì không tranh thủ? Ta không phải là đối thủ của hắn. Lý Bội Xuân cao mày nói, không thử một chút làm sao biết đâu. Sẽ không thật giống tin tức ngầm truyền lại như thế, ngươi đối với hắn có hảo cảm. Ngươi đừng cố tình gây sự được rồi, ngươi không phải chúng ta giới này, ngươi không hiểu, ngươi không rõ ràng dư hạ lợi hại. Thanh Trúc học đường hàng năm một lần chiêu sinh, vị này chẳng không dụng cụ, chính là mấy tháng trước tiến vào Thanh Trúc học đường. Nói đến, hắn là giới này người mới bên trong duy nhất một vị chân linh, tự nhiên không chút huyền niệm đoạt kế tiếp chính thức học sinh danh ngạch. Ta không biết, làm sao có thể không biết, sự tích của hắn đã sớm truyền khắp Thanh Phong Hải, ta làm sao có thể không biết, nhưng này đều đã là quá khứ thức, ta chỉ biết là hơn một năm hắn còn dậm chân tại chỗ. Cự trúc bên trên ở trên cao nhìn xuống Thạch Thành mắt thấy một màn này, còn nghe lén đến đối thoại. Hắn nhấp một hớp ít rượu, liếc mắt còn đang nhìn ngoài cửa sổ bầu trời dư hạ, cười nói, "Dư tiểu tử, nhìn ngươi bộ này ngẩn người hèn mọn bộ dáng, không phải là tại tập trung tinh thần nghe lén người khác đối thoại a? Ngươi nói chính là ngươi a?" Dứt lời, dư hạ cầm chén rượu lên đem còn lại hơn phân nửa chén rượu đổ vào trong miệng, sau đó đứng dậy. Hắn hướng phòng đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm đột nhiên dừng bước, quay đầu cười nói, "Trong khoảng thời gian này cũng uống ngươi không ít rượu, lần sau lúc uống rượu, đưa ngươi điểm tiểu lễ vật." "Được, ngươi tặng lễ vật ta vẫn là rất chờ mong." Thạch Thành thuận miệng nói tiếp, nói là chờ mong, nhưng ngữ khí cũng rất tùy ý, hiển nhiên hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Dư Hạ cười dưới, cũng không có giải thích, đứng dậy hạ trúc. Hắn hiện tại vị trí là cự trúc bên hông, sơ ước cách mặt đất có cái 10 trượng trở lại, cũng chính là hơn 10 tầng phòng ốc cao như vậy. Bình thường thời điểm, Dư Hạ vẫn tương đối điệu thấp, mặc kệ là bên trên tới vẫn là xuống dưới, đều là dẫm lên cảnh trúc lá trúc mượn lực, nhảy tới nhảy lui, từng đoạn tới. Nhưng hôm nay, lựa chọn là một bước đúng chỗ. Đã thấy, hắn rất là tùy ý một bước đạp đến trong hư không, sau đó toàn bộ thân thể tựa như một đóa nên phong phiêu linh bổ công anh. Tại dốc rách mưa nhỏ rơi xuống không trùng, chậm chậm phiêu đãng, chậm chậm xoay quanh xuống. Cả bộ động tác tựa như nước chảy mây trôi, cực kỳ tiêu sái lưu loát. Còn tại phía trước cửa sổ uống rượu Thạch Thành thấy cảnh này, trực tiếp một ngụm rượu phun tới, hai mắt trừng trừng, nhịn không được bạo thô câu, "Nóa, tiểu tử này, dư hạ chiêu này sát thực đặc sắc. Nếu như chỉ là từ trên cao nhảy xuống, thật đúng là tính không được cái gì, mà giống dư hạ như vậy chậm chậm tiêu sái xoay quanh phiêu đãng, mặt ngoài nhìn như đơn giản, kỳ thực lại cần cực cao kỹ xảo, cực giai linh lực khống chế." Mọi người đều biết, trung linh cảnh chân linh còn không cách nào làm đến ngự không phi hành. Thạch Thành tự hỏi cũng có thể làm được dư hạ cái này bộ động tác, nhưng lại tuyệt không có như vậy tiêu sái, cử trọng được hình. Trong lúc kinh ngạc Thạch Thành, có chút buồn cười nói thầm câu, tiểu tử này, con bị chết mạnh miệng, rõ ràng có nghe lén còn dùng sức trang. Cùng lúc đó, cự trúc hạ Lý Bội Xuân cùng chẳng không dụng cụ cũng phát giác được cái gì, cũng không để ý róc rách mưa nhỏ, nhao nhao ngẩng đầu hướng trên trời nhìn. Cũng đúng lúc nhìn thấy một màn này. Đối với cái này, đã từng mắt thấy qua nhiều lần dư hạ hành động kinh người Lý Bội Xuân, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng phản ứng coi như bình thường. Về phần vị kia chưa từng thấy mặt, chỉ là tin đồn chút dư hạ nghe đồn, vừa mới còn nhỏ dò xét dư hạ chẳng không dụng cụ, phản ứng của hắn coi như kịch liệt được nhiều, sắc mặt nhanh chóng biến chuyển. Hắn dù sao cũng là tân sinh đệ nhất nhân, đã là vị chân linh, nhãn lực vẫn còn có chút. Làm sao nhìn không ra dư hạ chiêu này lợi hại? Sau khi hết khiếp sợ hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhất là nghĩ đến vừa mới khinh thị, nhất là bây giờ lại yêu thầm nữ hài trước mặt, chỉ cảm thấy xấu hổ đến không còn mặt mũi, lại không có ý tứ chờ lâu, vội vàng rời đi. Từ đầu đến cuối, dư hạ tựa như không có trông thấy những này, cũng không có cúi đầu nhìn xuống. Chỉ là 10 trượng trở lại độ cao, sừng sốt bị hắn xoay mười mấy cái hô hấp, lượn quanh không biết bao nhiêu vòng, quần áo đều bị róc rách mưa nhỏ làm ướt mới rơi xuống đất, trực tiếp rơi xuống ở lại trong sân nhỏ. Mở cửa, vào nhà, đóng cửa, lại không có động tĩnh. Thằng đến róc rách mưa nhỏ ngừng, đêm xuống, đột nhiên có một cái cong lưng mạnh mẽ bóng đen từ ngoài sơn cốc tránh vào, mới thoáng cái xuất hiện tại dư hạ ở lại cửa sân trước. Sau đó, trông thấy bóng đen đưa tay phải ra, nhẹ nhàng gõ cửa sân. "Thành khẩn, thành khẩn." Chương 56, Tam Hỏa Khôi Linh Thuật tiến đến. Dư hạ nhẹ nhàng thanh âm, giống một trận gió đêm từ gian phòng thổi đi ra, xuyên qua đủ loại hoa cỏ viện tử đi vào đại môn. Nương theo lấy thanh âm trôi đến, cửa phòng đóng chặt cửa sân, theo thứ tự lặng yên mở ra. Con lưng bóng đen bận bịu tiến biệt tử, hắn vừa mới tiến đến, sau lưng cửa sân liền tự động vô thành vô tức đóng lại. Đối với cái này, bóng đen cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, bước chân không ngừng xuyên qua biệt tử, ở thời điểm này mượn mưa cạnh tản mát sau đi ra tàn nguyệt, dò xét. Sẽ phát hiện người tới chính là ra ngoài nghe ngóng Hàn Dũng Linh Tuyển hơn một năm Trúc Hà Dạ. Hơn phân nửa là có thương tích trong người, tay phải bưng bít lấy phần bụng thân người cong lại, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt. Trúc Hà Dạ vào nhà, trước tiên cung kính bân an. Dư Hạ đã ngồi tại bên cửa sổ ghế bành chờ lấy, chiêu đãi Trúc Hà Dạ nhập tọa về sau, hắn nói ra, "Ngươi thụ thương rồi, đa tạ tiền bối quan niệm, một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại." Trúc Hà Dạ có vẻ hơi câu nệ, tâm tình nhìn rất không tệ, tấm kia hơi có chút tái nhợt trên mặt mang thiếu dung. Dư Hạ cái gì ánh mắt, cái gì kiến thức, bất kỳ cái gì trò xiết tại hắn đôi mắt này nhìn soi mói cũng khó có thể ẩn trốn. Hắn nói tiếp, thương xác thực chỉ là chút không có gì đáng ngại vết thương nhỏ, nhưng ngươi lại bị người khống chế.
Khống chế?
Trúc Hà Dạ hơi sững sờ, ngữ khí có chút kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Dư Hạ nhỏ giọng nói nói, tiền bối, ngài nói đùa. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Dư Hạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trúc Hà Dạ. Trúc Hà Dạ trong lòng run lên, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, dù sao bị người khống chế thế nhưng là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình, mà lại là tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, vội cung kính nói, còn xin tiền bối chỉ rõ. Dư Hạ trực tiếp dùng hành động nói chuyện, đã thấy hắn tiện tay lấy cái chén thả trên bàn, liếc mắt Trúc Hà Dạ nói ra, đường phát sững sờ, hé miệng. Cái sau nghe theo hé miệng. Miệng này vừa dương ra, Trúc Hà Dạ đã cảm thấy trong bụng đột nhiên xuất hiện một tia dị động, ngay sau đó liền phát giác một cỗ lửa nóng, tiếp lấy hắn cũng cảm giác cỗ này lửa nóng từ bụng dọc theo cổ họng thẳng hướng dâng lên. Làm đến biết hầu chỗ lúc, hắn liền phát hiện có cái gì từ mở ra miệng bên trong lao ra. Lao ra đổ vật thẳng đến Dư Hạ thả trên bàn cái cốc kia. Đinh. Nhấp chén, phát ra thanh âm thanh thúy, định thần nhìn lại, phát hiện trong chén thêm ra một con màu đỏ sẫm trùng kén. Sơ ước trừng hạt đạo, quanh thân khắc lục lấy lít nha lít nhít màu đỏ sẫm linh văn, tản ra nhu nhược hồng quang, tại cái này đêm khuya tối thui lộ ra càng dễ thấy, đỏ tươi như máu. Phối hợp trùng kén không ngừng phun trào, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Trúc Hà Dạ sợ giật bắn người, cái kia nguyên bản liền có chút tái nhợt mặt càng là sắc mặt đại biến, liên tưởng Dư Hạ vừa mới nói đến khống chế, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, lại nghĩ tới là từ trong bụng chui ra, càng là buồn nôn không thôi. Hắn nôn ra một trận. Đây là dịch hỏa huyết linh trùng, là một loại rộng vì phân bố phổ biến cổ trùng, rất nhiều chân linh đều sẽ bồi dưỡng. Dư Hạ đánh giá tại trong chén núc nhích linh trùng, xoa cằm cười nói, loại thủ pháp này mặc dù thô ráp, nhưng ở loại này vắng vẻ địa phương nhỏ cũng tạm được, có chút ý nghĩ, còn biết mình cải tiến linh thuật. Khắc lục trên dịch hỏa huyết linh trùng là một loại không ra gì linh thuật, tên là Tam Hỏa Khôi linh thuật, bản thân hẳn là có chỗ không trọn vẹn, nhưng khắc lục người từng có đơn giản cải tiến, tại ẩn nút phương diện có khá lớn cải tiến. Dư Hạ nhìn về phía sắc mặt cực kỳ khó coi Trúc Hà Dạ, cười nói, đối phó ngươi loại cấp bậc này chân linh đủ rồi, thần không biết quỷ không hay, thời điểm then chốt đủ để thời gian ngắn hoàn toàn điều khiển ngươi. Hoàn toàn điều khiển. Trúc Hà Dạ bắt lấy trọng điểm từ. Vâng, hoàn toàn điều khiển, để ngươi tự bạo ngươi cũng sẽ lông mày cũng không nhăn một cái tự bạo. Đương nhiên, hoàn toàn khống chế chỉ có thể động dụng một lần, thời gian nhiều nhất tiếp tục nửa nén hương, về sau cái này linh trùng liền sẽ chết đi. Một lần, đầy đủ. Trúc Hà Dạ sợ không thôi, hít sâu, thoáng bình phục chút tâm tình, hắn rơi vào trầm tư. Hiển nhiên, hắn đang suy nghĩ là ai đối với hắn hạ độc thủ như vậy, lại rõ ràng có thể đẩy hắn vào chỗ chết lại lựa chọn loại phương thức này, rất hiển nhiên có không thể cho ai biết mục đích. Không bao lâu, Trúc Hà Dạ có suy đoán, hắn do dự một chút về sau, ngẩng đầu nhìn một chút Dư Hạ mở miệng nói ra, tiền bối, ta đã đoán được là ai hạ đến độc thủ, mục đích của bọn hắn lại là cái gì. Nói đến đây, hắn dừng lại sẽ, mang một ít giọng khẩn cầu, vì không đánh cỏ động rắn, hy vọng tiền bối có thể đem linh trùng thả lại trong cơ thể ta, ta muốn những người kia hẳn không có nhanh như vậy bắt đầu dùng, hy vọng qua một thời gian ngắn, lại phiền phức tiền bối giúp đội vàng lấy ra. Không cần phiền phức như vậy. Dư Hạ nói, tùy ý vung xuống tay phải, đã thấy trên mặt bàn để đó cái chén đã biến thành một đống bột phấn, cái kia khắc lục có Tam Hỏa Khôi linh thuật dịch hỏa huyết linh trùng thì mai táng tại bột phấn đống bên trong. Chỉ lộ ra gật đầu bộ, không lúc ních, đã chết đi. Dư Hạ mắt nhìn Trúc Hà Dạ, nói tiếp đi, yên tâm, những người kia không sẽ phát hiện, sẽ chỉ coi là còn lưu tại trong bụng của ngươi. Đa tạ tiền bối. Trúc Hà Dạ bận bịu nói cảm tạ, ngựa khí mười phần chân thành, việc này đối Dư Hạ tới nói chỉ là tiện tay mà vì, nhưng với hắn mà nói lại là đại ân cứu mạng. Cảm tạ qua đi hắn nhớ tới cái gì, bận bịu từ hư linh trong túi xuất ra một tiết toàn phong bế ống trúc. Nhìn lại, sẽ phát hiện cái này ống trúc bất phàm. Quanh thân khắc lục lấy phức tạp màu trắng linh văn, tựa như từng đóa trôi nổi tường vân, hiển nhiên đây là một cái linh khí. Trúc Hà Dạ đem ống trúc thả trên mặt bàn, đẩy hướng Dư Hạ, đồng thời cung kính nói, vạn bối không phụ trọng thác, đã lấy được Hàn Dũng linh tuyển. Được. Dư Hạ gật đầu, có chút hài lòng. Cái này Hàn Dũng linh tuyển là một loại tương đối hiếm thấy linh tuyển, không chỉ có hiếm thấy còn rất khó thu hoạch, chí ít đối Trúc Hà Dạ loại tầng thứ này chân linh tới nói, vẻn vẹn thời gian sử dụng hơn một năm liền đoạt tới tay xác thực rất không dễ dàng. Cũng nguyên nhân chính là đây, trước đó Dư Hạ phân phó thời điểm, vẻn vẹn nói nghe ngóng, tự nhiên là nghe ngóng hạ tin tức, cũng không có yêu cầu nhất định phải đoạt tới tay. Bây giờ Trúc Hà Dạ đạt được linh tuyển, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ừm, thời gian cũng không sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Dư Hạ cũng không có mở ra nhìn, trực tiếp thu hồi Hàn Dũng linh tuyển, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Hà Dạ, tổ linh sự tình, yên tâm, ta còn nhớ đâu. Đa tạ tiền bối, vậy ban bối cái này liền cáo từ. Trúc Hà Dạ cáo từ lấy, đứng dậy rời đi, vừa đi ra mấy bước, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người cung kính nói, đúng, tiền bối, Hàn Dũng linh tuyển mặc dù bảo tồn trong linh khí, nhưng cũng chẳng mấy chốc sẽ mất đi công hiệu, tiền bối cần phải tại trong nửa tháng sử dụng. Nói xong, hơn phân nửa nghĩ đến có chút lắm miệng, lại bổ sung câu, đương nhiên tiền bối kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết cái này Hàn Dũng linh tuyển đặc tính, vạn bối lắm mồm. Trúc Hà Dạ rời đi, xuất viện sai vật về sau, nhưng hắn cũng không trở về chỗ ở nghỉ ngơi dưỡng thương, mà là thừa dịp bóng đêm, trực tiếp ra thanh trúc gốc. Hơn phân nửa là bởi vì dịch hỏa huyết linh trùng sự tình. Ngày kế tiếp, Dư Hạ sớm rời giường, sau đó hắn thẳng đến Mai Nhược Hoa ở lại tiểu viện. Chương 57, muốn lên đường rời đi thành khẩn. Thành khẩn. Đứng tại Mai Nhược Hoa cửa nhà, gọi mấy âm thanh, nhưng không có trả lời, Dư Hạ có chút ngoài ý muốn. Sau đó chỉ thấy hắn nguyên địa ngừng chân một lát, về sau cũng không có tiếp tục gõ cửa, mà là quay người rời đi, thẳng đến sát vách sân cốc. Trúc Lâm Như Hải, Dư Hạ dạo bước trong đó, cũng không thấy hắn nhìn quanh trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến. Cẩn thận quan sát bốn phía rừng trúc, sẽ phát hiện có một tòa nhà phòng trúc giấu ở trong rừng trúc, như ẩn như hiện. Đương nhiên, những này phòng trúc bình thường thời điểm đều không có người ở lại, cũng chỉ có đến mỗi năm một lần chiêu sinh lúc mới sẽ cử đi điểm công dụng. Đúng lúc này, đi tới Dư Hạ đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra bồi tiểu dung. Lại không phải phát hiện Mai Nhược Hoa, mà là phát giác được bên hông cải lấy hư linh túi có một ti xúc độc tĩnh. Dư Hạ nói thầm câu, tiểu gia hỏa, rốt cục muốn tỉnh, tỉnh cũng rất là thời điểm. Dư Hạ tiếp tục đi tới, không bao lâu, tại sâu trong thung lũng một tòa chưa hoàn thành đóng đến gần một nửa phòng trúc bên trong, nhìn thấy Mai Nhược Hoa. Nàng không là một người, cùng một cái khác thanh tú lục y thiếu nữ cùng một chỗ. Nhìn lại, gặp hai nữ trong tay đều cầm một cây linh bút, đang tập trung tinh thần khắc lục lấy linh văn, có lẽ là chuyên chú, có lẽ là Dư Hạ đi đường không có âm thanh, hai nữ đều không có phát hiện Dư Hạ đến. Dư Hạ cũng không có lên tiếng, rất có kiên nhẫn đứng ở bên cạnh chờ đợi, nhìn xem hai nữ đang bận rộn. Sơ ước một khắc đồng hồ về sau, hai nữ khắc lục hoàn tất. Nhìn lại, Mai Nhược Hoa khắc lục thất bại, trong tay vẫn dẫn một tiết cây gậy trúc đã nứt ra, nàng lắc đầu thở dài câu, ai, vừa mới hô hấp không có điều chỉnh tốt, liền kém một chút đâu. Nàng lục y thiếu nữ kia thì thành công, nhìn lại trong tay nàng nguyên bản một mảnh phổ thông lá trúc, khắc lục linh văn sau bây giờ đã biến thành cây quạt lớn như vậy, hình dạng nhìn cực kỳ giống thả lớn mấy lần mảnh ngói. Ta thành công, lại thành công. Lục y thiếu nữ rất hưng phấn, nhẹ nhàng nhảy một cái, bay lên không cao hai trượng rơi vào chưa hoàn thành phòng trúc đỉnh, sau đó ngồi xổm người xuống, cẩn thận đưa trong tay lá trúc lớn mảnh ngói thả nóc nhà. Bên cạnh thả, Lục y thiếu nữ bên cạnh nói ra, Nhược Hoa, ta tính toán dưới, chỉ cần chăm chỉ điểm, hơn 2 tháng sau chúng ta hẳn là có thể đắp kín nhà này phòng ốc, chờ đắp kín sau chúng ta lại làm các loại tinh mỹ đồ dùng trong nhà đi. Lá trúc mảnh ngói cất kỹ, nàng quay người nhìn xuống dưới, lúc này mới chú ý tới đã đứng bên cạnh nhìn có đoạn thời gian Dư Hạ, hơi sững sờ, sau đó nhỏ giọng nói, Dư đại ca, người đã đến nhà. Mai Nhược Hoa chính ảo não nhìn xem nàng thất bại tác phẩm, lúc này nghe được lời nói, vận điệu quay đầu nhìn, trông thấy Dư Hạ sau liền hỏi, Dư Hạ, ngươi đến đây lúc nào? Vừa tới. Nói, Dư Hạ đi đến Mai Nhược Hoa bên người, tiện tay đem cái kia tiết linh văn khắc lục thất bại từ đó vỡ ra cây gậy trúc cất tới, sau đó trong tay đem chơi. Mai Nhược Hoa một tay lấy cây gậy trúc đoạt lại, nàng nói ra, thử, có gì đáng xem, chưa có xem thất bại tác phẩm không? Không có có thất bại nha, ngươi nhìn kỹ một chút. Dư Hạ cười nói. Nghe nói như thế, Mai Nhược Hoa hơi sững sờ, đội túi đầu nhìn lại, sau đó liền phát hiện vừa mới cái này tiết rõ ràng khắc lục thất bại từ đó nứt ra nghiêm trọng cây gậy trúc, vậy mà kỳ tích tốt, hình dạng cũng có biến hóa, đã biến thành một khối trúc tấm. Đối với Dư Hạ thần hồ kỳ kỹ thủ pháp, Mai Nhược Hoa đã miễn dịch, liền ngay cả còn đứng ở nóc nhà đang do dự muốn hay không xuống lục y thiếu nữ cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hiển nhiên, lục y thiếu nữ cũng cùng Dư Hạ có chút quen thuộc. Mai Nhược Hoa đem trúc tấm để vào đóng một nửa phòng trúc bên trong, sau đó ngẩng đầu nói ra, Diệp Âm, ngươi còn đứng nóc nhà làm cái gì, xuống tới nhà. A, nhà. Gọi là Diệp Âm lục y thiếu nữ vội tiếp lời nói, sau đó thận trọng nhảy xuống tới. Diệp Âm. Mai Nhược Hoa hảo bằng hữu, là thanh trúc cốc không có gì ngoài Dư Hạ bên ngoài, bằng hữu tốt nhất. Diệp Âm cũng là cùng một giới, nàng là tạp dịch. Bằng vào chăm chỉ, cùng cũng không quá kém thiên phú, nàng tại nửa năm trước bước vào chân linh, từ đó thuận lợi chen vào ký danh học sinh, là cái thứ nhất cũng là trước mắt một cái duy nhất bước vào chân linh chen vào ký danh học sinh. Lúc này, Mai Nhược Hoa đi đến Dư Hạ trước mặt, nói ra, làm sao ngươi biết chúng ta tại cái này? Cái mũi của ta rất linh, coi như ngươi tại ngoài trăm dặm, ta chỉ cần muốn nghe liền có thể ngửi được trên người ngươi vị. Dư Hạ xoa cằm, nói tiếp đi, lời nói còn nói bể, ngươi không ở nhà khẳng định chạy nơi này tới. Hừ. Mai Nhược Hoa trợn trắng mắt. Phốc phốc. Bên cạnh Diệp Âm nghe được lời kia, nhịn cười không được âm thanh. Ngươi còn cười. Mai Nhược Hoa chừng nàng một chút. Không có ý tứ, không có thể chịu ở. Dư Hạ đánh giá nhà này chỉ xây non nửa phòng trúc, nhìn nói với Diệp Âm, nhà này phòng trúc, về sau chỉ có thể một mình ngươi đóng. Diệp Âm sửng sốt một chút, truy vấn, vì cái gì đây? Bởi vì, Nhược Hoa muốn rời đi. Nói, Dư Hạ nhìn về phía Mai Nhược Hoa, thời cơ đã thành thục, ngươi không phải luôn muốn về Lội Thanh Mai Đảo, là thời điểm trở về, nói đến ngươi rời nhà cũng có hơn một năm. Mai Nhược Hoa mặc dù có chút kỳ quái, Dư Hạ vì sao lại đột nhiên nhắc lên về nhà sự tình, vẫn là sáng sớm chạy tới. Nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều. Lúc này, Diệp Âm chen vào nói câu, ừm, lúc này xác thực rất tốt, ta hôm trước vừa mới nghe nói, Chu Linh Sư bế quan tu luyện, nghe nói ít nhất phải nửa cái tháng sau đâu, hắn nhưng là khó được bế quan một lần. Rất hiển nhiên, Diệp Âm cũng biết Dư Hạ cùng Chu Hành Ngôn kết thủ sự tình. Lo lắng, cái sau biết Dư Hạ muốn xuất gốc, từ đó theo đuôi trả thù. Không nên bị biểu tượng mê hoặc. Dư Hạ cười dưới, thuận miệng nói tiếp. Nhưng lại nói về, giống Chu Hành Ngôn loại này vượt long môn thất bại nửa cái phế vật, tu luyện đối bọn hắn tới nói đã không có quá nhiều ý nghĩa, cho nên cái này bế quan tu luyện nửa tháng, xác thực rất là hiếm thấy, hiếm lạ. Ngươi cũng đi. Lúc này, Mai Nhược Hoa nhìn về phía Dư Hạ. Không phải, ngươi có thể biết đường sao? Dư Hạ cười nói. Ê! Mai Nhược Hoa lớn quính. Lớn quính đồng thời, khuôn mặt thêm ra bôi đỏ ửng. Lại nói về, Mai Nhược Hoa cùng hào bằng hữu Diệp Đâm quen biết, liền cùng nàng dân mù đường có quan hệ. Vừa tới Thanh Trúc học đường không lâu, một lần ở chỗ này nghiên cứu khắc lục linh văn, quá mức chuyên chú không cẩn thận đến trời tối, lúc trở về lại không cẩn thận tại trong rừng trúc lạc đường, đúng lúc này đụng phải Diệp Âm. Đến tận đây, hai nữ liền thành hảo bằng hữu, cơ hội là như hình với bóng. Lúc này, Dư Hạ nghĩ đến cái gì, mắt nhìn Mai Nhược Hoa, lại nhìn mắt Diệp Âm, mở miệng đề nghị, linh văn đối với chân linh tới nói cực kỳ trọng yếu, nhưng các ngươi bây giờ tu vi quá thấp, vẫn là nhiều tốn thời gian dùng vào tu luyện. Linh văn không thể bỏ bê, nhưng không cần bỏ ra phí qua nhiều thời giờ đi nghiên cứu, bởi vì chờ các ngươi bước vào tụ linh cảnh về sau, có thể học tập thông linh thuật, về sau lại nghiên cứu linh văn sẽ làm ít công to. Thông linh thuật. Diệp Âm có chút hiếu kỳ, nhẹ nhàng nỉ non, nàng xuất sinh phổ thông nông gia, kiến thức có hạn chưa từng nghe qua. Một loại phụ trợ đặc thù bí pháp, đối linh văn khắc lục có rất lớn phụ trợ, bình thường chân linh chỉ có học sẽ thông linh thuật mới có thể khắc lục nhập phẩm linh văn, mới có thể tự mình động thủ chế tác linh dẫn. Dư Hạ nói tiếp, ta đã biết, cảm ơn ngươi Dư đại ca, về sau ta sẽ thêm tốn thời gian tu luyện. Không khách khí. Nói, Dư Hạ nhìn về phía Mai Nhược Hoa, việc này không nên chậm trễ, ngươi đi chuẩn bị một chút, giữa trưa liền xuất phát. Vội vã như vậy, ngươi không phải thường xuyên la hét nhớ nhà sao? Vậy được rồi. Mai Nhược Hoa gật đầu, tiếp lấy nhẹ nhàng nói thầm câu, nói đến, ta cũng có tốt một đoạn thời gian chưa lấy được trong nhà dùng bổ câu đưa tin đâu, kỳ quái. Chương 58, gặp lại Lâm Thiên Hưng. Rất thuận lợi, lúc chạm vạng tối hai người tới Phong Hà bên cạnh. Không có tiến về Tiềm Long Sơn trang nghỉ ngơi, mà là trong đêm tiến về Khê Thanh Thành, lần này không có đi đường bộ, mà là đi đường thủy thuận quần quận Phong Hà xuống. Bởi vì không có thẳng tới Thanh Mai đảo thuyền, nhất định phải tại Khê Thanh Thành đổi xe. Đường đi vẫn như cũ rất thuận lợi, thường đông thời điểm đến Khê Thanh Thành. Lúc này, ánh bình minh vừa ló dạng, Dư Hạ cùng Mai Nhược Hoa đã thay xong thuyền, đang chờ thuyền xuất phát. Đáng nhắc tới chính là, lần này đổi thuyền lựa chọn về Thanh Mai đảo lộ tuyến, cùng hơn một năm trước đến lộ tuyến không giống, ở giữa sẽ không lại đường tắt Lão Hầu Nhi đảo, mà là một cái khác gọi là Cây Minh đảo địa phương. Đây là Mai Nhược Hoa cố ý yêu cầu, mà Dư Hạ đã từng nhìn qua Thanh Phong Hải địa đồ, nhớ kỹ đi đường này tuyến rõ ràng muốn cuốn một chút. Mai Nhược Hoa cũng không có nói nguyên nhân, chỉ là thần bí nói ra, đến lúc đó liền biết. Cũng chính là bởi vì con đường này tương đối quấn, cho nên phát thuyền số lượng ít. Hiện tại hai người thừa đến chiếc thuyền này xuất phát thời gian hơi trễ, cần chờ đến buổi sáng hơn phân nửa mới dương buồm ra biển. Thừa dịp thời gian này, Dư Hạ trên thuyền đi ngủ. Đối với cái này, Mai Nhược Hoa bất đắc dĩ nói, phải ngủ cũng chờ rời đi Khê Thanh Thành ngủ tiếp đi. Khê Thanh Liễu gia nhưng ngay ở chỗ này, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Không có việc gì, ta nằm ở chỗ này bất động, bọn hắn cũng bắt ta không có cách. Nói, Dư Hạ liền nhắm mắt lại, bổ sung câu, nhưng vẫn là muốn tuyên bố câu, lần này đi ngủ, cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Dư Hạ rất nhanh ngủ tiếp đi. Mai Nhược Hoa trong phòng đợi một chút cảm giác đến phát chán, muốn đi bong thuyền lại lo lắng bị người của Liễu gia phát hiện. Dù sao, Liễu gia tại nơi này chính là cự vô phách tồn tại, hai mắt đông đảo. Thế là nàng đành phải đi vào phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài phồn hoa bến tàu. Cái này xem xét, lại vậy mà nhìn thấy một người quen, là Lâm Thiên Hưng. Cái kia đã từng ngồi chung một đầu thuyền, ngấp nghé nàng linh dẫn trung niên chân linh, tu vi trùng linh nhị biến, tại lang đầu lĩnh phúc kích, nhờ có hư hư thực thực Dư Hạ người thần bí xuất thủ tương trợ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Định thần nhìn lại, hắn bề ngoài có biến hóa rất lớn, ăn mặc phổ thông vải thô áo, tóc thật dài có chút hoa râm, che khuất hơn nửa bên già đi rất nhiều mặt, chính có một cái bao tải cực kỳ lớn tại bến tàu bận rộn. Không sai, hắn bây giờ là một cái bến tàu công nhân bốc vác. Hắn lúc này tu vi sớm đã đều hủy đi, chỉ là cái khí lực so với thường nhân lớn hơn rất nhiều người bình thường. Mai Nhược Hoa đối khí tức phương diện tương đối mẫn cảm, cộng thêm cùng Lâm Thiên Hưng từng có giao thủ, cho nên khắc sâu ấn tượng, không phải nàng thật đúng là nhận không ra. Lần này ngẫu nhiên gặp, thật thật bất ngờ. Có lẽ là Lâm Thiên Hưng đã không phải là chân linh, có lẽ là mắt thấy hắn bây giờ nghèo túng, có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, gặp lại kém chút giết chết cửu nhân của mình, Mai Nhược Hoa nhưng không có cửu hận, có chỉ là cảm khái, cảm giác cuộc sống vô thường, thế sự khó liệu. Bất chi bất giác, trong đầu của nàng suy nghĩ giống ngựa hoang mất cương. Mới thoáng cái, rời nhà đã qua hơn một năm, lúc trước nàng mới vừa đi ra gia môn, lần thứ nhất đi xa nhà, mang mỹ hảo, mang ước mơ, vì truy cầu giấc mộng trong lòng, tiến về xa lạ phương xa. Cũng vào lúc đó, gặp Dư Hạ. Nghĩ kỹ lại, nhân sinh gặp gỡ thật sự là kỳ diệu. Năm đó, rời nhà trên đường, đụng phải Lâm Thiên Hưng. Hôm nay, trên đường về nhà, lại đụng phải hắn. Nhưng đã cảnh còn người mất, lẫn nhau đã chênh lệch rất xa, duy nhất giống nhau chính là Dư Hạ đều tại bên người nàng. Muốn đến nơi này, Mai Nhược Hoa quay đầu mắt nhìn chính nằm trên giường ngủ say lấy Dư Hạ, đột nhiên nàng lại nghĩ tới ngày đó lang đầu lĩnh, cái kia phiến vô danh dã trong rừng cây giáo thủ. Một mực cũng không có hỏi Dư Hạ, lúc trước người thần bí có phải là hắn hay không. Lúc này, Mai Nhược Hoa đột nhiên rất muốn biết chuyện ngày đó, rất muốn xác nhận ở dưới, Lâm Thiên Hưng tu vi có phải hay không ngày đó bị hủy, bị Dư Hạ hủy đi. Nghĩ tới đây, Mai Nhược Hoa rời khỏi phòng. Lâm Thiên Hưng quả thật có biến hóa cực lớn, khi hắn trông thấy cửu nhân Mai Nhược Hoa thời điểm, vậy mà không có chạy trốn, biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Đương nhiên cũng có khả năng biết Mai Nhược Hoa đấy lòng thiện lương không lo lắng trả thù. Đem khiêng bao tải phóng tới chỉ định vị trí về sau, Lâm Thiên Hưng cùng đốc công cáo từ câu, liền tới đến bến tàu bên cạnh trong rừng cây. "Mai tiểu thư, đã lâu không gặp." Lâm Thiên Hưng nói ra. "Người thay đổi thật nhiều." Mai Nhược Hoa nhìn xem hắn, đều có chút không dám nhận. "Người đều sẽ biến." Lâm Thiên Hưng nói tiếp, nói nhìn quanh vòng tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn về phía Mai Nhược Hoa, "Đương nhiên, Mai tiểu thư, nhìn biến hóa không lớn, xem ra vận khí của ta không tệ." "Đúng nha, người cuối cùng sẽ biến." "Mai tiểu thư, ngươi tìm đến ta hẳn không phải là ôn chuyện à, xem ra cũng không giống tới giết ta, đương nhiên ngươi muốn giết, ta cũng sẽ không trốn cũng trốn không thoát. Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi." Mai Nhược Hoa trở lại chuyện chính, đem trong lòng cái kia nghi hoặc nói ra. Lâm Thiên Hưng sửng sốt một chút, hiển nhiên hơi kinh ngạc, Mai Nhược Hoa cũng không biết sự kiện kia. Hắn cũng không có dấu giếm, nói ra, vâng, Dư Hạ. Thật là hắn. Mai Nhược Hoa nghe được cái này đã từng tò mò thật lâu đáp án, nhưng nàng lại phát hiện, cảm xúc cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt ba động, có lẽ là nàng đã sớm đoán được, chỉ là một mực không có xác nhận mà thôi. Người quan hệ với hắn, xem ra so ta trong tưởng tượng muốn phức tạp. Lâm Thiên Hưng căn cứ Mai Nhược Hoa phản ứng, nói tiếp. Không phức tạp, hắn là ta bằng hữu tốt nhất, bây giờ cũng tại phụ cận. Mai Nhược Hoa trầm mặc sẽ, lại hỏi nói, là hắn phế tu vi của ngươi? Phải, cũng không phải. Lâm Thiên Hưng trả lời có chút mơ hồ, bởi vì tình huống lúc đó thực sự là thủ. Lâm Thiên Hưng còn rõ ràng nhớ kỹ, hắn lúc đó đột nhiên bên trong ma như vậy, trong đầu hiện ra đại lượng hồi ức, từ xuất sinh bắt đầu, từng ly từng tí, làm được thứ một chuyện tốt, làm được thứ một chuyện xấu. Lần thứ nhất tu luyện, phản bội người đầu tiên, giết đến người đầu tiên. Lần thứ nhất tu luyện cấm thuật. Chờ chút, đại lượng hồi ức tràn ngập toàn bộ não hải, suýt chút nữa thì chết bể. Mà đúng lúc này, đông đảo hồi ức giống như thủy triều thối lui, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có hai cái suy nghĩ. Thứ nhất, tự phế tu vi. Thứ hai, bản thân kết thúc. Trong nháy mắt này, Lâm Thiên Hưng làm ra lựa chọn, tự phế tu vi. Đến tận đây, hắn tính tình đại biến, vì tránh né ngày xưa cửu gia, trốn đông trốn tây. Mai Nhược Hoa đạt được đáp án, không có nhiều hơn lưu lại, quay người rời đi. Lâm Thiên Hưng nhìn xem bóng lưng của nàng, do dự một chút, đột nhiên toát ra câu, Mai tiểu thư, cẩn thận liêu ra. Mai Nhược Hoa sững sờ, quay người chuẩn bị truy vấn, lại trông thấy Lâm Thiên Hưng chui vào trong rừng đội vàng rời đi. Mai Nhược Hoa một lần nữa trở lại trên thuyền, nàng ngoại ý muốn phát hiện Dư Hạ vậy mà tỉnh, không chỉ có như thế, cái kia một mực lưu lại tại trùng linh nhất biến tu vi, vậy mà đột phá, trùng linh nhị biến. Mai Nhược Hoa nhớ tới, 2 phút đồng hồ trước, Dư Hạ trước khi ngủ nói qua câu nói kia, lần này đi ngủ, cùng dĩ vãng có chút khác nhau. Hiện tại xem ra, quả nhiên có khác nhau. Chỉ là ngủ một giấc, thời gian 2 phút đồng hồ, đơn giản như vậy, an tĩnh như thế, đã đột phá, thực sự để cho người ta cảm thấy có chút khó tin. Nàng không khỏi nghĩ lên, hơn 1 năm trước nàng tại Tiềm Long Sơn trang đột phá trùng linh nhị biến lúc, chỗ chơi bùa ra động tinh lớn, so sánh một chút, trên lệch không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, đối với Dư Hạ thần bí, Mai Nhược Hoa đã thành thói quen, nàng cũng không có hỏi thăm cái gì, mà là nói ra, vừa mới, ta đi gặp người. Nha. Dư Hạ cười cười, người này có chút đặc thù, ngươi khẳng định đoán không được. Ta muốn biết sự tình, rất khó trốn qua. Dư Hạ nhìn về phía tâm thần có chút hoảng hốt Mai Nhược Hoa, tiếp theo, vâng, Lâm Thiên Hưng đi. Mai Nhược Hoa hơi sững sờ, cũng không có truy vấn, hắn vì sao lại biết? Nàng trầm mặc sẽ, nhìn xem Dư Hạ, đột nhiên toát ra câu, Dư Hạ, ngươi đến tột cùng là người thế nào? Ngươi ngay tại trước mắt ta, ta lại cảm giác giống như là trên bầu trời mây bay, bắt không được, rất không chân thực. Chương 59, có địch theo đôi. Chớ suy nghĩ lung tung, ta chính là ta, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, cũng sẽ không cải biến. Dư Hạ nói tiếp, lúc này trên mặt hắn đột nhiên hiện hiện một vòng ý cười, nhìn về phía Mai Nhược Hoa, ngươi nhắm mắt lại, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Mai Nhược Hoa nghe theo nhắm mắt lại. Sờ ước 2 cái hô hấp về sau, nghe tới Dư Hạ nói có thể, một lần nữa mở to mắt. Sau đó, nàng đã nhìn thấy Dư Hạ trong ngực nhiều hơn một con tròn vo âm dương linh hùng, chính không ngừng trong ngực ủi đến ủi đi, phát ra ừ tiếng làm nũng, lộ ra cực kỳ hưng phấn, tựa như nhìn thấy thân nhân lâu ngày không gặp. Tiểu Bạch. Mai Nhược Hoa kinh hô, vừa mới đa sầu đa cảm quét sạch sành sanh. Bước xa đi lên, một tay lấy bản Tiểu Bạch từ Dư Hạ trong ngực bắt tới, cái sau vừa mới còn tại hưng phấn nũng nịu, lập tức biến thành kháng nghị, phát ra bất mãn tiếng ồ ồ Tiểu Bạch, ngoan, ngoan. Mai Nhược Hoa an ủi bản Tiểu Bạch, ôn nhu vuốt ve, đồng thời quay đầu nhìn xem Dư Hạ hiếu kỳ truy hỏi nói, Tiểu Bạch không phải đi rồi sao, lúc nào lại trở về nhà? Vừa mới, ta chỉ nói là đi một cái địa phương an toàn. Dư Hạ bất đắc dĩ nói. Nói đến, bản Tiểu Bạch từ lần trước phản tổ sau khi thành công, liền rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ trọn vẹn hơn 1 năm, rốt cục tỉnh lại. Mai Nhược Hoa không có hỏi tới, lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện bản Tiểu Bạch tu vi phóng đại, vậy mà đạt tới kinh khủng trùng linh cửu biến, vẹn vẹn hơn 1 năm liền từ trùng linh ngũ biến tăng vọt đến trùng linh cửu biến, kinh khủng. Mai Nhược Hoa kinh hô câu, Tiểu Bạch vậy mà trùng linh cửu biến. Cần biết, Dư Hạ vừa mới đem bản Tiểu Bạch ôm trở về thời điểm, nó mới trùng linh nhất biến. Nói đến, lúc ấy 2 người 1 gấu đều là biến đổi, bây giờ bản Tiểu Bạch đã cao tới trùng linh cửu biến, Mai Nhược Hoa mới trùng linh cửu biến, mà Dư Hạ càng là vừa vặn mới đột phá đến trùng linh nhị biến, trên lệch to lớn. Không chỉ có như thế, tùy thời đều có thể đột phá đến tụ linh cảnh. Lợi hại như vậy. Bình thường, linh thú cùng chúng ta chân linh không giống, không thể đơn giản so sánh, tựa như Tiểu Bạch hiện tại mặc dù chỉ là trùng linh tự biến, nhưng đã có thể lực chiến mới tiến cấp tụ linh cảnh chân linh mà không bại. Hoa. Mai Nhược Hoa kinh hô, sau đó nàng túi đầu dò xét bản Tiểu Bạch, phát hiện nó không có gì ngoài tu vi tăng gọn, phương diện khác tựa như không có gì thay đổi, cái đầu cũng cùng hơn 1 năm trước không sai biệt lắm. Nàng nhịn không được hỏi, làm sao chỉ riêng chướng tu vi không biết lớn lên, linh thú không phải càng lớn tu vi càng mạnh sao? Không giống, Tiểu Bạch kinh lịch một lần phản tổ, tiềm lực tăng lên rất nhiều. Lúc này thuyền khởi hành. Mai Nhược Hoa một mực thần kinh căng thẳng cũng tùng lên, nói ra, thuyền rốt cục mở, một mực nơm nớp lo sợ đây, nơi này chính là Liễu gia địa bàn nhà. Dư Hạ không có nói tiếp. Kỳ thật, sớm tại Lâm Trúc trấn bến tàu thời điểm, hắn liền phát giác được người của Liễu gia theo dõi. Dù sao người của Liễu gia một mực có giám sát Dư Hạ, phế Liêu Thành vận thủ là không thể nào hóa giải, chỉ chờ hắn rời đi Thanh Trúc học đường. Lúc đó theo đuôi theo dõi chính là một cái chân linh, tu vi trùng linh nhị biến. Mà bây giờ đổi 2 cái chân linh, một cái trùng linh lục biến, một cái trùng linh thất biến, đáp lấy khắc một chiếc thuyền theo đuôi mà tới. Lái thuyền không bao lâu, Mai Nhược Hoa cũng phát hiện đằng sau xa xa theo đuôi thuyền, mới đầu chỉ cho là trùng hợp, dù sao Khê Thanh bến tàu bận rộn, tàu chuyến đông đảo. Nhưng bây giờ đã qua nửa canh giờ, chiếc kia thuyền còn tại xa xa theo đuôi, Mai Nhược Hoa bắt đầu lên lòng nghi ngờ, nói ra, Dư Hạng, đằng sau một mực đi theo con thuyền, chỉ là trùng hợp vẫn là người của Liêu gia. Quản hắn có phải hay không, có tiểu Bạch đủ để ứng trả cho bọn họ. Dư Hạ thuận miệng nói, bởi vì không muốn Mai Nhược Hoa lo lắng, hắn cũng không có đem tình hình thực tế nói ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là đường bại lộ tiểu Bạch, trước kia liền dẫn tới nhiều người như vậy ngấp nghé, hiện tại liền càng không cần phải nói. Mai Nhược Hoa nói tiếp, ngữ khí có chút lo lắng. Về sau, bởi vì phát hiện hư hư thực thực Khê Thanh người của Liêu gia theo đuôi, Mai Nhược Hoa bắt đầu lưu ý phía sau chiếc thuyền này, cũng không còn đợi trong phòng, bắt đầu đến bong thuyền đi. Vừa mới thức tỉnh bản tiểu Bạch, rất nhanh liền lại lần nữa quen ngủ mất, vì không bại lộ dẫn tới không cần thiết phức tạp, Mai Nhược Hoa đem bản tiểu Bạch thả trong phòng ngủ, không có ôm ra bong thuyền. Cứ như vậy, mới thoáng cái đã là ngày kế tiếp giữa trưa. Thuyền tiếp tục đi thuyền, rất bình tĩnh, chuyện gì cũng không có phát sinh. Đằng sau theo đuôi thuyền bất còn, nhưng từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra dị dạng, càng không có động thủ, một mực lưu ý dẫn đến tối hôm qua cả đêm đều không có hảo hảo ngủ Mai Nhược Hoa, cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Có thể hay không thật sự là trùng hợp, chiếc thuyền kia vừa vặn cũng là đi Thanh Mai đảo, hoặc là đi cái hướng kia. Mai Nhược Hoa căng thẳng cả đêm thần kinh, bây giờ tinh thần có chút hề bại, thỉnh thoảng toát ra cánh áp. Gọi ngươi tốt nhất ngủ, ngươi lại nhất định phải nghi thần nghi quỷ. Dư Hạ cười khổ, nhưng nói trở lại, hắn đồng dạng có chút kỳ quái. Mai Nhược Hoa không xác định đằng sau đi theo thuyền có phải hay không Khê Thanh Liêu gia, hắn lại biết. Vậy tại sao, hai vị này theo đôi rõ ràng hướng về phía hắn đến chân linh, không có lựa chọn động thủ. Chẳng lẽ phát hiện bản tiểu Bạch, khả năng này rất thấp, bản tiểu Bạch cũng không có ôm ra đi. Hoặc là, bọn hắn không muốn trên biển cả động thủ, hoặc là đang chờ đợi thời cơ, hoặc là có nguyên nhân khác. Dư Hạ không có mơ tưởng, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là trò cười, hắn muốn làm chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ta cũng không có ngươi như thế tâm rộng, lúc nào đều có thể ngủ. Mai Nhược Hoa trừng mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, ngươi còn nhớ rõ cây mình đào sao? Chạm vạng tối thời điểm liền sẽ đến, ngươi không hiếu kỳ sao? Không, có thể làm cho ta hiếu kỳ sự tình cũng không nhiều. Dư Hạ lắc đầu. Mai Nhược Hoa im lặng, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra, nàng nói ra, cây minh đảo không lớn, nhưng phụ cận đáy biển lại có một tòa mô hình nhỏ linh quáng, là Mai gia chúng ta sản nghiệp, những năm này đều là đại bá ta tại đóng giữ. Nói đến đây, nàng trầm mặc dưới, nhìn về phía Dư Hạ nhẹ giọng nói, còn nhớ rõ ta và ngươi đề cập qua một lần đại bá ta sao? Nhớ kỹ, đại bá của ngươi cũng là vượt long môn thất bại, ta còn nhớ rõ ta đã từng đáp ứng, có cơ hội chuyển thụ bí pháp trợ giúp đại bá của ngươi đột phá. Dư Hạ trả lời. Nói đến, Dư Hạ trí nhớ từ trước đến nay rất kém cỏi, này chủ yếu là sống quá lâu, trong đầu ký ức nhiều lắm, sở dĩ phải kìm lòng không được liền đem một chút không quá quan trọng ký ức xóa bỏ. Ngươi còn nhớ rõ nha, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Mai Nhược Hoa hơi kinh ngạc. Trong mắt ngươi ta thường xuyên nói đùa. Ta không có, chỉ là vượt long môn thất bại, mang ý nghĩa chân linh con đường từ đây bắt đi, cái này được công nhận thưởng thức, còn chưa từng nghe nói có bất kỳ biện pháp. Chân linh không có cái gọi là thưởng thức, ngươi phải biết, thật thế giới thần linh là không có tuyệt đối, liền xem như tuyệt cảnh đều tồn tại một chút hy vọng sống. Dư Hạ mắt nhìn Mai Nhược Hoa, về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng. Vậy ý của ngươi là, thật có biện pháp để đại bá ta bước vào tụ linh cảnh? Mai Nhược Hoa lần nữa xác nhận câu, cặp kia thanh tịnh mắt to chăm chú nhìn Dư Hạ. Vâng, ta cam đoan nhất định trợ đại bá của ngươi thành công đột phá. Dư Hạ cười khổ. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Đại bá ta nghe được tin tức này về sau, nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Mai Nhược Hoa kích động không thôi, chăm chú nhìn Dư Hạ. Dư Hạ, cảm ơn ngươi, tạ ơn, thật. Chương 60, ban thưởng các ngươi một sống một chết một luân hồi. Con đường sau đó đổ bình tĩnh như trước, thuyền tại dự định thời gian an toàn đến Thụ Minh đảo. Thụ Minh đảo không tính quá lớn, phương viên ngàn mét khoảng trường. Thuyền tối nay đem ở chỗ này cập bến, sáng mai xuất phát. Mai Nhược Hoa nhìn về phía Dư Hạ, vượt long môn thất bại lại muốn tiến giai hẳn là rất khó khăn a. Dạng này sáng mai kêu lên đại bá cùng chúng ta cùng một chỗ về Thanh Mai đảo. Đúng rồi, đại bá ta tên một chữ một cái nguyên chữ, Mai Nguyên. Dư Hạ nhún nhún vai, nói tiếp, không có ngươi khó như trong tưởng tượng vậy, nhưng bây giờ hơi phiền phức giờ rồi. Có ý tứ gì? Chờ một chút ngươi sẽ biết, sự tình càng ngày càng thú vị, có chút ý tứ. Dư Hạ mua cái nút. Cái gì càng ngày càng thú vị? Đừng hỏi, đợi lát nữa ngươi liền biết. Thử, không tính nói. Mai Nhược Hoa nhìn về phía vẫn còn ngủ say bản tiểu Bạch, tự hỏi, tiểu Bạch đâu, tổng không tốt trực tiếp ôm ra ngoài, đây cũng quá làm người khác chú ý đi, hẳn là muốn cái biện pháp gì giấu đi. Muốn giấu còn không đơn giản. Dư Hạ vung tay lên, bản tiểu Bạch hư không tiêu thất. Ngươi làm sao làm được? Rất đơn giản, ta hư linh túi có thể chứa vật sống. Nói, Dư Hạ xuất ra đi qua cải tiến hư linh túi lung lay. Mai Nhược Hoa rất là kinh ngạc, đang chuẩn bị truy vấn thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài có hành khách nghị luận, chuyện gì xảy ra? Đằng sau cái kia chiếc từ Khê Thanh thành liền xa xa đi theo thuyền, lúc nào chạy trước mặt. Mẫn cả Mai Nhược Hoa hơi sững sờ, cũng không hỏi tới nữa hư linh túi sự tình, nhìn về phía Dư Hạ, chiếc thuyền kia đuổi theo tới, có phải hay không là muốn động thủ, vẫn chỉ là trùng hợp. Đừng đoán, xuống thuyền lên mở. Phía sau chiếc thuyền kia xác thực chạy đến trước mặt, Dư Hạ còn phát hiện, hai vị kia theo đuôi chân linh đã lên đảo, cũng không có trốn tránh tránh, chính sóng vai đứng tại bến tàu đi qua trên đất trống, mặt hướng biển cả. Hai người tuổi tác tại chừng 40, bề ngoài rất giống, có thể là thân huynh đệ. Làm Dư Hạ cùng Mai Nhược Hoa vừa lộ diện, hai người này liền nhìn chừng chừng đến, quá rõ ràng là bọn hắn. Mai Nhược Hoa trước tiên liền phát hiện hai vị kia chân linh, đồng thời có nhận ra, nàng kéo lại Dư Hạ quần áo, ngựa khí có chút chán ghét, phía trước trên đất trống, chính không có hảo ý nhìn chằm chằm chúng ta hai vị chân linh, ngoại hiệu lợi ra huynh đệ, tâm ngoan thủ lạn, trước sớm là tán nhân thường xuyên kết bạn làm chút hạ lưu hoạt động, trước đây ít năm quy thuận Khê Thanh Liễu gia, chiếc này một đường cùng theo thuyền của chúng ta quả nhiên không phải cái gì trùng hợp. Bọn hắn muốn tìm chết, ta không ngại sớm đưa bọn hắn lên đường. Dư Hạ thuận miệng nói tiếp, hoàn toàn không có đem hai người đưa vào mắt. Dư Hạ, ngươi đừng xúc động, chúng ta trước làm bộ không nhìn thấy, nhìn xem có thể hay không đi vòng qua. Mai Nhược Hoa lại kéo lại Dư Hạ quần áo, suy nghĩ một chút, nói tiếp đi, đại bá ta bọn người liền đóng tại phía trước trung ương đảo trên núi, chờ sau đó nếu như bọn hắn động thủ, ngươi không muốn hoàn thủ liền hướng bên kia chạy, ta hơi kéo một cái, mục tiêu của bọn hắn không phải ta, sẽ không làm gì ta, tiểu bạch tốt nhất vẫn là đường bại lộ. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Dư Hạ tiếp câu nói, đánh gây chuẩn bị nói tiếp Mai Nhược Hoa, tốt, đừng mù quan tâm, đi thôi. Được. Mai Nhược Hoa lại lặp lại câu, tận lực đừng bại lộ tiểu bạch. Dư Hạ nghe theo Mai Nhược Hoa đề nghị, làm bộ không có trông thấy, ý đồ vòng qua lợi ra huynh đệ. Đáng tiếc, đối phương cũng không tính buông tha bọn hắn. Thế nào, như thế không đem huynh đệ chúng ta hai đưa vào mắt, rất không nể mặt mũi nha. Nói chuyện, lợi ra huynh đệ một cái bước xa đem Dư Hạ đường đi của hai người ngăn lại, giống như cười mà không phải cười. Mai Nhược Hoa nhíu mày, cảnh giác hai người, trầm giọng nói, các ngươi muốn thế nào? Lợi ra huynh đệ nhìn từ trên xuống dưới Mai Nhược Hoa, tương đối cao chật chật cười nói, Mai tiểu thư, ngươi đừng như thế lớn ý, lúc này ngươi thật là sai quái huynh đệ chúng ta hai. Huynh đệ chúng ta hai đôi ngươi không có ác ý. Hơi lùn nói tiếp, tương phản, chúng ta vẫn là muốn cứu ngươi. Các ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Mai Nhược Hoa lôi kéo Dư Hạ tay, ý đồ bằng qua. Nhưng lần nữa bị lợi ra huynh đệ ngăn lại. Tương đối cao cười nói, Mai tiểu thư, huynh đệ chúng ta hai nhưng không có nói quảng. Từ ngươi đạp vào thụ minh đạo bước đầu tiên, đã nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan, ngươi nhưng chớ cô phụ huynh đệ của ta hai hảo ý. Hơi lùn phụ họa, không có cách, huynh đệ chúng ta đều là thương hương tiếc ngọc người, không muốn nhìn thấy mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn, đây là sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Cho nên mới chống lại mệnh lệnh cũng muốn xuất thủ cứu rút. Tương đối cao nói tiếp, Mai tiểu thư, ngươi không nên đi ra, bây giờ thành phong hải sát cơ tứ phía, khuyên ngươi nhanh chóng đi thuyền rời đi, mau chóng trở về thành trúc học đường, nếu không không ai có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Lúc này, hơi lùn lời nói xoay chuyển, đương nhiên, huynh đệ chúng ta hai bước lên này đại phong hiểm xuất thủ cứu rút, tự nhiên là có yêu cầu, dạng này ngươi liền bồi huynh đệ chúng ta hai một đêm, ngày mai lại đi thuyền trở về, ngươi xem coi thế nào. Cái này lợi ra huynh đệ, kẻ sướng người họa, càng nói càng thái quá. Nói xong lời cuối cùng, càng làm một mặt cười dâm, ý đồ động thủ động cước. Nhưng bị Mai Nhược Hoa né tránh, nổi giận đùng đùng nói, đại bá ta Mai Nguyên liền ở trên đảo, các ngươi còn dám hổ ngôn loạn ngữ, muốn các ngươi để mắt. Một mực bị Mai Nhược Hoa nắm kéo Dư Hạ, lúc này mà không thay đổi chen vào nói câu, hôm nay tâm tình không tốt lắm, muốn giết người, nói đến, đã thật lâu không có gan hoa sen, đã như vậy, ban thưởng các ngươi nhất sinh nhất tử một luân hồi. Ha ha. Lợi ra huynh đệ nghe được Dư Hạ không giải thích được, cười ha ha, tương đối cao nhìn chằm chằm Dư Hạ lạnh lùng nói, Dư Hạ đúng không, còn động sát tâm, còn loại hoa sen, còn ban thưởng chúng ta nhất sinh nhất tử một luân hồi, ngươi đầu bị lừa đá đi. Tiểu tử, nếu không có người đặt trước đầu của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Sớm tại Khê Thanh Thành liền đã đầu chó rơi xuống đất. Hơi lùn cười lạnh nhìn về phía Dư Hạ, giống nhìn một chuyện cười. Mai Nhược Hoa cũng bị Dư Hạ lời nói khiến cho có chút ngộng, nhưng càng ngộng chính là lợi ra huynh đệ ngôn hành cử chỉ, quá không hợp lẽ thường. Lợi ra huynh đệ hào sắc, nàng ngược lại là có nghe nói qua. Nhưng dù sao nàng thế nhưng là Mai gia bên trong người, cùng Khê Thanh Liễu gia lại không có cái gì đại thù, không cần thiết buốc lên đắc tội Mai gia phong hiểm. Chúng chi nàng đại bá Mai Nguyên liền ở trên đảo, cách nơi này không đủ ngàn mét. Theo lý thuyết, vừa mới nàng khiêng ra Mai Nguyên, hai người hẳn là kiên kỵ mới là. Nhưng lại không có sợ hãi, cái này rất kỳ dị. Mai Nhược Hoa bắt đầu có dự cảm không tốt, nàng vội vàng kéo chuẩn bị động thủ Dư Hạ, nói ra, đừng xúc động, chúng ta đi. Nói chuyện, lôi kéo Dư Hạ rời đi. Lúc này, lợi ra huynh đệ không tiếp tục cản đường, mặc cho hai người rời đi. Nhưng nhìn xem bóng lưng của hai người, nói đúng ra là nhìn xem Mai Nhược Hoa cao gầy bóng lưng, tương đối cao lần nữa thuyết phục câu, Mai tiểu thư, đừng chấp mê bất ngộ. Hiện tại đi theo huynh đệ chúng ta hai, còn kịp nha. Đại ca, được rồi, đã người ta không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chúng ta làm sao khổ tự mình đa tỉnh, dù sao mặc kệ sinh cùng tử, còn không đều là một đêm nha, chúng ta đuổi theo. Nói chuyện, lợi ra huynh đệ tiếp tục theo đuôi. Phía trước đã đi ra một khoảng cách Mai Nhược Hoa, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cùng lúc phát hiện hai người tiếp tục theo đuôi, trong lòng dự cảm bất tường càng sâu. Dư Hạ thì mặt không biểu tình, nắm chặt Mai Nhược Hoa tay, nói ra, yên tâm, có ta ở đây. Chương 61, lưng còn lão nhân Dư Hạ tay thật ấm áp, cũng rất có lực. Kinh nghi bất định lo lắng bất an Mai Nhược Hoa bình tĩnh rất nhiều. Mạch suy nghĩ cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. Tự nhiên nghĩ đến cũng nhiều hơn. Cho nên nàng càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, cái này lợi ra huynh đệ hành vi thực sự không phù hợp lẽ thường. Mà những này đủ loại dị thường, chỉ cần đến trên núi tìm tới Mai Nguyên, hết thể tự nhiên mà vậy liền có thể chân tướng rõ ràng. Có lẽ là vì vứt bỏ đằng sau theo đuôi lợi ra huynh đệ, có lẽ là vì càng nhanh đến trên núi Mai gia trụ sở tìm đến đại bá Mai Nguyên để giải vui vẻ bên trong đủ loại nghi hoặc, Mai Nhược Hoa là càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Vốn cũng không quảng đường dài, rất nhanh liền đến. Thụ Minh đảo chính giữa có ba tòa liên miên núi nhỏ, Mai gia trụ sở tọa lạc tại cao nhất đỉnh núi, là một tòa ưu nhã núi nhỏ trang. Trước cổng chính hai bên trái phải trồng hai quả lão mai cây, cành lá rậm rạp. Giờ này khắc này, sắc trời đã tối, trên cửa chính hai ngọn viết có chữ mai đèn lồng đã thắp sáng, tản ra vàng xám ánh sáng. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có dồn dập gió biển không ngừng hô hô rung động. Một mực lo lắng để phòng Mai Nhược Hoa, vừa đến nơi đây, liền bận bịu nhìn một phía, không có phát hiện cái gì dị thường, không khỏi ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, nàng theo bản năng lại quay đầu mắt nhìn sau lưng, có lẽ là trời tối lại có lẽ là đường núi gập ghềnh, cũng không có trông thấy vừa mới một mực theo đuôi lợi ra huynh đệ thân ảnh. "Đến, chúng ta đi vào đi." Nói, Mai Nhược Hoa dẫn đầu vào sân trang, vừa đi vào bên trong bên cạnh hô lên. "Đại bá, đại bá." Thanh âm ở trong màn đêm tiếng vọng, nhưng không có bất kỳ cái gì trả lời. Đại môn đi vào chính là một cái tiểu hoa viên, trồng rất nhiều mai cây, giả sơn tô điểm, nhìn quanh vòng, sẽ phát hiện bốn phía trên hành lang, bao quát các cái trước cửa phòng đèn lồng đều có chút sáng, cũng không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu vết hư hại, nhưng không có trông thấy bất cứ người nào, rất yên tĩnh. An tĩnh để cho người ta hốt hoảng. Mai Nhược Hoa phát giác được không được bình thường, cũng luống cuống, bắt đầu hốt hoảng tìm kiếm, đồng thời không ngừng hô, "Đại bá, đại bá." Lúc này, Dư Hạ bước xa đi lên, một tay lấy Mai Nhược Hoa giữ chặt, mở miệng nói ra, "Đừng hô, hắn không nghe được." Mà đúng lúc này, từ phía sau lưng chuyển tới một quen thuộc tiếng nói chuyện, hắn xác thực nghe không được. Dứt lời, một mực theo đuôi mà đến lợi ra huynh đệ kết bạn đi vào sân trang. Hốt hoảng Mai Nhược Hoa nghe nói như thế, cảm xúc kém chút mất khống chế, quay người hô, "Là các ngươi, là các ngươi Liêu gia, các ngươi đem đại bá ta thế nào?" "Thế nào, còn có thể thế nào, đương nhiên là giết." Hơi lùn cười lạnh nói tiếp. Tương đối cao làm bộ lắc đầu thở dài, "Mai tiểu thư, hiện tại tóm lại tin tưởng chúng ta hai huynh đệ lời nói đi, đáng tiếc, đã muộn, chúng ta cho dù có tâm tha mạng của ngươi, cũng đã không làm chủ được." Mai Nhược Hoa khó thở, liền muốn chạy tới liều mạng. Nhưng bên người Dư Hạ một tay lấy Mai Nhược Hoa giữ chặt, mắt thấy nàng cảm xúc hơi không khống chế được, liền đưa nàng ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng nhẹ giọng an ủi câu, "Không có việc gì, đại bá của ngươi chỉ là hôn mê." Dừng lại một lát, hắn nói tiếp đi, "Ngươi không phải một mực rất ngạc nhiên ta sao? Đợi chút nữa nhìn cho thật kỹ." Sau đó, Dư Hạ an ủi con mắt đỏ lên tại chảy nước mắt Mai Nhược Hoa, đưa nàng đưa đến trong hành lang trên băng ghế đá ngồi xuống, "Ngồi, nghe lời, không có việc gì, có ta ở đây." "Ừm." Mai Nhược Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù cho tới nay, Dư Hạ trong lòng nàng luôn luôn nói chuyện không đứng đắn, còn luôn luôn khoác lác. Nhưng giờ này khắc này, nàng không khỏi tín nhiệm Dư Hạ, nghe theo, loại cảm giác này trước đó chưa từng có, tựa như phiêu bạt thuyền nhỏ tìm tới yên tĩnh cảng, vừa mới còn kịch liệt chập trùng tâm tình dần dần nhẹ nhàng. "Ừm, xem thật kỹ hí." Dư Hạ cười dưới, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Lợi Gia huynh đệ, mặt không chút thay đổi nói, "Ta nói qua muốn trồng hoa sen, ban thưởng các ngươi nhất sinh nhất tử một luân hồi, dưới núi không có độc thủ, một là nhược hoa lôi kéo, hai là muốn đem cái này ra trò hay diễn đủ." "Ha ha." Lợi Gia huynh đệ cười to, trong đó tương đối cao cười nhạo nói, "Ngươi gọi Dư Hạ đúng không? Sắp chết đến nơi còn muốn lấy anh hùng cứu mỹ nhân, còn miệng đầy nói hiệu nói bượng, ngươi thật là để huynh đệ chúng ta hai lau mắt mà nhìn nha. Nếu như không phải Chu Tiền Bối dự định đầu của ngươi, ngươi đã chết vô số lần." Thôi lùn cũng nói tiếp. Dư Hạ không có tiếp tục phản ứng, mà là nhìn quanh vòng bề sau, mở miệng nói ra, "Ra đi, đừng trốn trốn tránh tránh." Thanh âm trong sơn trang tiếng vọng, nhưng không có động tĩnh chút nào. Dư Hạ nhìn về phía bên trái một gian đóng chặt gian phòng, nói ra, "Lương Quảng, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, nói ngươi đâu, ra đi." Dứt lời, đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. "Oeng." Đã thấy cái kia cửa phòng đóng chặt đột nhiên nổ tung, cái kia dùng hết mai một tinh chế cửa phòng chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn mảnh vỡ tứ tán ra, mạn thiên phi vũ, giống như pháo hoa lộng lẫy. Nở rộ pháo hoa bên trong, một cái lưng còn lão nhân chống rễ cây liễu rễ chế tác quải trượng đầu rồng, chậm rãi đi ra. Nhìn lại, tu vi của người này trùng linh cử biến, không có vượt long môn. Người chính là Dư Hạ. Lưng còn lão nhân nhìn từ trên xuống dưới Dư Hạ, tràn đầy nếp nhăn mặt thêm ra một vòng ý cười, nàng tán thưởng câu, quả nhiên trẻ tuổi nóng tính, cũng có chút thủ đoạn, cũng khó trách thành vẫn hòa thuận vui vẻ núi đều bại trong tay người bên trên. "Lương tạm." Lương Quảng lão nhân nói tiếp đi, quên tự giới thiệu, "Nhạc Sơn là cháu của ta." "Lương Quảng, ngươi nhìn bản thân cảm giác tốt đẹp, một bộ tự cho là đúng sắc mặt, đáng tiếc, ta muốn liền xem như Liễu Nhạc Sơn đoán chừng cũng xem thường ngươi." Dư Hạ xoa cằm, thình lình cười nhạo câu. Lương Quảng lão nhân cũng không tức giận, ngược lại khiêm tốn tỉnh giáo, "Lời này giải thích thế nào? Bước vào trùng linh cựu biến đã 23 năm, lại còn không dám phóng ra một bước kia, ngươi nói, một cái ngay cả vượt long môn cũng không dám phế bận, Liễu Nhạc Sơn như thế nào lại để mắt ngươi đây?" Hèn nhát một cái. Nghe nói như thế, Lương Quảng lão nhân rất rõ ràng sửng sốt một chút, nàng như cũng không có sinh khí, ngược lại càng thêm tán thưởng, "Người trẻ tuổi, nhãn lực xác thực rất không tệ, khó được, khó được, đáng tiếc, liền là đầu óc nhìn không thế nào dễ dùng." Ầm. Ầm. Lão nhân dùng quải trượng chọc chọc mặt đất, nên miệng nói tiếp, "Vượt long môn hung hiểm, không có bước vào trùng linh cựu biến là sẽ không rõ ràng, là không có cụ thể khái niệm, chờ ngươi bước vào trùng linh cựu biến liền biết, đáng tiếc ngươi là không có cơ hội." Xác thực, vượt long môn phong hiểm cực lớn. Phong hiểm cùng thiên phú có quan hệ, thiên phú độ chênh lệch tỷ lệ thành công không đủ 2 thành. Thành công mang ý nghĩa tiến giai tụ linh cảnh. Thất bại thì đem vượt qua 8 thành tỷ lệ vẫn lạc, giống Thạch Thành, Chu Hành Ngôn, Mai Nguyên loại này vượt long môn thất bại còn có thể sống sót đều là may mắn, toàn bộ Thanh Phong Hải một bàn tay đều có thể mấy cái tới. Lại thêm chút lưu ý, liền sẽ phát hiện trong bọn họ mỗi một cái đều là thiên phú xuất chúng, nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra đủ để thành công tiến giai tụ linh cảnh. Cũng nguyên nhân chính là đây, rất nhiều ngày phú độ chênh lệch không có năm chắc trùng linh cử biến, đều sẽ không dễ dàng vượt long môn, thường thường các loại tuổi thọ gần thời điểm lại liều chết đánh cược một lần. Lúc này, ngồi tại hành lang trên băng ghế đá Mai Nhược Hoa, mở miệng chen vào nói, "Dư Hạ, cẩn thận, nàng khẳng định còn có đồng bạn, nàng một người không phải đại bá ta đối thủ. An tâm, ngươi an vị lấy xem đi, nàng xác thực còn có đồng bạn. Dư Hạ nói tiếp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, nằm sấp nóc nhà Chu Hành Nôn, không phải nói muốn lấy tính mạng của ta nha, còn chờ cái gì đâu. Chương 62, gặp lại Chu Hành Nôn. 3. 3. 3. Nương theo lấy cái tắt vang dội âm thanh từ trên không chuyển đến, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất, vô thanh vô tức. Nhìn lại, thình lình chính là Chu Hành Nôn. Vị này cùng Khê Thanh Liễu gia có thiên ti vạn lũ liên hệ Chu Hành Nôn. Thanh trúc học đường linh sư Chu Hành Nôn. Từng tại Thanh trúc học đường lên núi sơ tuyển, cố ý nhằm vào Dư Hạ, bố trí tiểu mê hồn linh trận Chu Hành Nôn. Biết được Dư Hạ phế Liêu Thành vẫn thu hoạch được chính thức học sinh danh ngạch, thẹn quá hóa giận muốn cùng Dư Hạ đánh cược, thất bại học chó sủa từ trước mặt, lại bị thần bí phó viện trưởng vây lại nửa năm Chu Hành Nôn. Không sai, liền là hắn. Chu Hành Nôn đương nhiên không có giống Diệp Âm nghe được nghe đồn như thế, bế quan tu luyện. Xác thực, giống Chu Hành Nôn loại này vượt long môn thất bại, bế quan tu luyện dễ vốn là không có gì ý nghĩa, như thế nào lại bế quan tu luyện nửa tháng? Đây bất quá là che giấu hai mắt người ám độ Trần Thương tiểu thủ đoạn mà thôi. Nói đến, lúc ấy Diệp Âm nhắc lên Chu Hành Nôn bế quan thời điểm, Dư Hạ lúc ấy liền đã biết Chu Hành Nôn không tại, cho nên mới sẽ nói câu kia không nên bị biểu tượng mê hoặc. Đương nhiên, ngay lúc đó Dư Hạ cũng không biết Chu Hành Nôn đi nơi nào, càng không biết lại ở chỗ này gặp gỡ. Đây không phải muốn chết sao? Hiển nhiên, Chu Hành Nôn cũng không có có ý thức đến, hắn còn tại Dương Dương đắc ý lấy, nhìn nói với Dư Hạ, có ý tứ, có ý tứ, ngươi vậy mà cũng có thể phát hiện ta. Thật bất ngờ, nhưng ta nghĩ các ngươi hẳn là càng ngoài ý muốn, các ngươi hẳn là rất muốn biết, ta làm sao lại xuất hiện ở đây. Liêu gia chó mà thôi, Liêu gia triệu hoán, ngươi tự nhiên là tới. Dư Hạ hề lạc đạo. Chửi giỏi lắm, không có việc gì, ngươi tiếp tục, dù sao mắng càng hung ác đợi chút nữa gấp bội còn. Có lẽ là nắm chắc thắng lợi trong tay, Chu Hành Nôn cũng không có thẹn quá hóa giận, đánh giá Dư Hạ, phảng phất thợ săn nhìn hắn con mồi. Hiển nhiên là muốn trêu đùa Dư Hạ, Chu Hành Nôn cũng không có vội vã động thủ, hắn rất nhiều. Nói đến, chúng ta vẫn là rất có duyên phận, ngươi nói, các ngươi đi Mai Đảo đi, con đường nào không đi, hết lần này tới lần khác liền đi đầu này. Hết lần này tới lần khác đưa trong tay của ta, hết lần này tới lần khác tìm đến ngược. Nói đến, khi biết các ngươi rời đi Thanh Trúc học đường lúc, ta còn vì này ảo não một đêm đâu, ta thế nhưng là cùng Liễu gia đánh qua cam đoan, muốn đích thân bắt giữ ngươi, không nghĩ tới nhà, các ngươi phối hợp như vậy. Nhưng lại nói bề, chính bởi vì các ngươi tuyển con đường này, không phải sớm tại Khê Thanh Thành liền bị Liễu gia cầm xuống. Các ngươi cho là ta không tại Thanh Trúc học đường, liền không ai dám sát sao? Các ngươi quá coi thường Liễu gia rồi. Các ngươi quá ngây thơ rồi, tại Khê Thanh Thành đổi thừa, Liễu gia lại làm sao có thể không sẽ phát hiện? Điều này có thể sao? Không có khả năng. Bất quá ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ tra tấn ngươi, lấy báo ngày đó ở trước mặt mọi người đục nhã mối thù, chờ dày vò đến không sai biệt lắm về sau, ta lại đem ngươi giao cho Liễu gia, bọn hắn tiếp tục. Dài dòng văn tự nói đồng lớn, Chu Hành Nôn rốt cục kể xong, giảng xấu rồi. Hắn nhìn về phía Dư Hạ, cười lạnh nói, dòng dã hơn một năm, rốt cục có thể báo ngày đó nhục nhã mối thù, Dư Hạ, cho ngươi một cơ hội, lời đầu tiên đoạn hai tay đi, nói không chừng đợi chút nữa còn có thể thiếu điểm trả tấn. Lúc này, trong hành lang Mai Nhược Hoa phẫn nộ nói, chúng ta đều là Thanh Trúc học đường học sinh, ngươi làm như vậy, không sợ Thiên Trúc Tông truy tra mà? Truy tra, cho cười, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là Thiên Trúc Tông hoạch tâm đệ tử, Thiên Trúc Tông tại toàn bộ Phi Dương Hải vực khai sáng Thanh Trúc học đường có trên trăm cái, đừng đem mình quá coi ra gì. Chu Hành Nôn mắt nhìn Mai Nhược Hoa, suy cười lên, Mai Nhược Hoa đúng không, ngươi thật giống như vẫn không rõ tình huống hiện tại, còn có rảnh rỗi quan tâm người khác, nhiều quan tâm hạ chính ngươi, Dư Hạ hôm nay còn chưa chết, mà ngươi lại chết chắc. Một mực yên lặng nghe Dư Hạ, lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện, Chu Hành Nôn, ngươi nói nhảm giảng được đủ nhiều, tốt, cái này ra trò hay diễn đến bây giờ, cũng là thời điểm kết thúc. Nói, Dư Hạ quay người nhìn về phía từ khi lưng còn lao nhân sau khi xuất hiện, liền nãy giờ không nói gì lợi ra huynh đệ, hai người các ngươi, ta trước đó nói qua, muốn trồng hoa sen. Nhìn về phía lưng còn lao nhân, ngươi đây, nếu như là bình thường thời điểm, ta sẽ đưa hai ngươi tuyển hạng, nhưng hôm nay sát tâm đã động, vậy chỉ có thể tiếp tục trồng hoa sen. Cuối cùng nhìn về phía Chu Hành Nôn, về phần ngươi, tiếp tục trồng. Lời này vừa nói ra, lợi ra huynh đệ là lần nữa cười ha ha, chào phúng, đầu ngươi không có tâm bệnh đi, còn nói chút chuyện ma quỷ, có phải hay không sắp chết đến nơi, điên rồi. Lương còn lão nhân thì là lắc đầu thở dài, đối mặt tử vong, ngươi đã tâm thần sụp đổ, ta thu hồi vừa mới đối ngươi những cái kia tán thưởng. Chu Hành Nôn ngược lại là hơi sửng sốt một chút, bởi vì hắn dù sao cũng là Thiên Trúc Tông đệ tử, kiến thức bên bác rất nhiều, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn qua tương tự ghi chép. Một chút tu luyện đặc thù bí quyết chân linh có chút kỳ quái cử động, hoặc là nói là nghi thức, nhất là biểu hiện tại giết người phương diện, thường thường đều sẽ tuân theo một cái đặc thù nghi thức. Nhưng ý nghĩ thế này chỉ là trong đầu lóe lên liền biến mất, bởi vì vậy cũng là trong truyền thuyết tu vi thông thiên nhân tài dính đến phạm chủ, chỉ là Dư Hạ loại này mới ra đời chim non làm sao có thể tiếp xúc những này. Nhưng vào lúc này, mặc kệ là trào phúng lợi ra huynh đệ, hoặc là thở dài lưng quầng lão nhân, vẫn là kinh nghi Chu Hành Ôn, đột nhiên, đồng thời sắc mặt đại biến. Ngay tại vừa mới, bốn người cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân, để cho người ta ngạt thở. Không khí tựa như ngưng kết. Cỗ lực lượng này quá quái dị, quá kinh khủng, mặc kệ là tu vi hơi thấp lợi ra huynh đệ, còn là lợi hại nhất Chu Hành Ôn, tại cái này cỗ quỷ dị lực lượng áp bách dưới, toàn bộ thân thể trên dưới tất cả đều bị gắt gao định trụ. Mặc kệ là hai tay, vẫn là hai chân, hoặc là đầu, thậm chí là mí mắt, cùng dưới mí mắt con mắt, cũng bao quát cái kia phóng đại con ngươi, đều không thể động đậy. toàn bộ thân thể tựa như không bị khống chế giống như. Nhưng ngũ giác vẫn còn, con mắt vẫn như cũ có thể trông thấy sự vật, lỗ tai vẫn như cũ có thể nghe được đồ vật, cái mũi cũng có thể ngửi được hương vị, trong đầu tư duy cũng không bị ảnh hưởng. Bởi vì không thể động, bốn người biểu lộ đều duy trì đang kinh biến trong ngáy mắt. Một mực tại cảnh giác đám người Mai Nhược Hoa, rất nhanh phát giác được dị thường, cảm thấy kinh ngạc. Nàng đang chuẩn bị nói chút gì, nhưng lời mới vừa đến miệng một bên, lại ngạnh sinh sinh ngừng, bởi vì phát sinh trước mắt một màn, đem nàng dọa sợ. Sắp trời đã tối, trăng sáng chẳng biết lúc nào treo cao, ánh trăng rơi xuống, đem vườn hoa trải lên một tầng thật mỏng sương trắng. Bây giờ chính là mùa hè, trong hoa viên trồng trọt mai cây cảnh lá rậm rạp, xanh mơn mởn lá cây dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, tản mát ra yêu ớt quang trạch. Nhưng đột nhiên, tựa như trong chớp mắt đi vào mùa thu, mai cây tươi tốt lá cây bắt đầu bay xuống. Mới đầu là từng mảnh, ngay sau đó là phạm vi lớn bay xuống. Mà đúng lúc này, đột nhiên từ đại môn phá đến một trận cuồng phong, trong nháy mắt tất cả mai cây cạo cái đầu trọc, thổi rơi lá cây bay múa đầy trời, quét sạch cả hoa viên trên không, lít nha lít nhít tựa như châu chấu, cực kỳ hùng vĩ. Mà đợi đến đầy trời lá rụng rơi xuống đất, Mai Nhược Hoa lại phát hiện, những cái kia chùy lủi mai cây vậy mà nở hoa rồi. Tại mắt thường nhìn soi mói, từ nụ hoa đến biến lớn, đến nở rộ, cuối cùng đến tàn lụi, toàn bộ quá trình nhìn một cái không sót gì. Ngay sau đó, chùy lủi nhánh cây bắt đầu nảy mầm, nôn lá mới lớn lên. Trong nháy mắt, mai cây lại lần nữa trở nên cành lá rậm rạp. Kết quả là, trong hoa viên mai cây, bao quát mai dưới cây hoa hoa thảo thảo, tại ngắn ngủi mười mấy hô hấp, vậy mà đã trải qua xuân hạ thu đông một cái luân hồi. Vô cùng kỳ diệu, vô cùng kỳ dị. Chương 63, lại gặp Tam Hỏa Khôi Linh Thuật Lợi Gia huynh đệ, Lương Quảng lão nhân, Chu Hành Ngôn, cái này bốn người thân thể mặc dù đều bị địch trụ, nhưng bởi vì đều mặt hướng lấy vườn hoa phương hướng, cho nên cũng mắt thấy một màn này. Bởi vì thân thể bị địch trụ, biểu hiện trên mặt còn duy trì trước đó bộ dáng, nhìn không ra cụ thể phản ứng. Nhưng có thể tưởng tượng, trong đầu của bọn họ suy nghĩ nhất định là rời sông lấp biển. Đúng lúc này, Dư Hạ mở miệng nói chuyện, hắn nhìn rất nghiêm túc, đưa tay phải ra, chỉ hướng Lợi Gia huynh đệ, các ngươi là cái thứ nhất. Sinh tử phàm phu tội chướng sâu nặng, ta ban thưởng các ngươi nhất sinh nhất tử một luân hồi. Dứt lời, Mai Nhược Hoa bận bịu định thần nhìn lại, mượn trong sáng ánh trăng, cộng thêm nàng xuất chúng thị lực, nàng rõ ràng trông thấy, Lợi Gia huynh đệ làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu già yếu. Hô hấp ở giữa, trên mặt bỏ đầy nếp nhăn. Nguyên bản thẳng tắp eo cũng bắt đầu dần dần cúi xuống. Các ngươi hai cái xem thật kỹ một chút. Nói, Dư Hạ vung tay lên, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu Lợi Gia huynh đệ, sau một khắc phân chớ xuất hiện ở Chu Hành Ngôn cùng lưng còng trước mở cờ tờ của lão nhân. Lợi Gia huynh đệ tiếp tục phi tốc già yếu, tóc rất nhanh trắng bệnh, thân thể còn lưng, thân cao thấp một mảng lớn, nếp nhăn trên mặt lại nhiều lại thâm sâu, xương gò má xương cốt bắt đầu nhô lên. Một màn này thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Tựa như thời gian phi tốc trôi qua, nguyên bản mấy chục năm sinh mệnh tại ngắn ngủi hơn 10 hô hấp đội vàng mà qua. Mai Nhược Hoa sớm đã nhìn ngốc, Chu Hành Ngôn cùng lưng còng lão nhân cũng không khá hơn chút nào, chấn kinh đến tột đỉnh. Mà một màn kế tiếp, càng là trùng điệp đánh vào hai người yếu ớt thần kinh bên trên. Lợi Gia huynh đệ già yếu thân thể rốt cục không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất. Mà đúng lúc này, hai người thân thể bắt đầu xuất hiện dị biến. Nhìn lại, thân thể bắt đầu bị mọc đầy bụi của bùn đất thôn phệ. Giờ này khắc này, mảnh này bình thường mặt cỏ tựa như một cái lô đen, lại tốt giống như một chương vô hình huyết bùn đại cầu. Thôn phệ quá trình rất chậm chạp, từng chút từng chút. Từ cặp kia chân bắt đầu, thời gian dần trôi qua đi lên lan tràn. A a. Lợi Gia huynh đệ đã kinh biến đến mức thanh âm giàn mùa, thống cổ rên rỉ, tại cái này trống vắng ban đêm lộ ra rất là kinh dị. Cái này kinh khủng quá trình tiếp tục một hồi lâu. Rốt cục, trong hoa viên triệt để yên tĩnh trở lại, hai người giàn mùa thân thể hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại có một đống xốc xếch quần áo, không còn cái khác, sạch sẽ, không còn lưu niệm gì hạ vết tích. Ngay tại mấy người coi là xong thời điểm, cái kia hai đống xốc xếch quần áo đọc dưới. Sau đó đã nhìn thấy, quần áo bị trống ra, có hai gốc hà lặng yên mọc ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên, sau đó nở hoa, nở rộ. Hoa sen là màu đỏ, dưới ánh trăng bao phủ xuống, đỏ tươi như máu. Đến tận đây, lại không còn động tĩnh. Trước trước sau sau, từng bước một già yếu, từng bước một bị đại địa thôn vệ tử vong, cuối cùng mọc ra một đóa yêu diễm hoa sen, kết thúc. Từng cảnh tượng ấy thực sự quá rung động, quá bất khả tư nghị. Mắt thấy toàn bộ hành trình Mai Nhược Hoa ngây dại, giống như xem đánh. Nhất sinh nhất tử một luân hồi, dạng này trồng ra hoa sen xem được không? Các ngươi sau khi xem xong, cảm giác thế nào? Đúng lúc này, Dư Hạ xoa cằm mắt nhìn lưng còng lão nhân, lại nhìn mắt Chu Hành Ngôn. Dứt lời, lưng còng lão nhân cùng Chu Hành Ngôn đồng thời phát hiện cái kia cố đè ép toàn thân lực lượng thần bí đột nhiên biến mất không thấy. Thân thể rốt cục khôi phục, có thể tự do hoạt động. Phù phù, phù phù. Hai người gần như đồng thời co quắp ngã trên mặt đất, bị hù, mặt như màu đất. Tâm thần đã sụp đổ Chu Hành Ngôn, không còn trước đó dương dương đắc ý, không còn trước đó nắm chắc thắng lợi trong tay, nơi nào còn có nửa điểm lòng phản kháng, giống con chó hướng Dư Hạ bỏ đến, vừa bỏ bên cạnh cầu xin tha thứ. Tha mạng nha, tha mạng nha. Dư công tử. Không, Dư tiền bối, tiền bối. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta có mắt không trọng, ta mắt chó đuôi mù nha. Tha mạng nha. Lúc này, đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì, Chu Hành Ngôn toát ra vài câu nhìn như không đáp bên cạnh, đừng giết ta nha, người không phải chúng ta giết, người thật không phải chúng ta giết. Chúng ta là oan uổng. Leo đến Dư Hạ trước mặt vài thước vị trí, ngừng lại. Sau đó liền bắt đầu dập đầu, một cái dập đầu. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một cái đều thực sự túi tại cứng rắn trên mặt đất, rất dùng sức, tựa như cái này cái đầu không phải là của mình, không biết đau đớn, nương theo lấy mỗi một lần dập đầu mặt đất đều đi theo có chút rung động run lên. So với Chu Hành Ngôn cầu xin tha thứ, buồn miệng. Lương Cổng lão nhân thì an tĩnh rất nhiều, có lẽ là biết cầu tha vô dụng, có lẽ là bị sợ vỡ mật, co quắp ngã trên mặt đất phát ra ngốc, hai mắt vô thần, nhìn kỹ trên mặt đất càng là sẽ phát hiện thêm ra một bãi chất lỏng. Ước nhẹp, mơ hồ còn có thể nghe đến một cố vị đái. Sát tâm đã lên, chỉ có tử vong mới có thể lắng lại. Dư Hạ nhìn cũng không nhìn Chu Hành Ngôn, quay người đi hướng tinh thần hoảng hốt Mai Nhược Hoa. Sau đó, nắm nàng xuyên qua vườn hoa hướng trong sơn trang đi đến. Hai người vừa mới sau khi đi, trong hoa viên, Lương Cổng lão nhân cùng Chu Hành Ngôn bắt đầu giải yếu. Vừa mới chỉ là mắt thấy, mà bây giờ phát sinh trên người mình, Chu Hành Ngôn thật sợ hãi, loại tư vị này thực sự quá kinh khủng. Hắn cảm giác được rõ ràng tuế nguyệt trôi qua, thân thể già yếu, mắt trần có thể thấy trên hai tay nếp nhăn bắt đầu hiện lên. Loại cảm giác này quá rõ ràng, quá chân thực đến đáng sợ, quá kinh dị. Nhất là thân thể bị đại địa thôn phệ quá trình, loại kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, loại kia thân thể dần dần thôn phệ sợ hãi, đan vào một chỗ, loại này tra tấn khó mà dùng lời nói mà hình dung được. A a, Chu Hành Ngôn rốt cục hỏng mất. Một bên khác, Dư Hạ lôi kéo Mai Nhược Hoa đi vào nơi hẻo lánh trong một gian phòng. Nhìn lại, trong phòng ngổn ngang lộn xộn nằm từng cỗ thi thể, sơ ước chừng gần 10 bộ, trong đó chỉ có một người sống, là một vị giữ lại thưa thất râu ria nam tử trung niên, tuổi tác sơ ước 50-60 tuổi khoảng chừng. Chính nằm ở trên giường, gân tay gân chân đều đánh gãy, máu tươi lưu lại đầy giường đều là, hôn mê bất tỉnh. Người này chính là Mai Nhược Hoa đại bá, Mai Nguyên. Không chỉ có gân tay gân chân bị đánh gãy, ngay cả một thân tu vi cũng bị phế đi. Mà lại, Dư Hạ càng là phát hiện hắn vậy mà cũng trúng giống như trúc hạ dạ tam hỏa khôi linh thuật. Tam hỏa khôi linh thuật. Bị vừa mới một màn kia màn chấn kinh đến tinh thần hoảng hốt Mai Nhược Hoa, nhìn đến đây thảm liệt một màn, không kiềm chế được nỗi lòng, khóc giống lên. Ngày kế tiếp giữa trưa, núi nhỏ eo, một loạt mới xây trước mộ, Mai Nhược Hoa tại hành đại lễ. Qua đi, nàng quỳ ở nơi đó sững sờ xuất thần, thật lâu mới đứng dậy rời đi, đi đến mộ địa cái khác cây đại thụ kia dưới, lưng tựa đại thụ híp mắt Dư Hạ trước mặt, nàng nhẹ nói chúng ta trở về đi. Được. Dư Hạ mở mắt. Hai người sóng vai hướng trên núi đi đến, bước chân rất chậm, đều không nói lời nào, duy trì trầm mặc. Mai Nhược Hoa tâm tình rất hạ, tựa như sẽ lo lắng sẽ ngã sấp xuống giống như, trên đường đi một mực túi đầu. Dư Hạ ngược lại là không có gì khác thường. Thẳng đến đi vào đỉnh núi, núi nhỏ trước trang hai quả láo mai dưới cây, Mai Nhược Hoa mới đột nhiên phá vỡ trầm mặc, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Dư Hạ nhẹ nói, "Dư Hạ, ngươi đến tuột cùng là ai? Chớ suy nghĩ lung tung, ta chính là ta, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, cũng sẽ không cải biến." Dư Hạ lặp lại trước đó có nói qua câu nói kia. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Mai Nhược Hoa có rất nhiều lời, có rất nhiều nghi hoặc, nhưng đến 13, nàng lại không biết làm sao nói ra khỏi miệng. Chớ suy nghĩ lung tung, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, con đường của ngươi rất dài. Ừm. Đúng rồi, chuyện của ta tốt nhất đừng nói cho những người khác, đương nhiên coi như ngươi nói cho người khác biết, cũng không ai sẽ tin tưởng, bây giờ tên thật của ta hẳn là cũng không có người còn nhớ rõ, chỉ còn lại có những cái này xưng hào. Ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Chương 64, Dư Hạ dự định hai người sóng vai đi vào tiểu sơn trang. Đập vào mi mắt trong hoa viên, từng cây mai cây y nguyên cảnh lá rậm rạp, cùng trước tối hôm qua không có chút nào khác nhau. Mà ở trong đó một gốc mai dưới cây, có bốn đống xốc xếp quần áo, đống quần áo lý trưởng ra bốn cây hạ. Hoa sen nở rộ, nhan sắc là tiên diễm màu đỏ chót, như máu yêu diễm, tại cái này lấy lục sắc làm điểm chính trong hoa viên lộ ra cực kỳ chói mắt. Cái kia bốn cây hoa sen là thật sao? Mới vừa vào đến, Mai Nhược Hoa liền nhìn chằm chằm cái kia bốn cây hoa sen nhìn. Có thể nói là thật, cũng có thể nói là giả. Dư Hạ trả lời có chút lập lờ nước đôi. Mai Nhược Hoa cau mày, nói ra, có thể đem bọn chúng rời đi sao? Đương nhiên không có vấn đề. Dứt lời, cũng không thấy Dư Hạ có hành động gì. Nguyên bản trước một khắc còn tại mai dưới cây bốn cây hoa sen cùng cái kia bốn đống quần áo, giờ khắc này liền biến mất không thấy. Trống không tan biến mất. Như thế, lại lần nữa nhìn quanh trong hoa viên, sẽ phát hiện hết thể như thường. Lại không có bất kỳ cái gì vết tích, tối hôm qua cái kia nghe rợn cả người một màn tựa như chưa từng xảy ra. Loại này để đồ vật trong nháy mắt biến mất thủ pháp, có chút kinh diễm, đương nhiên đối với chuyện tối ngày hôm qua còn rõ mồn một trước mắt Mai Nhược Hoa tới nói, lại có vẻ tiểu vu gặp đại vu, nàng chỉ là mày nhíu lại xuống liền hỏi cũng không hỏi. Lại nói về, từ tối hôm qua đến bây giờ, không có gì ngoài đi ngủ bên ngoài. Mai Nhược Hoa trong đầu suy nghĩ lung tung, cơ hồ liền không có ngừng qua, chuyện xảy ra tối hôm qua nhiều lắm. Dư Hạ vô cùng kỳ diệu thủ pháp giết người, tộc nhân thảm liệt bi kịch, đều đối nàng có to lớn trùng kích. Tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, xa xút. Lúc này, Dư Hạ đột nhiên nói ra, ngồi bên kia ngồi, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói mang theo Mai Nhược Hoa đi vào dưới hành lang ghế chỗ, nhập tọa. Dư Hạ mở miệng nói ra, còn nhớ rõ hơn một năm trước, ta và ngươi nói qua chân linh 10 đại cảnh giới, cùng bên Ngông đại thiên thế giới, còn có lúc ấy hỏi ngươi vấn đề kia. Ừm. Mai Nhược Hoa gật đầu. Chân linh đường rất dài, thế giới bên ngoài cũng rất lớn, ngươi bây giờ thiên phú tại Thanh Phong Hải tính không sai, nhưng đặt ở toàn bộ đại thiên thế giới, coi như vô cùng bình thường. Dư Hạ nhìn xem Mai Nhược Hoa, nói tiếp đi, may mắn là trong cơ thể ngươi có một tia thuần chính nhất Mai gia huyết mạch, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng đủ để nghịch thiên cải mệnh. Lần này chờ đến Mai gia, ta liền tay giúp ngươi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch. Hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, sẽ phát động huyết mạch thủ hộ, sẽ cùng tổ linh sinh ra huyết mạch cộng minh, đến lúc đó động tĩnh sẽ có chút lớn, thậm chí khả năng còn sẽ có những tinh cầu khác Mai gia cường giả cảnh giác, giáng lâm xem xét. Dư Hạ nói tiếp, tại đại thiên thế giới, Mai gia các ngươi đã từng là một cái rất cường đại gia tộc, tộc nhân trải rộng từng cái tinh vân, mặc dù bây giờ phát sinh đủ loại biến cố, chắc hẳn kém xa đỉnh phong thời kỳ, nhưng khẳng định có sinh sôi xuống tới. Hoàn toàn huyết mạch thức tỉnh động tĩnh rất lớn, nếu như khoảng cách gần chút, bọn hắn có thể thông qua tổ linh vượt qua không gian giáng lâm, làm nhưng cái này xác suất rất nhỏ, theo ta quan sát dưới chân viên tinh cầu này vẫn là rất vắng vẻ. Nếu như bọn hắn thật giáng lâm, có thể sẽ mang ngươi rời đi. Đến lúc đó, ngươi có thể đi theo đám bọn hắn rời đi, dạng này tương lai đường sẽ thông thuận rất nhiều. Nhưng ta phải căn dặn ngươi một câu, tương lai vô luận là ai hỏi, ngươi cũng không cần nói là ta giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch, chỉ cần nói tự nhiên thức tỉnh, cũng không cần đem chuyện của ta nói cho bất luận kẻ nào. Sở dĩ lần nữa căn dặn, tự nhiên là bởi vì Dư Hạ không muốn bại lộ thân phận, ít nhất là trước mắt. Bây giờ Dư Hạ mặc dù rất cường đại, có thể xem thường hết thảy, có thể tự vệ, nhưng dù sao tu vi thật sự bày ở chỗ này, chân chính đại thủ đoạn cơ hồ đều không thể sử dụng, một khi gặp được đại năng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng nói trở lại, Dư Hạ tồn tại thực sự quá đặc thù. Mặc dù hắn ngủ say quá lâu, lại thế giới bên ngoài người đều cho là hắn vẫn lạc, bây giờ coi như hắn khắp thế giới hô to hắn liền là cái kia tồn tại, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thân phận của hắn một khi triệt để bại lộ, một khi bị cuối cùng xác nhận, đây tuyệt đối là một trận kinh thiên đại địa chấn, chắc chắn quét sạch đại thiên thế giới siêu cấp phong bạo, trình độ nào đó thậm chí siêu việt chân thần sinh ra, kỷ nguyên mới lật ra. Cho đến lúc đó, vô số cựu gia, vô số muốn giết hắn người sẽ che giả mang mọc. Bây giờ Dư Hạ tu vi thấp, thủ đoạn có hạn, như thế cơ hội ngàn năm một thở, làm sao lại bỏ lỡ đâu? Càng đáng sợ vẫn là những cái kia muốn giết hắn, tiềm ẩn địch nhân, tuyệt đại bộ phận đều cùng Dư Hạ không có có cửu hận, thậm chí trước kia chưa bao giờ có gặp nhau. Nhưng chỉ cần có cơ hội, những người kia vẫn như cũ sẽ không chút do dự dơ lên đồ đao. Nói hắn là toàn dân công địch cũng không quá đáng. Dù sao Dư Hạ tồn tại thực sự quá mức đặc thù. Đến lúc đó, cho dù hắn cường đại người tiên, cũng chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ, nhất là đối mặt ở khắp mọi nơi lúc nào cũng có thể tồn tại không biết địch nhân. Không biết là đáng sợ, thử nghĩ nghĩ, mỗi một cái người bên cạnh, trước kia chưa bao giờ có gặp nhau người, thậm chí là bằng hữu đều có thể sau đó một khắc biến thành muốn giết địch nhân của ngươi. Dư Hạ cũng không muốn vừa mới thức tỉnh liền lại phải về đã từng cái kia đoạn điên cuồng tuế nguyệt. Mai Nhược Hoa sửng sốt một chút, trả lời, ta sẽ không rời đi, cũng sẽ không nói với người khác ngươi sự tình. Nếu quả thật có Mai gia cường giả giáng lâm, ngươi tốt nhất đi theo rời đi, ngươi trung quy là Mai gia bên trong người, đi Mai gia chân linh đường sẽ đi được thông thuận, mà lại ở bên cạnh ta có nguy cơ đang tiềm ẩn, có đôi khi ta thậm chí chỉ có thể tự vệ. Mai Nhược Hoa quay đầu nhìn Dư Hạ một chút, không có trả lời, nàng đứng lên, đi hướng vườn hoa thẳng đến trong sân trang. Dư Hạ đứng dậy đuổi theo, cũng không có khuyên nhiều nói cái gì, chỉ nói là nói, những sự tình này sát suất nhỏ bé, chờ thật phát sinh rồi nói sau. Mai Nhược Hoa cúi đầu đi đường, vẫn không có phản ứng. Dư Hạ nói sang chuyện khác, đúng rồi, chờ ngươi huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh, đến lúc đó thiên phú kinh người, tu vi thế tất sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó cũng đừng kiêu ngạo. Ta sẽ không kiêu ngạo. Nói chuyện, hai người một trước một sau đi hướng Mai Nguyên dưỡng thương gian phòng. Giờ này khắc này, Mai Nguyên đã sớm tỉnh lại, hắn chính nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà sững sờ xuất thần, thần sắc phức tạp, bi thống, cô đơn, cùng thật sâu lo lắng. Bây giờ, hắn bị đánh gãy gân tay gân chân đều đã một lần nữa nối liền, chúng được tam hỏa khôi linh thuật cũng đã bị Dư Hạ lặng lẽ hóa giải. Trên thân nó thương thế của hắn cũng tốt đến 7-8 phần, bây giờ đã có thể xuống giường đi lại. Đáng nhắc tới chính là, Dư Hạ cũng không có cùng hắn giảng tam hỏa khôi linh thuật sự tình, cho nên hắn hiện tại hơn phân nửa còn chưa không rõ ràng chúng loại này đáng sợ bí thuật. Đang nghe tiếng bước chân cùng tiếng đập cửa lúc, hắn thu hồi phức tạp biểu lộ, tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh, mở miệng nói ra, mời đến. Mai Nhược Hoa cùng Dư Hạ theo thứ tự vào nhà. Nói đến, tối hôm qua tại trải qua Dư Hạ cứu giúp về sau, Mai Nguyên liền đã tỉnh lại, lúc ấy Mai Nhược Hoa liền đã cho Mai Nguyên làm qua giới thiệu. Một phen hàn huyên sau, Mai Nguyên đột nhiên nhìn về phía Dư Hạ, nói ra, Dư công tử, Phương không tiện tạm thời đi ra ngoài một chút, ta có lời cùng Nhược Hoa đơn độc nói chuyện. Dư Hạ gật đầu, liền đi ra, thuận tiện còn đóng cửa lại. Chương 65, Mai Nguyên Dư Hạ cũng là thanh trúc học đường học sinh. Môn vừa đóng lại, nằm trên giường Mai Nguyên liền hơi đứng dậy dựa vào đầu giường, nhìn xem Mai Nhược Hoa mở miệng nói. Hỏi vấn đề này, hiển nhiên Mai Nguyên thực sự có đủ gì thế độc lập, hơn một năm trước Dư Hạ đã từng làm qua mấy chuyện lớn, cũng coi là chấn động một thời, danh truyền các lớn chân linh thế gia, mà hắn vậy mà chưa nghe nói qua. Mai Nhược Hoa tâm tình nhìn rất hạ, gật đầu. Hắn là nơi nào người đâu? Trong nhà đều có ai? Mai Nguyên tiếp tục hỏi thăm. Không biết. Vậy các ngươi nhận thức bao lâu rồi? Mai Nhược Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Mai Nguyên, nói ra, đại bá, ngươi làm sao tổng hỏi hắn, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ, bằng hữu quan hệ. Tướng mạo thân cao không tính chênh lệch, tính cách nhìn cũng thật chân trạng, không có gì tối xấu lớn, liền là cái này chân linh trọng yếu nhất thiên phú và tu vi hơi kém chút, đương nhiên xuất sinh phổ thông có thể đi đến một bước này đã rất lợi hại. Mai Nguyên nhếch miệng cười dưới, mắt thấy Mai Nhược Hoa có chút mâu thuẫn cái đề tài này, cũng không có tiếp tục, nghĩ đến cái gì nói sang chuyện khác. Đúng rồi, các ngươi tối hôm qua đến thời điểm, không có đụng phải những người kia đi. Đụng phải? Mai Nguyên hơi sững sờ, nói tiếp, vậy bọn hắn không có phát hiện các ngươi? Phát hiện? Cái gì? Còn có giao thủ, bọn hắn đều bị Dư Hạ giết. Cái gì? Mai Nguyên tiếng kinh hô, trực tiếp liền ngồi dậy. Sau khi kinh ngạc, Mai Nguyên nhìn về phía Mai Nhược Hoa cười khổ nói, Nhược Hoa, lúc nào ngươi cũng học biết nói đùa, ta mặc dù vừa nói Dư Hạ thiên phú và tu vi kém chút, ngươi cũng không cần như thế vì hắn biện hộ đi. Là thật, Dư Hạ tình huống có chút đặc thù. Không có nói rõ. Mai Nhược Hoa mắt nhìn thương thế đã không còn đáng ngại đại bá, nói câu đại bá ngươi nghỉ ngơi thật tốt, liền chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng lại bị Mai Nguyên gọi lại, "Chờ một chút, đại bá, còn có chuyện gì sao?" Mai Nhược Hoa hỏi thăm. Lúc này, Mai Nguyên sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hắn trầm giọng nói ra, "Nhược Hoa, ngươi thật không có nói đùa. Đại bá, ta rất chân thành, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy." "Vậy thì tốt, các ngươi mau chóng về Thanh Mai đảo, nơi này đều đã nhận tập kích, xem ra Khê Thanh Liễu gia đã hành động, đoán chừng là cái kia Chu gia độc nhãn quỷ thuận lợi đột phá, hai nhà cấu kết với nhau làm việc xấu muốn đối Mai gia chém tận giết tuyệt." Nghe đến lời này, Mai Nhược Hoa quá sợ hãi, kinh ngạc đồng thời lại vạn phần ảo não, nàng dĩ nhiên thẳng đến không nghĩ tới. "Đúng nha, ngay cả nơi này đều nhận tập kích, mà lại thủ đoạn như thế ác độc, có thể nghĩ khẳng định là muốn đối bọn hắn Mai gia hạ thủ, làm thật." Nói đến, trước đó liền đã có đủ loại đầu mối, thậm chí Mai Nhược Hoa cũng phát giác được có cái gì không đúng, nhưng một mực không có truy đến cùng. Tỷ như, Khê Thanh Liễu gia vẫn muốn độc bá Thanh Phong Hải, cùng Mai gia quan hệ vẫn luôn rất khẩn trương. Tỷ như, Hướng Sơn đảo Chu gia vẫn muốn thay thế Mai gia, Chu Tiểu Hà càng đã từng có nhắc nhở, hai nhà đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu, một mực mưu cầu nuốt mất Mai gia. Chu Tiểu Hà lại còn nói qua, nếu như Chu gia gia chủ thắng lợi đột phá tụ linh cảnh, liền sẽ có hành động, hiện tại xem ra, đối phương khẳng định đã đột phá. Thậm chí tại Khê Thanh thành bến tàu thời điểm, Lâm Thiên Hưng đều có nhắc nhở nàng. Cộng thêm, trước đó tại Thanh Trúc học đường, nàng có một đoạn thời gian không có thu về đến trong nhà dùng bồ câu đưa tin, lúc ấy nàng còn phát giác được có điểm gì là lạ đâu. Kỳ thật nếu như là bình thường thời điểm, Mai Nhược Hoa khẳng định rất dễ dàng liên tưởng đến, nhưng tối hôm qua chuyện phát sinh thực sự rung động, về sau càng thấy đến tộc nhân thảm liệt, trong đầu của nàng đều bị những này trước nay chưa có đồ vật chế bể. Ngơ ngơ ngắc ngác, phản ứng tự nhiên chỉ độn rất nhiều. "Ta sớm nên nghĩ tới, ta sớm nên nghĩ tới. Cái kia, đại bá, chúng ta bây giờ liền về." Mai Nhược Hoa rất tự trách, nàng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Mai Nguyên, "Cái kia đại bá, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Không cần phải gấp, đừng rối loạn tâm lòng, Mai gia chúng ta mặc dù nghèo túng đã xưa đâu bằng nay, nhưng nội tình dù sao cũng hơi, muốn nuốt mất chúng ta nhưng không dễ dàng như vậy." Mai Nguyên trầm giọng nói, ngữ khí trấn định có chút tự tin, dừng lại, hắn nói tiếp đi, "Ta một cái thương binh đi theo ha không kéo dài thời gian, không có việc gì, ta liền lưu tại nơi này, thương thế của ta đã cơ bản khỏi hẳn, đủ để chiếu cố mình. Thế nhưng là, đại bá một mình ngươi lưu tại cái này, nếu như lại có Liêu gia hoặc là người của Chu gia xâm phạm, sẽ làm thế nào đâu?" Mai Nhược Hoa thoáng chấn định chút, mạch suy nghĩ rõ ràng rất nhiều, dạng này, ta đi hỏi một chút hắn. Dứt lời, Mai Nhược Hoa hùng hùng hổ hổ quay người rời đi. Đi ra ngoài, Mai Nhược Hoa vội vàng nhìn quanh vòng, nhìn thấy bên trái cách đó không xa Dư Hạ chính dựa lưng vào tường ngẩn người, nàng bận bịu bước xa chạy tới, vừa chạy bên cạnh nói ra, "Dư Hạ, Dư Hạ, chúng ta nhất định phải nhanh lên đường tiến về Thanh Mai đảo, Mai gia gặp nguy hiểm." Đi đến Dư Hạ trước mặt, nàng tiếp lấy gấp nói, "Nhưng chúng ta cũng không thể bước xuống đại bá, một mình hắn ở chỗ này không an toàn, giết Liêu gia bốn người, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ tới xem xét." "Đừng có gấp, Mai gia hiện tại không có việc gì." Dư Hạ lộ ra rất bình tĩnh, mắt nhìn vô cùng lo lắng không thôi Mai Nhược Hoa. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" "Nhìn xem chẳng phải sẽ biết." Nói, Dư Hạ duỗi tay nắm lấy Mai Nhược Hoa vùng vẫy hạ tay phải, nhắm mắt lại. Cái sau nghe theo nhắm lại. Nhắm mắt lại về sau, trước mắt một vùng tăm tối. Sơ ước một cái hô hấp về sau, đột nhiên phát giác trước mắt một mảnh sáng rõ, nhưng nàng cũng không có mở mắt. Sáng rõ qua đi, trong đầu xuất hiện một màn hình tượng, hết sức quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm, bởi vì thấy góc độ có chút đặc thù, nàng chưa từng có nhìn như vậy qua, giờ này khắc này, nàng giống như thân ở trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt khoáng đạt mà rõ ràng, cúi nhìn phía dưới hết thảy. Phía dưới, màng lớn xanh đúng tươi tốt mai rừng cây, lâm bên trong từng cái thật to hồ nước nho nhỏ tựa như sao trời tô điểm, mỗi cái hồ nước có tiểu hà kết nối, mà tại những này hồ nước cùng bờ sông nhỏ, tọa lạc lấy một tòa tòa nhà biệt viện nhỏ. Thêm chút lưu ý liền sẽ phát hiện hồ nước, tiểu hà cùng biệt viện nhỏ ba cái phân bố vị trí, rất có quy luật, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, hòa làm một thể. Từ trên cao nhìn, càng làm mơ hồ tạo thành một cái cổ lão chữ mai. Không sai, nơi này chính là Thanh Mai đảo Mai gia vị trí. Giống thường ngày như thế an bình, bây giờ tới gần giữa trưa, bận rộn tộc nhân hướng tới thường như vậy nhóm lửa nấu cơm, lượn lờ khói bếp từ ống khói bên trong chậm chậm dâng lên, trong rừng trên đường nhỏ vui lùa ầm ĩ ngoan đồng đang đổi trục đùa giỡn. Hết thể như thường. Bước tranh này kéo dài số cái hô hấp, liền biến mất không thấy. Mai Nhược Hoa mở mắt, cảm xúc ổn định rất nhiều, nàng nhìn về phía Dư Hạ, kinh ngạc phát hiện cái sau hô hấp dồn dập, thở không ra hơi. Loại tình huống này thực sự quá hiếm thấy. Đây là cái kia cho tới nay phong khinh vân đạm, tùy ý Dư Hạ sao? Dư Hạ khó được có chút xấu hổ, giải thích câu, ngươi nhìn cùng ta nhìn khác biệt rất lớn, ta bản nguyên lực lượng ngươi không nên tiếp xúc, cho nên cần hao phí linh lực, tu vi của ta cuối cùng quá yếu, linh lực thấp, có chút miễn cưỡng. Nha. Mai Nhược Hoa cái hiểu cái không trở về câu, cuối cùng lại quan tâm câu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, liền là linh lực tiêu hao nghiêm trọng chút, đương nhiên, ta hiện tại bao quát giết người cũng rất ít dùng đến linh lực. Vừa mới nhìn Mai ra, lo lắng Mai Nhược Hoa an tâm rất nhiều, nàng mở miệng nói ra, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi, đúng, ta muốn mang đại bá ta cùng đi, có hay không biện pháp tốt? Đương nhiên, ngươi quên ta có một cái có thể giả bộ sinh mệnh hư linh túi. Quá tốt rồi, ta làm sao đem cái này quên đi? Mai Nhược Hoa vui mừng quá đỗi, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, đại bá bây giờ tu vi đã phế, lại kinh lịch sinh ly tử biệt, hắn mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng khẳng định phi thường khó chịu, ngươi có không có cách nào giúp hắn? Không có ngươi khó như trong tưởng tượng vậy, nhưng bây giờ hơi phiền phức giờ rồi. Dư Hạ lặp lại trước đó nói qua một câu, tiếp theo, yên tâm, ta sẽ giúp hắn khôi phục tu vi, đồng thời đột phá đến tụ linh cảnh. Chương 66, Mai Nguyên hiểu lầm từ khi tối hôm qua mắt thấy cái kia chưa bao giờ nghe thủ đoạn giết người về sau, ở trong mắt Mai Nhược Hoa, Dư Hạ đã kinh biến đến mức có chút không gì làm không được. Nghe được Dư Hạ nói có thể trợ giúp Mai Nguyên khôi phục tu vi, đồng thời đột phá đến tụ linh cảnh, nàng không có hướng gì vãng như vậy biểu thị hoài nghi, thậm chí bắt đầu cảm giác đến đương nhiên. Cho nên, nàng rất hưng phấn trước tiên thẳng đến gian phòng, sau đó đem những này một tin tức tốt nói cho Mai Nguyên. Mai Nguyên không thể so với Mai Nhược Hoa. Hắn đối Dư Hạ căn bản không hiểu rõ, cũng liền từ dòng họ bên trên suy đoán, Thanh Phong Hải không có họ Dư chân linh thế gia, hơn phân nửa là xuất sinh phổ thông. Cho nên hắn đối Dư Hạ năng lực báo có rất lớn hoài nghi, coi như hắn phi thường tín nhiệm Mai Nhược Hoa, hiểu rất rõ tính cách của nàng sẽ không nói dối, nhưng làm nghe đến mấy cái này một tin tức tốt thời điểm, vẫn như cũ khó mà tin được. Khôi phục bị phế tu vi. Tại Mai Nguyên trong nhận thức, thủ đoạn này liền đã đủ kinh người, chí ít Mai gia liền không có loại thủ đoạn này, Thanh Phong Hải cũng không có. Có thể giả bộ người hư linh túi. Hư linh túi, Mai Nguyên ngược lại là nghe qua thậm chí gặp qua sở qua, nhưng hư linh túi thường thường không gian nhỏ hẹp, càng mấu chốt chính là căn bản không thể trang vật sống, chớ nói chi là chứa người, chưa từng nghe thấy. Về phần vượt long môn thất bại, còn có thể đột phá tiến giai tụ linh cảnh, thì càng là đánh vỡ hắn nhận biết, đánh vỡ công nhận chân linh thưởng thức. Một kiện so một kiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi, thậm chí so với nghe được Dư Hạ chém giết Chu Hành Ngôn cùng Lưng Còng lão nhân, còn tới đến kinh ngạc. Lời nói còn nói bề, liền xem như chém giết Chu Hành Ngôn cùng Lưng Còng lão nhân việc này, hắn cũng báo thái độ hoài nghi. Đương nhiên, mặc dù phi thường hoài nghi, nhưng Mai Nguyên cũng không có nói thẳng ra, chỉ là huyện chuyển nói ra, Nhược Hoa, được rồi, ta liền không trở về, quá phiền toái. Chần chừ một lúc, Mai Nguyên nhìn về phía Mai Nhược Hoa còn nói, Nhược Hoa, các ngươi cũng đừng về Thanh Mai đảo, liền lưu tại nơi này. Đừng lo lắng, bây giờ Mai gia chúng ta mặc dù nghèo túng, nhưng nội tình vẫn còn, xâm phạm người khác chúng ta là không có bản sự này, tự vệ lại đã đủ. Nhược Hoa, ngươi còn trẻ khả năng không rõ ràng, kỳ thật Mai gia chúng ta vùng đất kia là có được tổ tiên lưu lại che chở, chỉ là Liêu gia cùng Chu gia dám can đảm xâm phạm, nhất định có đến mà không có về. Mai Nguyên nói lời này lúc, mặc dù tự tin lại ngạo khí, nhưng ít nhiều có chút lực lượng không đủ. Mai Nhược Hoa cũng không đần, nghe đến mấy câu này liền biết, đại bá không tin nàng những lời kia, không tin Dư Hạ. Nàng cũng không có làm nhiều giải thích, nhìn về phía vào nhà bên trong sau đứng bên cạnh không nói lời nào Dư Hạ, ý tứ rất rõ ràng, liền là để Dư Hạ biểu thị dưới. Dư Hạ hiểu ý, cũng không nói gì giải thích, trực tiếp dùng hành động. Đã thấy hắn vung lên tay phải. Sau đó, trong phòng ba người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, xuất hiện tại hư linh trong túi trong không gian. Nhìn lại, sẽ phát hiện mảnh không gian này có chút thần kỳ, cực kỳ giống cô đơn trôi nổi ở trên bầu trời một hòn đảo nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện vùng trời này rất lam, không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, nhưng lại có lẻ tẻ mấy quả sáng tỏ ngôi sao, mỗi một quả ở giữa đều dùng một đầu thần kỳ bạch tuyến tương liên, như thế ngôi sao cùng bạch tuyến phát họa ra một bức họa, tựa như là một cái phức tạp linh văn, ngoại hình giống một đóa thịnh đại hoa sen. So với có chút kỳ diệu bầu trời, đảo nhỏ coi như phổ thông được nhiều. Đảo nhỏ diện tích không lớn, cũng liền thường gặp tứ hợp viện lớn nhỏ, nhìn lại, chính giữa có một cái ao nước nhỏ, trong ao nơi hẻo lánh có vài quả hoa sen, duyên dáng yêu kiều, có một gốc chán phóng hoa sen, trắng loáng như tuyết. Hồ nước bốn phía thì là mặt cỏ, trông đầy xanh đúng tươi tốt thanh trúc, tại một đám thanh trúc bụi bên trong, bàn tiểu bạch chính cuộn lại thành đoàn ở nơi đó đi ngủ. Lúc này, sẽ phát hiện bàn tiểu bạch khí tức không quá ổn định. Quanh thân thiên địa linh khí, tựa như trong biển rộng sóng cả đang lăn lộn lấy, nổi lên trận trận cuồng phong. Cuồng phong tứ ngược, thanh trúc thổi đến kịch liệt lắc lư, hoa hoa tác hưởng. Vừa xuất hiện ở đây, Mai Nguyên còn không kịp phản ứng tới, liền bị cái này gấp gió thổi kém chút đặt mông ngã sắp xuống, may mà bị bên người Mai Nhược Hoa tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. "Đại bá, ngươi không sao chứ?" Mai Nhược Hoa bận bịu quan tâm hỏi một câu, sau đó quay đầu chừng Dư Hạ một chút. Tiếp lấy nàng phát giác được nơi này dị thường nơi phát ra, nhìn chăm chú nhìn về phía bàn tiểu bạch, liền tiếng kinh hô: "Tiểu bạch, nó đột phá đến tụ linh cảnh rồi. Tối hôm qua đột phá, hiện tại khí tức còn không quá ổn định, nhưng rất nhanh liền tốt." Dư Hạ trả lời: "Kỳ thật, cũng chính là bởi vì tối hôm qua phát hiện bàn tiểu bạch có đột phá dấu hiệu, cho nên từ đầu tới đuôi cũng không có đem nó phóng xuất tham chiến." Mai Nguyên cũng nghe đến Mai Nhược Hoa kinh hô, bận điệu hướng bàn tiểu bạch nhìn lại, nói đến hắn bây giờ mặc dù nhưng đã tu vi hủy hết luân là người bình thường, nhưng tốt xấu trước kia cũng là trùng linh cử biến, cho nên nhãn lực vẫn là rất chuẩn. Xem xét bàn tiểu bạch khí thế kia, liền biết Mai Nhược Hoa lời nói không hoa. Có chút chân kinh. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại bình thường trở lại. Không có việc gì, ta còn không có suy yếu đến một trận gió liền có thể thổi ngã tình trạng. Nói, Mai Nguyên nắm chặt bên người một gốc thanh trúc, chống cự cùng phòng, sau đó bắt đầu dò xét bàn tiểu bạch. Nếu như không có nhìn lầm, đây là một đầu phi thường hiếm thấy âm dương linh hùng, khá lắm, có lẽ còn là đầu biến dị âm dương linh hùng. Nếu không coi như trưởng thành cũng khó có thể tiến giai tụ linh, huống chi là hiện tại. Dò xét xong bàn tiểu bạch về sau, Mai Nguyên lại bắt đầu dò xét mảnh không gian này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là hư linh túi, không gian lớn như vậy, thật đúng là có thể giả bộ người, mở rộng tầm mắt nha. Giờ này khắc này, Mai Nguyên ý thức được trước đó là hiểu lầm. Mai Nhược Hoa cũng không hề nói dối, đến một số nhỏ không có nói sai. Nhưng, dò xét một lúc lâu sau, Mai Nguyên cái này mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Mai Nhược Hoa toát ra câu, "Nhược Hoa, ngươi cũng thật là, bắt đầu ngươi nên nói rõ ràng." "Đại bá, nói rõ ràng cái gì đâu?" Mai Nhược Hoa có chút nghe không hiểu. "Nhược Hoa, ngươi là thật không rõ ràng hay là giả không rõ ràng?" Mai Nguyên chế nhạo câu. "Đại bá, ngươi cũng đừng đả ách mê, ta thật không rõ ràng ngươi nói cái gì đó. Mai Nguyên cười khổ nói, ý của ta là, trước ngươi cùng ta giảng thời điểm, có cùng bọn hắn tao ngộ, Dư Hạ còn đem bọn hắn giết, ngươi lúc đó hẳn là nói rõ một chút, là bởi vì có đầu này âm dương linh hùng. Hiển nhiên, nhìn thấy bàn tiểu bạch về sau, Mai Nguyên theo bản năng coi là, bàn tiểu bạch mới thật sự là động thủ xử lý Chu Hành Nôn cùng lưng quẳng lão nhân hung thủ. Mai Nhược Hoa dở khóc dở cười, nói tiếp, đại bá, ngươi suy nghĩ nhiều. Cái gì gọi là ta suy nghĩ nhiều? Ta đây là thuận lý thành chương suy luận, nhưng lại nói hồi linh thú cũng thuộc về thực lực một bộ phận, linh thú động thủ cùng tự thân động thủ lại không có quá nhiều khác nhau. Mai Nguyên nói tiếp. Mai Nhược Hoa muốn tiếp tục giải thích, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có xoắn xuýt cái này, nhìn về phía Dư Hạ, có thể hay không chuyển cái giường tiền đến, thuận tiện đại bá nghỉ ngơi. Không cần phiền phức như vậy. Nói, Dư Hạ nhìn về phía Mai Nhược Hoa, có hay không mai thụ trái cây? Không có, ngươi muốn cái này làm gì? Mai Nguyên chen vào nói, ta chỗ này có. Dứt lời, hắn từ trong ngực móc ra một viên tươi mới cây mơ, đưa tới, đồng thời cũng đã hỏi cái giống nhau vấn đề, ngươi muốn cây mơ làm gì, không lại đột nhiên muốn ăn à? Không phải, ta chỉ là muốn kiến tạo một ngôi nhà. Chương 67, cái gì là tổ linh? Mai Nguyên cùng Mai Nhược Hoa đều hơi sững sờ. Mai Nhược Hoa còn tốt, sớm đã thành thói quen, Mai Nguyên ngược lại là rất cảm thấy kinh ngạc, còn có chút không hiểu, một viên cây mơ liền muốn xây tòa nhà phòng ở, đây cũng quá khoa trương. Tương tự thủ đoạn, toàn bộ Thanh Phong Hải cũng chỉ có Thanh Trúc Học Đường gốc kia cự trúc có thể làm được. Mà gốc kia cự trúc thế nhưng là Thanh Trúc Học Đường lập đường gốc dễ, vì cơ lớn linh dẫn, phía trên khắc lục không biết bao nhiêu các thức linh văn, đi qua không biết bao nhiêu cao nhân tiền bối che giả măng mọc cải tiến bồi dưỡng mà thành. Đáng nhắc tới chính là, phổ thông tư nhân linh dẫn thường thường chỉ là phụ trợ tu luyện môi giới, mà cơ lớn linh dẫn coi như phức tạp được nhiều, không chỉ có thể phụ trợ nhiều người tu luyện, còn khắc lục cái khác linh văn, nhưng để phòng ngự giết địch các loại. Mấu chốt vẫn là, gốc kia cự trúc chính là từ Thiên Trúc Tông tổ linh hậu đại. Cái gì là tổ linh? Phàm là mỗi cái thế lực linh dẫn, thường thường đều là một mạch tương thừa, lẫn nhau đều có liên hệ. Lấy một thí dụ, toàn bộ lớn như vậy Thiên Trúc Tông, trong tông tất cả linh dẫn, mặc kệ là Thanh Trúc Học Đường cự trúc loại này cỡ lớn dùng trung linh dẫn, vẫn là những cái kia trưởng môn, hộ pháp, hạch tâm đệ tử các loại có tư nhân linh dẫn. Những này linh dẫn sử dụng nguyên vật liệu đều đến từ một chỗ. Thiên Trúc Tông lập tông gốc dễ, gốc kia vô cùng cường đại tên là Thiên Xương Thu Thủy Trúc linh trúc, không phải trên người nó lá trúc, liền là nó hậu đại. Mà cái này gốc Thiên Xương Thu Thủy Trúc, liền được xưng tụng tổ linh. Cái khác từ trên thân tổ linh diễn sinh ra linh dẫn, cũng đều xưng là tử linh. Cũng chính là bởi vì mỗi cái thế lực linh dẫn một mạch tương thừa, cho nên giữa lẫn nhau là có thể liên hệ, những cái kia tử linh đều có thể câu thông thậm chí mượn dùng tổ linh một ít lực lượng, giống lúc trước Liêu Thành vẫn chính là câu thông tổ linh. Tương ứng, tổ linh cũng có thể khống chế nó tất cả tử linh. Cũng nguyên nhân chính là đây, thường thường một cái kiện toàn thế lực là có rất mạnh lực ngưng tụ. Bởi vì tuyệt đại đa số thế lực, nên thế lực linh quyết, linh thuật, bí pháp, thần thông, chờ một chút lợi hại tuyệt học toàn diện trên người tổ linh có lưu bí ấn, giống như là trói buộc chung một chỗ. Chỉ có thông qua câu thông tổ linh hoặc là câu thông nên tổ linh một mạch tử linh mới có thể chân chính phát huy ra uy năng, nếu không cho dù chỉ có một thân bản sự cũng vô pháp thỏa thích phát huy, thậm chí là thi triển đi ra. Dư Hạ cầm viên này tươi mới cây mơ, không có lề mề, Nguyên ngồi xếp bằng xuống, sau đó theo tay khẽ vẫy, từ nơi nào đó rừng trúc trong góc bay tới một trường ngũ hành giấy, cái này lúc trước chiến lợi phẩm, bị hắn tùy ý nhét vào hư linh trong túi, đem ngũ hành giấy trải tại mặt đất. Sau đó, Dư Hạ bắt đầu dùng ngón tay chọ khắc lục linh văn. Lần này, sẽ phát hiện thủ pháp của hắn cực kỳ đơn giản, cực kỳ giống người bình thường tại viết bút lông chữ. Nhất bút nhất họa, từng cái chữ rơi xuống, là từng cái tử. Định thần nhìn lại, theo thứ tự vì: sinh mệnh, nợ rộ, thuế biến. Bút ngừng, ngón trỏ rời đi, sau đó Dư Hạ tiện tay đem cây mơ phóng tới ngũ hành trên giấy, đã nhìn thấy làm cây mơ vừa tiếp xúc giấy, phía trên ba từ sáu chữ tựa như sống lại, nhao nhao hóa thành từng đóa hoa sen phiêu khởi. Sau đó nhao nhao hướng cây mơ chậm chậm lướt tới, cuối cùng rơi ở phía trên, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tấm kia ngũ hành giấy không lửa tự đốt, trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Dư Hạ nhặt lên viên kia cây mơ, tiện tay ném đến bên hồ nước. Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, cây mơ rơi xuống đất nảy mầm, sau đó lấy mắt trần có thể thấy phi tốc lớn lên, một tấc, một thước, một trượng, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, liền biến thành một gốc cành lá rậm rạp mai thụ. Cái này vẫn chưa xong, sau khi lớn lên mai thụ bắt đầu cải biến hình dạng, lá cây hóa thành mảnh ngói, nhánh cây hóa thành xà nhà, thân cây hóa thành vách tường. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, một gốc cành lá rậm rạp mai thụ cứ như vậy biến thành một tòa nhà gỗ, trước đó chưa từng có. Mắt thấy toàn bộ quá trình, Mai Nguyên sợ choáng váng, chấn kinh đến không thể thêm phục, có lẽ là khó mà tin được trước mắt nhìn thấy một màn, hắn không ngừng lau con mắt, tổng cộng số lần không thua 5 lần. Đợi đến một phòng xây xong về sau, hắn trọn vẹn cũng ngốc đứng mười mấy hơi thở, mới tiếng thét chói tai nhanh chân hướng nhà gỗ chạy tới. Ở giữa bởi vì gió lớn còn có bị thổi ngã một lần, ngã chân. Nhưng rất nhanh liền lưu loát đứng lên, tiếp tục đi tới. Khi hắn vừa tới cái kia tòa nhà gỗ, liền bắt đầu động thủ động cước, vô cùng hưng phấn bốn phía bắt đầu đuốt ve, vừa đuốt ve còn bên cạnh lời mình. Thật xinh đẹp môn, phía trên khóa còn có thể lấy xuống, khóa vẫn xứng ba cái chìa khóa. Phía trên còn khắc lấy lá sen hoa văn, tốt duyên dáng mái hiên, phía trên điêu khắc như nước chảy bằng nước, còn có đóa đóa hoa sen. Mở cửa, người đi vào. Thật nhiều đồ dùng trong nhà, bàn ăn, hai cái ghế, gần cửa sổ hộ bàn trà, trên mặt bàn đóng trà, hai cái chén trà, hai cái ghế bành, một cái giường, màn, gối đầu, thật dày đệm chan. Nghe hắn hưng phấn mà kinh ngạc nói một mình, Mai Nhược Hoa cùng Dư Hạ cũng đi tới, vào nhà bên trong. Đừng nói là Mai Nguyên dọa cho phát sợ, Mai Nhược Hoa cũng bị gian phòng cho kinh diễm đến, nhất là đủ loại chi tiết xử lý đến giản làm cho người ta khó có thể tin, so với tại Thanh Trúc học đường thủ đoạn còn cao minh không biết bao nhiêu. Hoàn mỹ, có thể xưng hoàn mỹ. Mai Nguyên ngồi cạnh cửa sổ ghế bành bên trên mà người, hắn lúc này coi như lại xuẩn cũng ý thức được, trước đó Mai Nhược Hoa nói tới cũng không có nói láo, tất cả cũng không có nói láo, hắn thật hiểu lầm. Nhưng có thể trách hắn sao? Dư công tử, không đúng, không đúng, là phải gọi ngài Dư tiền bối đi. Mai Nguyên đều có vẻ hơi câu nệ, không còn chi lúc trước cái loại này tùy ý, thậm chí đều có chút không dám nhìn thẳng Dư Hạ. Tùy tiện. Dư Hạ lười nhác xoắn suýt cái này. Cái kia, Dư tiền bối, ngài thật có thể giúp ta khôi phục tu vi, thậm chí có thể làm cho ta đột phá đến tụ linh cảnh. Mai Nguyên mặc dù cố gắng chấn định, nhưng ngữ khí vẫn còn có chút run rẩy. Đúng nha, lại có cái nào chân linh cam tâm luân là người bình thường, lại có cái nào vượt long môn thất bại trùng linh không muốn bước vào tụ linh. Dư Hạ cũng không có trả lời, trực tiếp đưa tới một cái khắc trương ngũ hành giấy, sau đó đi tới trước cửa sổ trên bàn trà bắt đầu khắc lục linh văn. Sơ ước mấy hơi thở về sau, hoàn tất. Cầm, có thể để cho ngươi khôi phục tu vi, thời gian đại khái một tuần tả hữu. Dư Hạ đem đưa cho Mai Nguyên, nói tiếp, trong khoảng thời gian này ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này, nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, gian phòng này có được linh dẫn phụ trợ tu luyện công năng, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện. Tạ cám, cảm ơn tiền bối. Không cần khách khí, muốn tạ, tạ được hoa đi. Dư Hạ nói tiếp, mai ra sự ta sẽ nhúng tay, ngươi an tâm tu luyện, một tuần sau khôi phục lại trùng linh tự biến, ta sẽ giúp ngươi đột phá tới tụ linh cảnh. Tốt, tốt. Mai Nguyên vội nói tạ, sau đó có chút ấy này nói, cái kia tiền bối, trước đó ta có chút hiểu lầm, ngại nhưng tuyệt đối đừng để ý. Không có việc gì. Nói, Dư Hạ mắt nhìn Mai Nhược Hoa, ta liền đi ra ngoài trước, ngươi ở chỗ này chờ lâu sẽ, cùng đại bá của ngươi trò chuyện, bàn tiểu bạch chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh, ngươi cùng nó quen, thuận tiện dẫn tiến lên dưới. Dứt lời, cả người biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa rời đi, Mai Nguyên liền cổ quái nhìn xem Mai Nhược Hoa, bận điệu hỏi thăm, cái kia, Nhược Hoa, ngươi cùng vị tiền bối này là quan hệ như thế nào? Quan hệ thầy trò? Hẳn là bằng hữu đi. Một khắc đồng hồ về sau, bàn tiểu bạch tỉnh lại. Mai Nhược Hoa hướng nó giới thiệu Mai Nguyên, sau đó lại đợi một chút liền rời đi hư linh túi. Chương 68, đến Thanh Mai Đảo 2 ngày sau giữa trưa, Dư Hạ cùng Mai Nhược Hoa đến Thanh Mai Đảo. Đáng nhắc tới chính là, Thanh Mai Đảo cũng không chỉ là một cái đảo, mà là một cái có được một lớn năm tiểu nhân quần đảo. Lớn làm chủ đảo, ngũ tiểu vì phụ thuộc ngoài đảo, lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách cũng không tính xa. Chủ đảo diện tích không coi là nhỏ, phương viên có mấy chục dặm, về phần năm cái ngoài đảo coi như nhỏ hơn nhiều lắm, lớn nhất cũng liền phương viên vài dặm. Hai người cưỡi thuyền dừng sắt ở chủ đảo. Xuống thuyền về sau, Mai Nhược Hoa nói ra, Mai gia cũng không tại chủ ở trên đảo, mà là nằm ở phía đông Thanh Mai tứ đảo, chúng ta còn cần tìm thuyền ra biển. Nói, nàng nhắm hướng đông phương chỉ đi, thấy không, liền là cái kia. Lần theo nàng chỉ đến phương hướng nhìn lại, đã thấy vài dặm có hơn, tọa lạc lấy một cái bốn bề toàn núi lão nhỏ, có chút hiểm trở. Chính là Mai gia chỗ Thanh Mai tứ đảo. Sau đó, hai người tìm thuyền ra biển. Khoảng cách bất quá vài dặm, bến tàu này có chút phồn hoa, to to nhỏ nhỏ thuyền đông đảo, bây giờ lại là trời sáng ban ngày gió êm sóng lặng, ấn lý thuyết là rất dễ dàng tìm tới thuyền ra biển. Nhưng hỏi mấy nhà đều bị cự tuyệt. Chuyện gì xảy ra, làm sao tất cả đều cự tuyệt đâu? Mai Nhược Hoa cao mày, có chút lo lắng, vừa mới bắt đầu, mỗi cái nhà đỏ đều rất nhiệt tình tiếp đại chúng ta, nhưng khi nghe nói muốn đi Thanh Mai tứ đảo, thái độ liền có biến hóa vi diệu, hiển nhiên là bởi vì Thanh Mai tứ đảo. Thanh Mai tứ đảo cũng chỉ có Mai gia các ngươi. Dư Hạ hỏi. Đúng thế. Đừng lo lắng, chí ít Mai gia bây giờ còn chưa có xảy ra chuyện, nếu không, chúng ta liền trực tiếp vượt biển vào tới. Mai Nhược Hoa cự tuyệt đề nghị này, nói ra, quá kiêu căng, chúng ta tìm tiếp đi. Không có bất ngờ, kế tiếp nhà đỏ như cũ cự tuyệt. Cái này nhà đỏ rất dễ nói chuyện, hắn nhìn quanh vòng sau nhỏ giọng nói, cùng nhau đi tới hỏi không ít nhà, nhưng đều bị cự tuyệt đi. Các ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, hiện tại bến tàu không có ai sẽ chạy Thanh Mai tứ đảo. Đại thúc, đây là vì cái gì đây? Không thể nói, không thể nói. Nhà đỏ vội có chút thần bí khó lường lắc đầu, đánh giá Mai Nhược Hoa cùng Dư Hạ, các ngươi chắc là đường xa mà đến, muốn đi đầu quân Mai gia. Khuyên các ngươi thôi được rồi, Mai gia tình huống hiện tại không tốt lắm, cũng đừng nhảy vào hố lửa. Mai gia tình huống không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao? Mai Nhược Hoa nhíu mày. Xảy ra chuyện? Cái kia ta ngược lại thật ra không rõ ràng, dù sao đều như thế truyền đâu, đều nói Mai gia phải xui xẻo. A, cái kia tạ ơn đại thúc. Mai Nhược Hoa có chút không cảm tâm, truy vấn, đại thúc, nếu quả thật muốn đi Thanh Mai tứ đảo, chẳng lẽ liền thật không có thuyền sao? Ân, ta liền thấy hiếu kỳ hỏi một chút. Đó cũng không phải, dọc theo bờ biển đi lên, ra bến tàu sẽ đi qua chút có cái làng trại, nơi đó Lao Trương cùng Mai gia có liên hệ, thuyền của hắn sẽ còn đi. Tạ ơn. Mai Nhược Hoa cùng Dư Hạ quay người rời đi. Lúc này, vị này nhà đò lại hảo tâm nhắc nhở câu, các ngươi nhưng phải cẩn thận nha, chớ nhảy vào hố lửa. Mai Nhược Hoa lần nữa nói tạ, nhưng cũng không có đưa nàng là Mai gia bên trong người sự tình nói ra. Hai người tiến về vị này nhà đò để cập làng trại. Trên đường, Mai Nhược Hoa đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, đúng rồi, nhớ kỹ đêm đó Chu Linh Sư cầu xin tha thứ thời điểm, từng có nói qua, người không phải bọn hắn giết, bọn hắn là hoan uổng, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Mai Nhược Hoa tự hỏi, nói tiếp đi, theo lý thuyết, lúc kia hắn hẳn là sẽ không gạt người a. Dư Hạ nói tiếp, hắn xác thực không có gạt người, những người kia cũng không phải là bọn hắn giết. Cái gì? Đó là ai giết? Mai Nhược Hoa kinh hãi. Không rõ ràng, hai người bọn họ đi thời điểm, núi người trong trang đã chết, nhưng phế đại bá của ngươi hung thủ là hai người bọn họ. Mai Nhược Hoa cau mày, nói ra, không phải bọn hắn, cái kia thì là ai đâu? Chẳng lẽ là người của Chu gia? Đại bá ta dù sao cũng là trùng linh cử biến, hiện trường không có chút nào đánh nhau vết tích, có phải hay không là tụ linh? Chẳng lẽ là Chu gia gia chủ? Hẳn không phải là, hiện tại không có đánh nhau vết tích, là bởi vì đại bá của ngươi đã sớm thụ thương, cộng thêm đánh lén cho nên mới sẽ không có để lại vết tích. Nói, Dư Hạ đại khái giảng xuống quá trình. Theo như hắn nói, đại khái là trước có thần bí hung thủ tiến về Thụ Minh đảo, đem núi người trong trang toàn bộ giết chết, đồng thời di động đến gian phòng kia, lúc ấy Mai Nguyên cũng không tại. Thần bí hung thủ sau khi đi, Chu Hành Ngôn cùng Lương Cổng lão nhân mới đến. Về sau, bản thân bị trọng thương Mai Nguyên trở lại sơn trang, bị ẩn nút Chu Hành Ngôn cùng Lương Cổng lão nhân phục kích, phế bỏ tu vi, đồng thời đánh gãy gân tay gân chân. Phức tạp như vậy, tại sao sẽ như vậy chứ? Mai Nhược Hoa rất là không hiểu. Không rõ ràng. Dư Hạ suy nghĩ một chút, đem Mai Nguyên chúng Tam Hỏa Khôi Linh thuật sự tình nói ra. Tam Hỏa Khôi Linh thuật, đây là bí thuật gì? Mai Nhược Hoa kinh hãi. Dư Hạ đơn giản giới thiệu dưới. Mai Nhược Hoa hoảng sợ nói, khủng bố như vậy bí thuật, đại bá nhìn giống như căn bản cũng không có phát giác. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, cũng không biết có hay không tộc nhân khác chúng này thuật. Đừng lo lắng, chỉ là tiểu thuật mà thôi, chờ đến Mai gia mang ta đi dạo liền biết. Ừm. Ta nhớ được Mai gia các ngươi tựa như là ẩn thế gia tộc, hẳn là rất ít người ra ngoài à. Vâng, toàn bộ Mai gia cũng liền Thụ Minh đảo có gia tộc sản nghiệp mới có tộc nhân đóng giữ, cái khác bên ngoài cũng chỉ thừa ta, bình thường thời điểm có rất ít tộc nhân sẽ rời đi Thanh Mai tứ đảo. Mai Nhược Hoa tâm tình nặng nề. Nhìn như vậy đến, ngươi thì càng không cần lo lắng. Cũng đúng, không rời đi Thanh Mai tứ đảo bọn hắn không có cơ hội ra tay. Mai Nhược Hoa nhìn về phía Dư Hạ, hỏi thăm, loại tà ác này bí thuật đáng sợ như vậy, có không có nhược điểm gì, như thế nào mới có thể phòng bị đâu? Cũng không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, đầu tiên loại này linh trùng không tốt bồi dưỡng, dễ dàng tử vong, bình thường tới nói loại này tiểu thuật cũng chỉ có thể so sánh thi thuật giả tu vi thấp chân linh thi triển, lại coi như tu vi thấp cũng không nhất định có thể thành công, có chút huyết mạch là có thể miễn dịch loại này cổ trùng. Dư Hạ giảng đến nơi đây, đột nhiên có một loại phỏng đoán. Cái kia thần bí hung thủ xuống tay với Mai Nguyên, khả năng vẹn vẹn chỉ là muốn khảo thí Mai gia huyết mạch có thể hay không miễn dịch loại này cổ trùng, dù sao Mai gia bên ngoài cường giả cũng chỉ có hắn là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Nhưng, để Dư Hạ có chút không hiểu là bồi dưỡng loại này linh trùng chân linh, thế nhưng là khu linh cảnh cao thủ, đây là có thể đem trúc hà dạ loại này cường giả đùa bỡn xoay quanh tồn tại, thậm chí là có thể đối thiên trúc tông loại này quái vật khổng lồ sinh ra uy hiếp tồn tại. Đối phó chỉ là nho nhỏ Mai gia, sao lại cần dùng loại thủ đoạn này? Quá phiền phải a. Hiển nhiên có chút nói không thông. Mà lại, cái này thần bí hung thủ lại cùng Liễu gia, Chu gia lại có liên hệ gì đâu? Dư Hạ cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, khu linh cảnh loại này tại Thanh Phong Hải cao cao tại thượng tồn tại trong truyền thuyết, nhưng ở trong mắt Dư Hạ ngay cả cái giấm cũng không bằng, đến nhiều ít đều là thiêu thân lao đầu vào lửa. Xét thấy dính đến khu linh cường giả, lo lắng Mai Nhược Hoa suy nghĩ nhiều, hắn cũng không có đem những này phỏng đoán nói ra. Không bao lâu, hai người tới Hảo Tâm nhà đỏ để cập lán trại. Vận khí không tệ, tìm được vị kia lão trương, không chỉ có như thế, còn đụng phải một cái không nên xuất hiện ở nơi này người. Chương 69, thần bí lao hấp thuốc nhìn lại. Đó là một cái 20 tuổi tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, khi thấy Mai Nhược Hoa sau hơi sững sờ, kinh ngạc nói: "Nhược Hoa, ngươi tại sao trở lại?" "Ta trở lại thăm một chút." Mai Nhược Hoa nhíu mày, nhìn xem nam tử trẻ tuổi: "Tiểu Phi đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bị Mai Nhược Hoa gọi là Mai Tiểu Phi, nam tử trẻ tuổi có vẻ hơi xấu hổ, sờ lấy cái hót trả lời: "Không có cách, hảo huynh đệ đại hôn không thể không đến, ta là vụng trộm chạy đến, ngươi ngàn vạn thay ta giữ bí mật nha." "Tốt ta, ngươi cẩn thận một chút." "Ta biết." Mai Tiểu Phi nhún vai, cười nói: "Yên tâm, sẽ không có chuyện gì." Ta mỗi lần ra ngoài đều rất cẩn thận lại ẩn tàng Mai gia thân phận, ta cũng không phải cái gì chân linh, cũng không có ai sẽ chú ý. Cẩn thận là hơn. Ta biết. Mai Thiểu Phi nói, lúc này nhìn về phía Mai Nhược Hoa bên người Dư Hạ, chế nhạo nói, làm sao, ngươi không có ý định giới thiệu. Dư Hạ, bằng hữu của ta, cũng là thanh trúc học đường học sinh. Mai Nhược Hoa đơn giản giới thiệu, nhìn về phía Mai Thiểu Phi, vị này là Mai Thiểu Phi, ta nhị bá trưởng tử. Ngươi tốt, ta gọi Mai Thiểu Phi. Ngươi tốt, Dư Hạ. Đơn giản hàn huyên qua đi, Mai Thiểu Phi liền vội vàng rời đi. Thời điểm ra đi cố ý đi qua Dư Hạ bên người, bụng trộm hướng hắn giơ ngón tay cái, đồng thời nhẹ giọng khen câu: "Dư Minh, lợi hại, bội phục bội phục." Thanh âm của hắn mặc dù nhẹ, nhưng thân là chân linh Mai Nhược Hoa vẫn là có nghe thấy, làm bộ không có nghe được không nói gì thêm. Mai Tiểu Phi chính là cưới lao trương thuyền tới. Tự nhiên, hắn vui vẻ đồng ý chở hai người tiến về Thanh Mai tứ đảo. Lên thuyền ngồi xuống về sau, Mai Nhược Hoa nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra: "Ta và ngươi đại khái giới thiệu Mai gia tình huống đi. Mai gia hiện tại có hai vị tụ linh cường giả, phân biệt là nàng nhị bá Mai Giang Thành cùng Mai bà. Trừ cái đó ra, có ba tên trùng linh tử biến, trong đó có hai người là Mai Nhược Hoa đời ông nội, đều là không có quá nhiều lòng tin vượt long môn, giống Lưng Cổng lão nhân như vậy kéo lấy chuẩn bị đại thọ gần lại liều chết đánh cược một lần. Còn thương một vị là nàng tứ thúc, thiên phú xuất chúng, bây giờ tại Thiên Trúc Tông, nghe nói đã đang chuẩn bị vượt long môn. Hắn xem như Mai gia bây giờ có hy vọng nhất bước vào tụ linh người. Lúc này, Mai Nhược Hoa đột nhiên nhớ tới cái gì, bổ sung câu: "Đúng rồi, vừa mới gặp phải Mai Tiểu Phi, chính là ta nhị bá trưởng tử, mà ta nhị bá thì là hiện tại Mai gia tộc trưởng." Dư Hạ gật đầu, nói ra: "Đúng rồi, hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, cần dùng đến Mai gia các ngươi công cộng linh dẫn. Kỳ thật, sớm tại Dư Hạ nói đến Mai gia lại lấy tay giúp nàng thức tỉnh huyết mạch, nàng liền ẩn ẩn đoán được chắc là cần dùng đến công cộng linh dẫn. Cho nên nghe nói như thế, Mai Nhược Hoa cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ta Mai gia công cộng linh dẫn, mặc dù bởi vì chuyển thừa linh quyết mất đi, rất nhiều uy năng không cách nào phát huy ra, nhưng chung quy là Mai gia căn cơ sở tại, từ nhỏ đến lớn ta cũng chỉ là có nghe thấy, còn chưa hề thấy tận mắt, thậm chí cũng không biết giấu ở nơi nào, chỉ sợ cũng chỉ có nhị bá hoặc là Mai bà rõ ràng. Mai bà lâu dài bế quan rất ít lộ diện, chỉ có thể tìm ta nhị bá, nhưng ta nhị bá không quá dễ nói chuyện. Lúc này, Mai Nhược Hoa lại nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, ngươi đã nói giúp ta hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch sự tình đừng nói cho người khác, muốn làm sao giữ bí mật đâu? Ngươi hỏi trước một chút công cộng linh dẫn giấu địa phương nào đi. Dư Hạ xoa cằm, mắt nhìn Mai Nhược Hoa, về phần giữ bí mật, chỉ cần không có lao bất tử giáng lâm, để bọn hắn nhìn cái gì cũng không quan trọng, ta có chừng mực. Đúng, ta không chỉ là công việc quan trọng trung linh dẫn, cái khác tư nhân linh dẫn tốt nhất cũng có thể lấy ra. Lại nói về, hắn chỉ là chán ghét phiền phức, chẳng những đại biểu sẽ sợ, giống như hắn đã từng nói tới, hắn không muốn chết, thế gian này không ai có thể giết chết hắn. Căn dặn Mai Nhược Hoa cũng là như thế. Mai Nhược Hoa nghe đến nơi này, cười khổ nói, cố ta biết, Mai gia không có gì ngoài công cộng linh dẫn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có 5 mai tư nhân linh dẫn, trong đó 4 cái phân biệt tại ta, tứ thúc, nhị bá, Mai bà trong tay, còn lại một viên đoán chừng là cất giấu, ta còn dễ nói, ta tứ thúc tại Thiên Trúc Tông, về phần cái khác 3 cái. Nàng có chút bất đắc dĩ, trừ phi bại lộ Dư Hạ thực lực, nếu không hoàn toàn không có khả năng được đến. Ngươi cũng muốn đi công cộng linh dẫn nơi đó, hỏi trước một chút công cộng linh dẫn, cái khác đến lúc đó lại nói. Dư Hạ thuận miệng nói. Lại nói về, lấy Dư Hạ thần thông, tùy tiện liền có thể phát hiện công cộng linh dẫn giấu ở nơi nào, sau đó trôi qua lặng lẽ bố trí, thần không biết quỷ không hay. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, hắn kinh thường, liền xem như đoạn hắn cũng sẽ chỉ là ăn cướp trắng trợn. Vậy được rồi, nhưng hơn phân nửa là muốn bị tự tuyệt. Không quan trọng, tiên lễ hậu binh. Không bao lâu, thuyền đến Thanh Mai tứ đảo. Hai người mới vừa lên bờ, liền có nhiệt liệt hoan nghênh, không phải người mà là bến tàu buộc lấy hai đầu chó đen. Go go, go go. Chó đen dị thường cao lớn, phối hợp đầu chỗ rủ xuống thật dài lông đen, ngược lại có chút giống đầu sư tử. Chó đen thân thể cao lớn, cặp mắt kia lại nhỏ đến như quả đậu xanh, lúc này chính phát ra sâu kín lục quang, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cái này hai đầu là U Minh Hắc Linh chó, tu vi trùng linh lục biến, dị thường hung ác, ngoại trừ lao hắc thúc ai nói cũng không nghe. Mai Nhược Hoa nhìn về phía cái chốt trên vách đá nhe răng nhếch miệng sủa inh ỏi không thôi hai đầu U Minh Hắc Linh chó. Vẫn tốt chứ? Dư Hạ nói nhìn sang, làm hắn ánh mắt vừa mới chạm đến, vừa mới còn hung ác vô cùng sủa inh ỏi không chỉ hai đầu U Minh Hắc Linh chó nhao nhao tiếng ai mình, sau đó quật lại thành đoàn, toàn thân phát run. Không còn vừa mới bị phong. Mà đúng lúc này, bến tàu cái khác nhà tranh, môn lặng yên mở ra, từ bên trong đi ra một cái hiền hòa áo đen lão nhân. Hắn hiếu kỳ mắt nhìn Dư Hạ, sau đó nhìn về phía Mai Nhược Hoa cười nói, Nhược Hoa, ngươi trở về. Đúng vậy, Lao Hát Thúc. Mai Nhược Hoa gật đầu, sau đó vội cung kính vân an. Lao Hát Thúc cười cười, nhìn về phía Dư Hạ, vị này là bằng hữu của ta, Dư Hạ. Mai Nhược Hoa nhìn xem áo đen lão nhân, hỏi thăm, Lao Hát Thúc, trong nhà vẫn tốt chứ? Rất tốt, rất tốt. Đơn giản hàn huyên về sau, Mai Nhược Hoa mang theo Dư Hạ dọc theo đường núi gập ghềnh lên núi. Thanh Mai tứ đảo bốn bề toàn núi, lại đều có chút dốc đứng, lên núi tiến đảo đường cũng chỉ có đầu này. Đường lên núi bên trên, Mai Nhược Hoa đơn giản đề hạ, Lao Hát Thúc người rất tốt, tu vi trùng linh thất biến, nghe nói trước kia thiên phú rất tốt, đáng tiếc về sau tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới một mực kẹt tại thất biến. Hắn hẳn là ở nơi đó thật lâu đi. Dư Hạ toát ra câu, ừm, từ khi bắt đầu biết chuyện vẫn tại nơi đó. Kỳ thật, hắn cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà lại tu vi của hắn cũng không phải đơn giản trùng linh thất biến. Dư Hạ mắt nhìn Mai Nhược Hoa, hắn trước kia là tụ linh, thụ trọng thương tu vi đổ về trùng linh. Cái gì? Mai Nhược Hoa kinh hô, cái này thực sự quá ngoài ý muốn. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Vị này một mực ở tại bến tàu cái khác trong túc lều, trông coi bến tàu Lao Hát Thúc, đã vậy còn quá lợi hại. Không chỉ là phổ thông tụ linh, mà lại còn là tụ linh dương cảnh đại viên mãn tùy thời có thể đột phá. Xem ra các ngươi Thanh Mai đảo Mai ra sát thực rất nhiều tai nạn. Mai Nhược Hoa thì trầm mặc, vừa mới nghe được tin tức cho nàng mang đến sự đả kích không nhỏ. Không bao lâu, hai người tới khe núi. Ánh mắt đột nhiên phóng đạt, đập vào mi mắt là một mảng lớn mai thụ lâm, chính là ngày đó từ trên không trung nhìn xuống địa phương. Chương 70, thay nhau phát biểu đưa mắt nhìn một phía, trước mắt hình tượng cùng trước mấy ngày nhìn thấy, yên tĩnh tường hòa, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Nhưng lại so sánh vừa mới tại bến tàu chứng kiến hết thảy, ngay cả những thuyền kia nhà cũng nghe được tin đồn, đều biết Mai ra phải xui xẻo, thậm chí ngay cả sinh ý đều không tiếp. Như thế, lộ ra có chút đột ngột. Nhìn xem gần ngay trước mắt rời đi hơn một năm quê quán, quen thuộc mà xa lạ, trong bất chi bất giác, Mai Nhược Hoa dừng bước, tâm tình của nàng rất phức tạp. Nhưng vào lúc này, nàng lộ ra thiếu dung, bởi vì có người tới đón tiếp nàng, có đại nhân cũng có đứa trẻ bướng bỉnh. Tiểu hài chạy ở phía trước, vừa chạy vừa kêu, "Như Hoa tỷ tỷ, Như Hoa tỷ tỷ." Cùng nhau tiến lên đem Mai Nhược Hoa bao bọc vây quanh, vừa hô hào tỷ tỷ bên cạnh la hét muốn đồ ăn vặt, nhỏ đồ chơi làm bằng đường, kẹo đường, băng đường hồ lô, từng cái từ miệng bên trong hô lên. Mắt thấy chiến trận này, Mai Nhược Hoa lại cao hứng lại xấu hổ, lần này trở về gấp nàng nhưng cái gì cũng không có mua. Đúng lúc này, bên người Dư Hạ giúp nàng giải bây rồi. Đã thấy, hắn làm ảo thuật giống như tay phải hơi trao đảo một cái, thêm ra một cái phình lên túi lớn. Định thân nhìn lại, bên trong chứa nhiều loại đồ ăn vặt, nhỏ đồ chơi làm bằng đường, băng đường hồ lô, bánh kẹo, chờ một chút, cái gì cần có đều có. Những đứa trẻ cũng không sợ sinh, nhao nhao vào tới. Đừng có gấp, mỗi người đều có. Từng bước tới. Dư Hạc cười, đem đồ ăn vặt phân cho bọn nhỏ, đổi lấy liên tiếp nụ cười vui vẻ, cùng từng tiếng cảm ơn ca ca. Rất nhanh, đặt được đồ ăn vặt nhóm bọn nhỏ, cao hứng mừng bừng tản. Trước tới đón tiếp đại nhân đã sớm tới, Mai Nhược Hoa mắt thấy Dư Hạ làm xong chúng tiểu hài, liền giới thiệu. Một nén nhang về sau, hai người đi trong Mai Lâm phủ lên đá cuội trên đường nhỏ. Mai Nhược Hoa nói ra, ngươi chừng nào thì mua đồ ăn vặt? Vừa mới. Vừa mới. Mai Nhược Hoa có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có hỏi tới, nhớ tới cái gì, nói ra, đi, đi trước gặp ta nhị bà đi. Tùy tiện. Đợi chút nữa, lại mang ngươi bốn phía bái phòng một cái, nhìn xem có hay không ai cũng chúng tam hỏa khôi linh thuật. Nói đến đây, Mai Nhược Hoa sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lại liên tưởng đến Mai gia tình cảnh hiện tại, về nhà vui sướng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Nàng mắt nhìn bên người Dư Hạ, lo lắng nói, hoàn toàn yên tĩnh mà tưởng hòa, nhưng ta không cách nào bình tĩnh, luôn cảm thấy báo tố lập tức liền một tới. Có ta ở đây, trời sập không xuống. Ừ, cảm ơn ngươi. Rất nhanh, tại Mai Nhược Hoa dẫn đầu dưới, đi vào nàng nhị bá cũng chính là Mai gia tộc dài Mai Giang Thanh nhà. Ở phòng khách, Dư Hạ gặp được Mai Giang Thanh. Nhìn lại, Mai Giang Thanh chừng 50 tuổi, nhíu lại mày kiếm, tấm lấy tăng thể diện rất nghiêm túc, phối hợp đôi kia có chút lăng lệ con mắt, có loại không giận mà ủy cảm giác. Hắn ngồi tại ở giữa bàn bắt tiên bên trái ghế bành bên trên. Hai bên chỗ ngồi cũng có ngồi người, là hai vị tuổi tác rất lớn lao nhân, một nam một nữ, tu vi đều là trùng linh tự biến, giống như Mai Giang Thanh hai người cũng là sắc mặt nghiêm túc. Theo Mai Nhược Hoa nói, vị kia tu vi cao tới tụ linh Mai bà, một mực bế quan rất ít lộ diện, như thế nói đến, bây giờ Mai gia chân chính chủ sự người liền là trước mắt ba vị này. Giờ này khắc này, ba vị đều đã đến đông đủ, nghiêm túc như thế mặt, cộng thêm như vậy nghiêm túc nhập tọa, cho người cảm giác không giống như là đang nên tiếp, giống như là đang tra hỏi phạm nhân. Mai Nhược Hoa cũng bị trước mắt tư thế làm cho ngộng. Nàng nguyên vốn còn muốn nói một chút công cộng linh dẫn sự tình, cái này muốn thế nào mở miệng đâu. Đương nhiên, Mai Giang Thanh cũng không có cho nàng cơ hội mở miệng, là Mai Nhược Hoa đơn giản giới thiệu Dư Hạ về sau, Mai Giang Thanh liền mời Dư Hạ trước một bước rời đi. Dư Hạ cũng không muốn đợi, không nói gì thêm quay đầu bước đi. Người khác mới ra đi, trong phòng khách vừa mới còn duy trì trầm mặc tích chữ như vàng hai vị lão nhân, liền bắt đầu thay nhau ra trận, ngươi một câu ta một câu. Nhược Hoa, ngươi không nên trở về tới, bây giờ cục thế bên ngoài thật không tốt, nếu là trên đường gặp được tập kích làm sao bây giờ, chúng ta làm sao hướng cha mẹ ngươi bằng giao? Coi như trở về, ngươi cũng không nên chưa từng vào đồng ý của chúng ta, tự tiện chủ trương mang ngoại nhân đến Mai gia. Coi như mang ngoại nhân, cũng nên mang đối với gia tộc không có uy hiếp người, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác mang như thế cái Dư Hạ, chúng ta trước đây thật lâu liền cùng ngươi đã nói, thiếu cùng hắn lui tới, ngươi ngược lại tốt không chỉ có không nghe, ngược lại đem người này mang về nhà tộc, nhất là tại cái này vốn là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thời điểm. Liêu gia cùng Chu gia lòng lang dạ thú, vốn là đối ta Mai gia có chỗ ngấp nghé, bây giờ Chu gia gia chủ Chu Lập lại thành công đột phá tụ linh, thì càng là dục dịch. Hai nhà bọn họ đang lo tìm không thấy cái gì tốt lấy cớ nổi lên, ngươi ngược lại tốt rồi, liền đem cái này Dư Hạ cho hướng trong gia tộc mang, ngươi không phải không biết, cái này Dư Hạ cùng Liễu gia Chu gia đều có đại thủ. Ngươi quá tùy hứng. Đợi đến hai người sau khi nói xong, Mai Giang Thanh cũng mở miệng nói chuyện, nghe được hắn nói ra, Nhược Hoa, hai vị tộc lão lời nói mặc dù bén nhọn, nhưng cũng không phải không có lý. Dừng lại, hắn nhìn về phía Mai Nhược Hoa tiếp theo, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, Nhược Hoa ngươi tàu xe mệt mỏi, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày mai lại nói. Lúc này hai người bên trong nữ tính chen vào nói, gia chủ, lý do an toàn, ta cảm thấy vẫn là trong đêm đem Dư Hạ đưa ra ngoài. Một cái khác giả phụ họa, dạng này mặc dù có chút thất lễ, nhưng vì gia tộc an toàn, ta cũng đồng ý. Đúng lúc này, một mực nghe vẫn không nói lời nào Mai Nhược Hoa, nghe đến đó, rốt cục nhịn không được xem bảo, nhị bá, còn có hai vị gia gia, coi như không có Dư Hạ, Liêu gia cùng Chu gia cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhược Hoa, ngươi làm sao nói đâu? Hai người bên trong nữ tính sầm mặt lại, có phần có chút không vui. Một cái khác giả cũng nói tiếp, thân là Mai gia bên trong người, Nhược Hoa, ngươi cũng không thể nói loại lời này. Mai Giang Thanh khoát khoát tay, mở miệng nói ra, tốt, Nhược Hoa còn trẻ, hai người cũng đừng chấp nhận với nàng. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đến, nhìn về phía Mai Nhược Hoa hỏi thăm, đúng rồi, Nhược Hoa, lần này trở về nhưng có đường tắt thụ minh đạo, trong tộc đã có rất nhiều ngày không có bên kia tin tức. Kỳ thật, vừa mới nghe Mai Giang Thanh cùng hai người. Mai Nhược Hoa liền đoán được, thụ minh đạo sự tình còn không có chuyển đến, nàng đang chuẩn bị nói ra, bây giờ vừa vặn nghe được Mai Giang Thanh hỏi thăm, thuận thế trả lời, có đi qua, còn đi trên núi. Kỳ thật, Mai gia còn không nghe thấy tin tức rất bình thường, dù sao người đều chết sạch, coi như được cứu Mai Nguyên, về sau cũng một mực đợi tại Dư Hạ hư linh trong túi. Tình huống như thế nào, nhưng có nhìn thấy người đại bá. Xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Mai Giang Thanh sắc mặt biến hóa, bận bịu hỏi thăm. Mặt khác hai người đồng dạng sắc mặt biến hóa, ngồi thân thể căng thẳng. Trừ đại bá bên ngoài, những tộc nhân khác đều đã ngộ hại. Mai Nhược Hoa nói, tựa hồ là nhớ tới tộc nhân thảm liệt, vành mắt đỏ lên. Lời này như sấm sét giữa trời quang, Mai Giang Thanh cùng hai người đều ngây ngẩn cả người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mai Nguyên đâu? Mai Nguyên không có việc gì à? Mai Giang Thanh nghĩ đến cái gì, bận điệu truy vấn. Đại bà hắn rất tốt, là Dư Hạ cứu được hắn. Mai Nhược Hoa trả lời, nhớ tới công cộng linh dẫn sự tình, liền tức thời sách ra, nhị bá, ta cùng Dư Hạ đều muốn nhìn một chút Mai gia công cộng linh dẫn. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Mai Giang Thanh cự tuyệt, không được, coi như Dư Hạ đối ta Mai gia có ân, nhưng một mã thì một mã, việc này đừng muốn nhắc lại. cái kia, vậy được rồi. Sau đó, tại Mai Giang Thanh hỏi thăm dưới, Mai Nhược Hoa đơn giản giảng xuống Thụ Minh Đảo tình huống, đương nhiên nàng cũng không có đề cập Dư Hạ giết người sự tình, cũng không có đề cập Dư Hạ cứu Mai Nguyên chi tiết. Sau đó, nàng liền cáo từ rời đi. Chương 71, nam tử họ Thượng sắc mặt không tốt lắm Mai Nhược Hoa, cúi đầu từ trong nhà đi tới, khi thấy chờ ở bên ngoài Dư Hạ, nhẹ nói câu, đi thôi. Nguyên bản còn dự định bốn phía bái phòng dưới, nhìn xem còn có hay không ai bên trong Tam Hỏa Khôi Linh Vật, hiện tại cũng không tâm tình cũng không cần thiết. Lúc này, hai người tiến về Mai Nhược Hoa nhà. Mai Nhược Hoa nhẹ giọng hỏi câu, có hay không ai chúng Tam Hỏa Khôi Linh Thuật? Không có. Nhị bá cùng hai vị gia gia đều không có, lâu dài bế quan không gặp người ngoài bà liền càng sẽ không, chúng ta về nhà đi. Mai Nhược Hoa mắt nhìn Dư Hạ, cái kia, vừa mới ta có hỏi thăm công cộng linh dẫn, bị cự tuyệt rồi. Dư Hạ thuận miệng nói ra. Đúng thế. Mai Nhược Hoa nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc sẽ nói tiếp đi, cái kia, bọn hắn cũng là vì gia tộc nghĩ, đúng, ta nhị bá hắn rượu ngon, muốn không ngày mai ta đi làm bình rượu ngon đến. Trong dự liệu, không nhất thiết phải thế. Kỳ thật, Dư Hạ đã sớm ngờ tới sẽ bị cự tuyệt, hắn cũng không có làm chuyện, tựa như lúc trước hắn nói như vậy, tiên lễ hậu binh đã bị cự tuyệt, vậy không thể làm gì khác hơn là trắng trợn tốt đoạn. Về phần làm bình rượu ngon, có rượu ngon Dư Hạ chính mình cũng muốn uống, làm sao cũng không tới phiền hắn Mai Giang Thành. Lại nói về, vừa mới Dư Hạ mặc dù người đã đi ra, nhưng trong phòng đối thoại vẫn là nghe nhất thanh nhị sở, đối với Mai Giang Thành cùng hai vị tộc lao tư thái, hắn đều rất khó chịu, vừa bận cho bọn hắn cái giáo huấn. Vào đêm, trời tối người yên thời điểm, Dư Hạ quỷ dị biến mất trong phòng. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp khai thác hành động, mà là mấy cái xuất quỷ nhập thần lấy mình, xuất hiện tại một đầu đá vụn tiểu đạo cái khác một gốc mai thụ sau. Hắn vừa đầu ở chỗ đó, rất nhanh, bên cạnh đá vụn trên đường nhỏ có một cái lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây bóng đen chính dẫn theo bầu rượu, rón rén đi qua. Mượn ánh trăng định thần nhìn lại, phát hiện người này rõ ràng là Mai Tiểu Phi. Vị này buổi chiều tại cây mơ chủ đạo làng trai đủ phải, chuẩn bị đi uống bằng hữu rượu mừng Mai Tiểu Phi, tộc trưởng Mai Giang Thanh trưởng tử. Hiển nhiên, này lại vừa uống xong rượu mừng trở về. Dư Hạ không có hiện thân chào hỏi, mà là theo đôi phía sau. Bởi vì hắn phát hiện cái thú vị đồ vật, chuẩn bị nhìn cái náo nhiệt. Dẫn theo bầu rượu Mai Thiểu Phi về tới nhà, hắn mặc dù trưởng thành nhưng chưa cưới vợ, cho nên vẫn như cũ cùng phụ thân hắn ngủ cùng chỗ. Đến cửa nhà, Mai Thiểu Phi cũng không có lựa chọn đi đại môn, mà là lựa chọn lén lút leo tường, đáng tiếc cái này hoàn toàn là tự cho là thông minh, hắn vừa nhảy qua tường liền bị đột nhiên hiện thân Mai Giang Thanh bắt quả tang lấy. Đi nơi nào? Mai Giang Thanh sắc mặt rất nghiêm túc. Mai Thiểu Phi có chút e ngại vị này phụ thân, nào dám giảo biện, kiên trì đem sự tình nói ra. Mai Giang Thanh phi thường nghiêm khắc dạy dỗ hắn dừng lại, cuối cùng nói ra, ngươi như thế cả gan làm loạn, nhưng biết nguy hiểm cỡ nào, trở về bế môn tư quá. Bởi vì Mai Thiểu Phi cũng không phải là chân linh, cho nên rất nhiều chuyện, Mai Giang Thanh cũng sẽ không cùng hắn giảng, bao quát Mai ra bây giờ tình cảnh. Vâng, phụ thân. Mai Thiểu Phi nào dám cự tuyệt, liền chuẩn bị trở về phòng, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, giơ tay lên bên trong bầu rượu này hai tay chuyển tới, phụ thân, đây là ta đặc địa gọi bằng hưu bí chế rượu thuốc. Mai Giang Thanh sắc mặt có chút hòa hoãn, nhận lấy rượu thuốc. Một khắc đồng hồ sau, thư phòng, Mai Giang Thanh rót chén rượu thuốc, định thần nhìn lại, sẽ phát hiện trong rượu này ngâm lấy rất nhiều vị chân quý dược liệu. Nhưng nếu như có thể có thừa hạ loại này hỏa nhãn kim tinh, liền có thể phát hiện những này chân quý dược liệu bên trong trôi một viên tên là 10 năm mây lệ quả huyết hồng trái cây. Mà tại viên này trái cây bên trong có cất giấu một con trừng hạt gạo màu đỏ sẫm trùng kén, quanh thân khắc lục lấy lít nha lít nhít màu đỏ sẫm linh văn, chính là dịch hỏa huyết linh trùng. Mai Giang Thanh tự nhiên là không có loại này nhãn lực. Buổi chiều mới từ Mai Nhược Hoa trong miệng đạt được cái kia tin tức xấu, vừa mới trưởng tử lại trộm lén đi ra ngoài, tâm tình chính là bực bội, nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều, một người liền uống lên rượu buồn. Hắn uống đến rất hung, ly đầy rượu ngửa đầu liền rót, liên đối lấy chút sẽ trôi nổi đổ ra nhỏ dược liệu cũng cùng nhau uống hết. Hai chén qua đi, viên địa cất giấu dịch hỏa huyết linh trùng 10 năm mây lệ quả bị ngã xuống trong chén. Mà giờ này khắc này, Dư Hạ liền đứng tại thư phòng ngoài cửa sổ, sớm ở bên ngoài đụng phải Mai Thiểu Phi thời điểm, hắn liền có phát hiện cái này dịch hỏa huyết linh trùng, cảm thấy có trò hay nhìn mới theo đôi mà tới. Hắn hôm nay cũng có phát giác được trong phòng Mai Giang Thanh chuẩn bị uống xong. Nếu như không có chuyện xế chiều hôm nay, hắn khẳng định sẽ hiện thân ngăn cản, thậm chí còn lúc ở bên ngoài liền lặng yên không tiếng động đem dịch hỏa huyết linh trùng cho trừ bỏ, nhưng bây giờ hắn cũng không có. Quyền đương cho hắn cái giáo huấn. Đợi đến Mai Giang Thanh đem dịch hỏa huyết linh trùng cho uống hết về sau, nguyên bản định đêm nay hành động ăn cướp trắng trợn Dư Hạ, lâm thời thay đổi chủ ý đã trò hay đã đăng tràng, hắn cảm thấy không cần thiết lúc này phá hư. Đương nhiên, còn có nguyên nhân khác. Quay người, hóa thành một trận quỷ dị gió đêm biến mất không thấy gì nữa. Trở lại chỗ ở, phát hiện Mai Nhược Hoa vậy mà một thân một mình chạy đến nóc nhà chính nhìn lên bầu trời ngẩn người, nàng lộ ra tâm sự nặng nề. Một trận nhu hòa gió đêm thổi qua, Dư Hạ hiện thân, lẫn nhau đơn giản gật đầu, xem như bắt chuyện qua, về sau đều không nói chuyện. Dư Hạ uống vào vừa mới thuận tới rượu, Mai Nhược Hoa thì tiếp tục ngẩn người. Bóng đêm yên tĩnh, ngẫu nhiên gió đêm chầm chậm quét mà qua. Mà cùng lúc đó, Tây Mơ chủ đảo một tòa cao ngất kiến trúc nóc nhà đồng dạng có hai người, một người hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng lấy như lão tăng nhập định, một người đứng đấy nhìn ra xa phương đông. Lúc này, ngồi xếp bằng nhập định người kia mở mắt, mượn bóng đêm có thể nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra một vòng tiêu dung, so ta đoán trước đến còn muốn thuận lợi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đứng bên người, Chu Lập Hinh, giải quyết, lần này Mai gia nhất định thái kiếp khó thoát. Không sai, trước mắt vị này đứng đấy người chính là Hướng Sơn đảo Chu gia đương đại gia chủ, Chu Lập. Vị này kỳ thật sớm tại hơn một năm trước liền đã đột phá tụ linh, nhưng thẳng đến gần đoạn thời gian mới hiện thân Chu Lập. Chu Lập trầm ngâm, lên tiếng hỏi thăm, "Thượng huynh, ngươi thần thần bí bí, đến tột cùng dùng đến thủ đoạn gì? Vì sao như vậy tự tin? Cái này Mai gia bên trong người mặc dù đều là chút phế vật, nhưng nội tình thâm hậu không thể khinh thường nha. Bí mật, ngươi không cần hỏi nhiều." Vị này nam tử họ Thượng sờ ước tuổi hơn 40, có chút thần bí khó lường trả lời. Chu Lập không hỏi thêm nữa. Nói đến, vị này nam tử họ Thượng, lai lịch có chút thần bí, thủ đoạn quỷ dị, tu vi tụ linh âm cảnh tiểu thành, là nhiều năm trước hắn ở bên ngoài sông sáo thời điểm, cơ duyên xảo hợp cứu được tính mạng của người này, từ đó kết bạn bằng hữu. Chu Lập rất có dạ tâm, muốn Chu gia thay thế Mai gia trở thành tam đại gia, đồng dạng hắn cũng không cam chịu tâm khuất tại Liêu gia phía dưới. Cho nên, hắn mặc dù liên hợp Liêu gia muốn chiếm đoạt Mai gia, nhưng hắn biết rõ mình thế đơn lực bạc, cần ngoại viện. Cho nên khi thành công đột phá tụ linh về sau, hắn giải bế quan lời đồn, lặng lẽ rời đi Thanh Phong Hải, liền muốn đi tìm nam tử họ Thượng, tìm hắn đến giúp đỡ áp trận. Chỉ bất quá, nửa đường có trô gặp gỡ, từ đó chậm trễ, thẳng đến đoạn thời gian trước mới trở về. Chu Lập nghĩ đến cái gì, do hỏi: "Thượng huynh, thật là lúc nào độc thủ, ta cũng tốt thông chi Liêu gia. Tùy thời đều có thể, kỳ thật bây giờ ta bí thuật đã bố trí thành công, coi như không có kia cái gì Liêu gia, chúng ta cũng đủ để ăn cục thịt béo bở này." Nam tử họ Thượng lộ ra có chút tự tin, cũng có chút đắc ý Chu gia sớm đã liên hợp Liêu gia, chuyện cho tới bây giờ, không thông chi Liêu gia có chút không tốt lắm đâu. Vậy liền thông chi đi, cũng coi là lý do an toàn. Tốt, vậy liền định vào ngày kia buổi chiều. Chương 72, mưa gió đêm trước hậu thiên buổi sáng, cự ly này ngày Chu Lập đề cập động thủ thời gian, chỉ còn ngắn ngủi đã nửa ngày. Mai gia vẫn như cũ giống thường ngày như vậy yên tĩnh, nhưng vẫn cảm dư hạ đã nhào bắt được mưa gió nổi lên hương vị. Nói đến, từ ngày đó Mai Nhược Hoa nói lên thụ minh đảo thảm kịch, những ngày này Mai gia cũng có hành động, bắt đầu lặng lẽ bố trí chuẩn bị chiến đấu. Hơn phân nửa là biết dư hạ đối Mai gia có ân, cộng thêm Liễu gia cùng Chu gia đã động thủ, hai ngày này ngược lại là không nhắc lại đuổi hắn rời đi chuyện. Mặt trời lao cao thời điểm, dư hạ ngáp từ trong nhà đi ra, vừa vận động phải thần thái trước khi xuất phát đội vàng vừa từ bên ngoài trở về Mai Nhược Hoa, hắn liền nói ra: "Ta chuẩn bị đi lội cây mơ chủ đảo, đi sao?" "Được rồi, ta có chút sự tình." "Cũng tốt, dù sao cái kia náo nhiệt cũng không quá thích hợp ngươi." "Náo nhiệt? Cái gì náo nhiệt?" "Không có gì, ngươi làm việc của ngươi đi." Dư Hạ thần bí cười dưới, cũng không có nói rõ. Thành thói quen Dư Hạ thần thần bí bí Mai Nhược Hoa, cũng không có hỏi nhiều. Kiến Long trà lâu, vì nghĩ Mai Thành, tòa này cây mơ chủ đảo ven biển bến cảng trong thị trấn nhỏ xa hoa nhất trà lâu. Lúc này, tầng cao nhất xa hoa hạ dành tiếng trong bao sương, Dư Hạ một người tại nhàn nhã uống trà. Một người thật xa chạy tới uống trà. Hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản, tựa như Dư Hạ nửa canh giờ trước đối Mai Nhược Hoa nói tới, náo nhiệt, hắn là tới này xem náo nhiệt. Mà cái này náo nhiệt, ngay tại sát vách thu danh tiếng trong bao sương. Giờ này khắc này, thu danh tiếng trong bao sương, có ba người. Một cái vì người quen biết cũ, Chu gia gia chủ Chu Lập. Về phần hôm trước cùng với Chu Lập vị kia thần bí nam tử họ Thượng, cũng không tại, không biết chạy đi đâu. Khác hai vị, một vị là nho nhã nam tử trung niên, một vị khác thì là ngồi tại nho nhã bên người nam tử, từ đầu đến cuối đều không có đụng nước trà trên bàn, mang theo khối mặt nạ mặc thân áo đen gầy gò lao nhân. Có một cái điểm giống nhau, ba người đều là tụ linh âm cảnh. Trong đó lấy gầy gò lão nhân mạnh nhất, âm cảnh đại thành, nho nhã nam tử tiếp theo, âm cảnh tiểu thành, Chu Lập vừa mới đột phá hơn một năm, bây giờ tự nhiên còn dừng lại tại nhập môn. Tụ linh phân âm dương hai cảnh, mà mỗi cảnh lại bị nhiều chuyện người chia nhỏ là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Liêu Minh nhìn rất lạ mặt, vị này là? Chu Lập mắt nhìn mang theo mặt nạ gầy gò lão nhân. Vị này bị Chu Lập gọi Liêu Minh nho nhã trung niên, tự nhiên là Liễu gia bên trong người. Hắn chính là Liễu gia gia chủ, Liễu Nghĩa Rộng, cũng chính là phụ thân của Liễu Thành Vẫn. "Chu Minh, ngươi đây liền không cần hỏi nhiều đi." Liễu Nghĩa Rộng không có nói rõ, nâng chung trà lên cạn uống một ngụm, nói sang chuyện khác: "Chu Minh, thật chuẩn bị xế chiều hôm nay độc thủ, có thể hay không quá vội bằng chút?" "Thế nào, Liễu Minh không có chuẩn bị kỹ càng? Ta thoạt nhìn như là sẽ đánh không chuẩn bị cầm sao?" "Vậy là tốt rồi. Vài ngày trước, Liễu gia ta có người mất tích, đến nay còn không có tin tức, chắc hẳn đã ngộ hại, phải cùng Liễu gia có quan hệ, còn có cái kia, Dư Hạ." Liễu Nghĩa Rộng nhẹ nhàng thổi lấy bốc hơi nóng trà. "Cái kia Dư Hạ ngay tại Liễu gia, vừa vặn tận diện. Ngươi rất có lòng tin, cũng đừng khinh thường Mai gia, xa đến không đề cập tới đừng quên hơn 10 năm trước." Liêu Hinh cũng đã nói đó là hơn 10 năm trước, huống chi năm đó còn không phải tiêu tài miễn thay. Lúc này, Chu Lập nhìn về phía Liêu Nghĩa Rộng, đi thẳng vào vấn đề đi, lần này coi như Liêu Hinh không đến, chúng ta cũng có năm chắc. "Có lòng tin, rất tốt, Chu Minh ngươi tiếp tục. Lần này tiến đánh Mai gia, Chu gia ta gia chủ lực, chỗ tốt muốn bắt 7 phần." Chu Lập dính lấy nước trà ở trên bàn viết số lượng chữ 7, sau đó ngẩng đầu nhìn Liêu Nghĩa Rộng phản ứng. "Chu Minh thật biết nói đùa, ngươi có phải hay không nói ngược?" Liêu Nghĩa Rộng cười dưới, nâng chung trà lên cạn hớp một ngụm. "Không có." Chu Lập lắc đầu, nhìn về phía Liêu Nghĩa Rộng: "Liêu Minh, Mai gia nội tình ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, nếu như chính diện cường công, trừ phi khu linh giáng lâm, nếu không căn bản là không có cách công phá. Mai gia thủ hộ linh trận uy lực kinh người, trừ phi có thể đem Mai gia tụ linh trở lên toàn diện đi, nếu không cường công xác thực cần khu linh giáng lâm." Liêu Nghĩa Rộng cũng không có phủ nhận, hắn trầm ngâm sẽ: "Dạng này, Liêu gia lui một bước, nếu như Chu gia thật có thể phá này thủ hộ linh trận, chỉ lấy 4 thành." "Tốt, thành giao. Nhưng bất quá cái này phá linh trận còn muốn dựa vào Liêu gia xuất thủ." "Có ý tứ gì?" "Chỉ hiệp trợ, vì tăng tốc chút tiến độ, Chu gia ta sẽ phụ trách đem Mai gia hai vị tụ linh phế bỏ, không có tụ linh chủ trì, linh trận uy năng đại giảm." "Có thể." Liêu Nghĩa Rộng liếc mắt Chu Lập, nhàn nhạt nói: "Nói đến, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, Liêu Minh có thể dùng biện pháp gì diệt trừ cái kia hai cái rùa giả rút đầu. Buổi chiều độc thủ, đến lúc đó Liêu Minh tự sẽ biết được. Sau đó, hai người bắt đầu thương lượng những hành động khác công việc. Mà từ đầu đến cuối, mang theo mặt nạ gầy gò lão nhân đều không nói gì, giống người câm. Kiến Long Trà Lâu, tầng cao nhất bao xương bị kín tính vô cùng tốt, đừng nói là bình thường đối thoại, liền xem như mổ heo sắt vách cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nhưng, đó là nhằm vào thường nhân. Dư Hạ tự nhiên không ở trong đám này, hắn không sót một chữ đem Chu Lập cùng Liêu Nghĩa rộng đối thoại nghe trong lỗ tai. Lúc này, cũng gặp nghe được không sai biệt lắm, Dư Hạ cũng mất hào hứng, liền đứng dậy rời đi. Đi ra Trà Lâu, không có trước tiên về Thanh Mai tứ đảo, còn nhàn nhã bốn phía đi dạo vòng mới trở về, như cũng là thừa đến vị kia lão Trương Thuyền. Lúc này cập bờ cái kia hai cái U Minh Hắc Linh khuyển ngược lại là không tiếp tục sủa, cũng không phải e ngại, bởi vì đều không tại. Không chỉ có là hai cái U Minh Hắc Linh khuyển, liên đối lấy vị kia thần bí lao hắc thúc cũng không tại. Cười dưới, Dư Hạ cũng không có để ý lên núi, đi vào khe núi. Đập vào mi mắt hình tượng, cùng vài ngày trước không khác nhau chút nào, đồng dạng cũng có người tới đón tiếp, nhưng so với lần trước muốn lên thiếu chút, không có đại nhân chỉ có đám kia tham ăn đứa trẻ bướng bỉnh, la hét vây quanh. Cũng cùng lần trước như vậy, Dư Hạ làm ảo thuật giống như móc ra túi lớn đồ ăn vặt, phân cho chúng tiểu hài. Chào hỏi chúng tiểu hài về sau, hắn thẳng đến Mai Nhược Hoa chỗ nhà. Đến, có người ở nơi đó chờ hắn, nhưng cũng không phải là Mai Nhược Hoa, nàng không ở nhà. Là hai vị tộc lão bên trong vị kia nữ tính, nàng nhíu mày nói ra, "Dư Hạ, ngươi tuy là khách nhân, lại đối ta Mai gia có ân, nhưng vẫn là hy vọng ngươi đừng đi ra, những ngày này cục thế bên ngoài cũng không yên ổn." "Nha." Dư Hạ thuận miệng tiếp cái chữ, "Cũng đừng loạn ra thôn, cẩn thận bị ngộ thương." "Nha." Dư Hạ lại nga một tiếng, lườm nàng một chút, nhắc nhở câu, "Đúng rồi, bọn hắn hẳn là buổi chiều độc thủ, trong thôn người bình thường hơi an trí dưới, nhất là những cái kia chạy loạn tiểu hài." "Làm sao ngươi biết?" Nàng nhíu mày hỏi thăm, ngữ khí kinh nghi bất định. Dư Hạ không có trả lời, nhanh chân hướng ở tạm gian phòng đi đến. Vị này nữ tính tộc lão nhìn xem hắn bóng lưng nói câu, "Bọn nhỏ chúng ta đều có lưu ý, đừng nhìn biểu tượng, chúng ta chỉ là vì mê hoặc địch quân mà thôi." "Chi nha." Dư Hạ không có trả lời, về nàng chính là tiếng đóng cửa. Vào nhà về sau, hắn ngã đầu liền ngủ. Giấc ngủ này, thẳng đến xế chiều phong bạo tiến đến. Chương 73, cự kiếm phá không. Phong bạo thật tới, đáng tiếc toàn bộ Mai gia lại không có mấy người phát giác. Mai gia thôn, trong rừng mai hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ là Dư Hạ nhắc nhở có tác dụng, liền ngay cả những cái kia đùa giỡn chơi đùa tiểu hài cũng không thấy tăm hơi. Giờ này khắc này, tộc trưởng Mai Giang Thanh tại Mai gia mật thất bên trong, chính phi tốc đọc qua phía trên có một tầng mỏng bụi cổ tịch. Thân là tộc trưởng hắn biết càng nhiều Mai gia bí mật. Nói đến, bình thường chân linh thế gia, chống cự ngoại địch thường thường có hai đại át chủ bài, đầu tiên là đi qua lịch đại tiền bối che giả măng mọc bày ra thủ hộ linh trận, tiếp theo chính là cỡ lớn linh dẫn. Cỡ lớn linh dẫn, phía trên thường thường không chỉ có khắc lục phụ trợ tu luyện bộ kia linh văn, còn gồm nhiều mặt các loại phòng ngự sát phạt linh văn, linh thuật, là bất luận cái gì chân linh thế gia căn cơ sở tại, cực kỳ trọng yếu. Mà nếu như là những cái kia có được truyền thừa chân linh thế gia, cái kia thường thường còn nhiều hơn trên một lớn át chủ bài. Cái kia chính là lợi dụng cỡ lớn linh dẫn câu thông tổ linh. Nói đến, tổ linh cũng có chút cùng loại với huyết mạch. Càng là lâu đời càng là thế lực cường đại, tổ linh diễn sinh ra tử linh thì càng nhiều, mà tử linh lại diễn sinh ra tử linh lại diễn sinh ra tử linh, nhiều đời truyền thừa tiếp, khai chi tán diệp. Tựa như một cái khổng lồ huyết mạch hệ thống, lẫn nhau có liên hệ thần bí. Đương nhiên, như loại này truyền thừa đại số quá nhiều cũng có hại bừng, truyền thừa càng nhiều thay mặt tử linh sẽ vượt biên duyên hóa, câu thông tổ linh độ khó càng lớn, thường thường cũng chỉ có thể câu thông diễn sinh ra nó đời trước tử linh. Thanh Mai đảo Mai gia chính là có được truyền thừa chân linh thế gia, đáng tiếc hư hư thực thực cỡ lớn linh dẫn xảy ra vấn đề, đừng nói câu thông trong truyền thuyết tổ linh, liền xem như câu thông đời trước tử linh cũng không phản ứng chút nào. Rất đến bây giờ, chỉ còn lại có thể phụ trợ Mai gia đám người chân linh tu luyện, ngay cả tiến công sát phạt thủ đoạn cũng còn thừa không có mấy. Nhưng tộc trưởng Mai Giang Thanh lại biết, Mai gia còn có một cái khác gác chủ bài, huyết mạch thủ hộ. Thần bí khó lường huyết mạch thủ hộ. Nhưng lá bài tẩy này cũng đã thất truyền, Mai Giang Thanh chỉ ở kế thừa tộc trưởng lúc, từ đời trước tộc trưởng trong miệng đạt được chút đôi câu vài lời, nhưng theo đời trước tộc trưởng nói, nếu như có thể nặng mới mở ra huyết mạch thủ hộ, có thể bảo đảm gia tộc muôn đời truyền thừa tiếp. Nhưng về phần làm sao nặng mới mở ra, lại không có để lại bất kỳ tin tức gì. Bây giờ cỡ lớn linh dẫn xảy ra vấn đề, Mai gia át chủ bài cũng chỉ còn lại có thủ hộ linh trận một đạo. Cho nên hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Mai Giang Thanh vì lý do an toàn, dự định một lần nữa tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới huyết mạch bảo vệ tin tức, mặc dù hắn biết làm như vậy hy vọng phi thường xa vời, nhưng không thử một chút lại làm sao biết đâu. Mà đúng lúc này, ôm chấp niệm ký thác hy vọng chính phi tốc tìm kiếm Mai Giang Thanh, đột nhiên chúng ta giống như dừng lại động tác trong tay. Tay phải cầm chân quý cổ tịch, từ trong tay trở xuống, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy Mai Giang Thanh hét lên một tiếng. Hai tay đột nhiên ôm đầu, ngón trỏ gắt gao bứt tóc, bắt đầu thống khổ rên rỉ. Đồng thời, hắn run rẩy không ngừng thân thể, bắt đầu chậm rãi ngồi xuống, sau đó nằm xuống, cuối cùng quật lại. Ở trong quá trình này, sẽ phát hiện Mai Giang Thanh hai mắt từ bắt đầu thanh tịnh, đến chậm rãi hiện lên từng đầu tơ máu, đến đỏ bừng như máu, tiếp lấy đỏ bừng dần dần tiêu tán, cuối cùng khôi phục như cũ thanh tịnh. Quật lại thân thể không nhúc nhích. Sơ số ước lượng cái hô hấp về sau, ngón tay đọc dưới. Sau một khắc, Mai Giang Thanh lưu loát đứng lên, cũng không tiếp tục đọc qua cổ tịch, nhìn quanh vòng lên thân nhanh chân rời đi. Bởi vì tại mật thất bên trong, Mai Giang Thanh vừa mới rõ ràng có chút thất thố cử động, mà lại có phát ra rõ ràng không thích hợp thanh âm, nhưng cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Mai Giang Thanh ra mật thất, giống thường ngày như vậy cùng canh giữ ở ngoài mật thất từ đầu đến cuối cũng không phát hiện bất luận cái gì không thích hợp tộc nhân lên tiếng chào hỏi, liền vội vàng rời đi. Hắn thẳng đến Mai ra một vị khác tụ linh cường giả Mai bà bà nơi ở nói đến, Mai ra mặt khác vị kia tụ linh cường giả Mai bà bà, cực kỳ thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lâu dài bế quan cơ hồ từ không lộ diện. Liền ngay cả Mai Nhược Hoa vị này tuổi trẻ thiên tài cũng mới chỉ thấy đối phương một mặt, vẫn là tuổi tác hơi lúc nhỏ. Liền ngay cả Mai bà bà bế quan địa phương, cũng là trong tộc một lớn bí mật, toàn bộ Mai ra cũng không có mấy người biết, bao quát Mai Nhược Hoa. Nhưng cái này tự nhiên là không bao gồm Mai Giang Thanh, dù sao hắn thân là Mai gia tộc dài, tại Mai gia có được to lớn uy nghiêm quyền thế, lại tu vi cũng là cao nhất hai người một trong. Chỉ gặp hắn tại tựa như mê cung trong rừng Mai vội vàng quay tới quay lui. Không bao lâu, đi vào một tòa vắng vẻ trước tiểu viện, cũng không thấy hắn gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong viện, trồng từng cây mai thụ mầm, có chút lộn xộn, tựa như thật lâu không có người quản lý, có mọc rất tốt, cành lá rậm rạp, nhưng càng nhiều đã khô héo tàn lụi, tử vong cũng không có người nổ. Mai Giang Thanh đóng lại cửa sân, nhanh chân xuyên qua biệt tử, đẩy cửa tiến vào trái sư phòng. Nhìn lại, trong phòng không có người, hơn phân nửa thật lâu không ai ở lại, các loại đồ dùng trong nhà đều bị kín một tầng thật dày bụi. Vào nhà về sau, Mai Giang Thanh lại lần nữa đóng cửa lại. Nhưng sở số ước lượng cái hô hấp về sau, Dư Hạ đột nhiên xông ra, đẩy cửa phòng ra chuồn đi vào. Cũng không lâu lắm, một thiếu niên ngáp từ trong nhà chậm rãi đi tới, chính là Dư Hạ, về phần trước hắn một bước đi vào Mai Giang Thanh thì chậm chạp không thấy tăm hơi. Sở ước một khắc đồng hồ về sau, Thanh Phong chủ đạo, Kiến Long trà lâu, cái kia cao ngất nóc nhà, buổi sáng còn tại trong bao sương ba người đón gió mà đứng, trông về phía xa phương Đông Mai đảo. Rất dễ dàng phát hiện, so với buổi sáng, lúc này ba người đều đổi áo liền quần. Nhìn lại, đứng ở giữa nhất chủ nhà họ Liễu Liễu nghiêm nghĩa, nhất hệ sâu quần áo màu xanh lục, cùng một kiện thật dài áo choàng. Từ quan sát kỹ, sẽ phát hiện quần áo cùng áo choàng chất liệu đều là cây liễu lá từng mảnh tinh xảo dính liền mà thành, cực kỳ xảo diệu, nhìn không ra chút nào khe hở, lại mỗi một đầu lá liễu phía trên đều khắc đầy linh văn. Áo choàng phía trên còn tiêu sái vô cùng biết một nhóm thật to chữ, Khê Thanh Liễu gia. Mà tại cái hông của hắn, thì cài lấy một thanh hoa lệ liễu kiếm gỗ, định thần nhìn lại, trên vỏ kiếm khắc lấy lít nha lít nhít lá liễu hình dạng linh văn, trên chuôi kiếm càng sâu, ánh nắng rơi ở phía trên thỉnh thoảng phát ra lục quang. Cùng Liễu Nghiêm Nghĩa cùng nhau vị kia gầy gò lão nhân, cũng đổi lại tương tự trang phục, nhưng bên hông cũng không có phối kiếm, mà trên mặt nhưng như cũ mang có mặt nạ. Chu gia gia chủ Chu Lập trang phục càng thêm bá khí, quanh thân không biết tên linh thú gia, phía trên đồng dạng khắc lục lấy phức tạp linh văn, ủy dị chính là mỗi khi có gió thổi tới lúc, bộ quần áo này đều sẽ nhẹ nhàng gầm nhẹ. Trầm thấp mà rung động, có chút bá khí. Bộ này linh khí nhìn không sai. Liễu Nghiêm Nghĩa mắt nhìn Chu Lập, khen câu: bên ngoài lịch luyện lúc cơ duyên xảo hợp lấy được, nhưng so với các ngươi Liễu gia mỗi người một bộ gia tộc chế thức linh khí, coi như kém xa. Chu Lập thuận miệng nói tiếp, ngữ khí ngược lại là lộ ra có chút đắc ý. Đơn giản đối thoại về sau, lâm vào trầm mặc. Sơ ước thời gian nửa nén hương về sau, Chu Lập đột nhiên mở miệng nói ra, hết thảy thuận lợi, có thể hành động. Liễu Nghiêm Nghĩa hơi sửng sốt một chút, nói ra, xác định, ngươi có thể thử một chút. Chính có ý đó. Dứt lời, Liễu Nghiêm Nghĩa đột nhiên rút ra bên hông liễu kiếm gỗ, ra khỏi vỏ, kiếm khí trùng thiên. Trong nháy mắt một cỗ chướng mắt lục quang phóng lên tận trời, liền xem như cái này trời trong bích ngày buổi chiều vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Thiện tay ném đi, trường kiếm bay đến phía trước giữa không trung. Tiếp theo, gặp hắn ngón cái tại mi tâm bộ vị nhẹ nhàng đạch một cái, đột nhiên từ mi tâm bay ra một giọt máu tươi. Đi. Giọt này thông máu đỏ tươi hướng phía trước trôi nổi không trung trường kiếm phóng đi, xét qua đạo duyên dáng đường cong, nhỏ vào cái kia màu xám cho thân kiếm. Cùng lúc đó, Liễu Nghiêm Nghĩa bắt đầu chắp tay trước ngực, ngay sau đó mười ngón bay múa, miệng nói lẩm bẩm. Ngưng. Cuối cùng, một chữ phun ra. Trôi này dung nhập một giọt máu tươi liễu kiếm gỗ, đột nhiên một tiếng thanh thủy kiếm ngân vang phá không, tận lực bồi tiếp lục sáng long lánh. Làm lại lần nữa nhìn lại lúc, phát hiện liễu kiếm gỗ đã đỏ bừng như máu, cái đầu càng là tăng vọt vô số lần, dài 5-6 trượng, bá khí nghiêm nghị. Ông. Ngay sau đó, trầm thấp tiếng kiếm reo dường như sấm sét nổ vang, liền gặp cự kiếm vạch phá bầu trời, như thiểm điện nhắm hướng đông phương xuyên qua mà đi. Chương 74, Thanh Mai đảo chi chiến. Kiến Long trà lâu, ở vào Nghĩ Mai thành phồn hoa nhất thành Nam thương nghiệp đường phố, trên đường phố người đến người đi. Bình thường thời điểm cũng không có bao nhiêu người sẽ ngẩng đầu nhìn quanh, cho nên đứng Kiến Long trà lâu mái nhà ba người cũng không có bị người phát giác. Thằng đến cái này như kinh lôi kiếm minh, nổ vang âm thanh đột nhiên truyền khắp toàn thành, thành Nam người đến người đi thương nghiệp đường đi, thành Bắc náo nhiệt vô cùng chợ đông dân, thành Tây liên miên nhà dân dân cư, cùng thành Đông phồn hoa vô cùng biến tàu. Toàn thành phần lớn người đều dừng tay lại bên trong làm việc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, liền gặp được cái kia đỏ bừng như máu cự kiếm, cùng đạch phá bầu trời trắng lệ, khí thôn sơn hà. Trời ạ, đó là cái gì? Một thanh phát sáng hồng sắc cự kiếm, thẳng đến phương đông. Trời, đó là Mai ra phương hướng, là từ thành Nam trên không bay ra. Nhìn, Kiến Long trà lâu đỉnh, khoảng cách gần thành Nam thương nghiệp trên đường, có ngẩng đầu nhìn quanh người phát hiện đón gió mà đứng ba người. Liễu Nghiêm Nghĩa cùng vị kia gầy gò lão nhân, trên thân như thế dễ thấy áo choàng, muốn không bại lộ thân phận cũng khó khăn. Khê Thanh Liễu gia, là Khê Thanh người của Liễu gia. Có kiến thức người càng là kinh hô, đó là Khê Thanh Liễu gia gia chủ, khó trách có thần thông như thế. Mẹ của ta, nhìn cái này cự kiếm thẳng hướng vị trí chính là Thanh Mai tứ đảo Mai gia, đây là muốn khai chiến tiếp đấu. Trong lúc nhất thời, toàn thành nhận nghị. Một bên khác, trôi này vạch phá bầu trời màu đỏ bừng cự kiếm, đã đến Thanh Mai tứ đảo trên không, tới cái hoa lệ trên phạm vi lớn rẽ ngoặt, mũi kiếm hướng xuống, tựa như đạo hồng sắc có sáng, từ trên trời giáng xuống, xuyên qua mà xuống, thẳng đến mai ra cái kia phiến mai lâm chính giữa. Mắt thấy là phải rơi xuống, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mai ra cái kia thần bí thủ hộ linh trận tự động mở ra. Soạt. Thanh âm dễ nghe vang lên, tựa như một trận tràn ngập sinh cơ xuân gió thổi qua mảnh này cảnh lá rậm rạp mai lâm. Mai lâm bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao, tựa như sau cơn mưa mang mùa xuân, từng cây nguyên bản liền cao lớn mai thụ, đột nhiên bạo dài mấy lần. Chín trượng có thừa. Bạo dáng dấp mai lâm chống lên xanh lục bắt ngát bầu trời, từ trên cao nhìn xuống đi, cái kia từng cây to lớn tán cây hợp thành phiến, lẫn nhau đan vào một chỗ tạo thành một cái vô cùng lớn lớn tán cây. Liên tựa như một đóa to lớn mà kiên cố ô dù, lại cũng không nhìn thấy chút điểm phòng, ngay cả cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hồ nước cũng toàn diện che đậy. Cùng lúc đó, một đóa khiết bạch vô hà hoa mai từ tán cây trung ương bay ra, thẳng đến cái kia từ trên trời giáng xuống đằng đằng sát khí màu đỏ bừng cự kiếm. Một đóa nhỏ yếu hoa mai từ trên trời giáng xuống cự kiếm, rất có đánh vào thị giác, cả hai chạm vào nhau, không như trong tưởng tượng dễ dàng sụp đổ, mà là bắn ra kinh thiên tiếng vang. Vâng. Tiếng vang tựa như vô hình sóng lớn, nuốt hết toàn bộ Thanh Mai tứ đảo, quét sạch phụ cận cây mơ chủ đảo, tác động đến xung quanh cái khác số đảo. Trong tiếng nổ, va chạm kết quả rung động ra lò. Cái kia một đóa nhìn như mềm mại nho nhỏ hoa mai, vậy mà chặn trôi này lớn vô số lần khí thế hung hung cự kiếm. Không chỉ có như thế, cự kiếm tức thì bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Lại nhìn cái kia đóa nhu nhược hoa mai, lẻ loi trơ trọi trệ không tại cái kia, nhìn nhỏ bé vô cùng tựa như gió thổi qua liền phiêu diêu, nhưng lúc này lại tựa như một tòa nguy nga đại sơn, không nhúc nhích tí nào, rung động lòng người. Rất tốt. Kiến Long trà lâu mái nhà, nhìn như rơi vào hạ phong, Liễu Nghiễm Nghĩa không chỉ có không có có thất lạc, ngược lại có chút hưng phấn. Tiếp theo, quay đầu mắt nhìn bên người gầy gò lao nhân, trầm giọng nói, ra tay đi. Gầy gò lao nhân gật đầu, liền gặp hắn đưa tay phải ra ngón trỏ. Bên cạnh Liễu Nghiễm Nghĩa mắt sắc, trông thấy trên ngón trỏ mang theo một cái chiếc nhẫn, một cái chạm rỗng điêu khắc khô lâu thần bí chiếc nhẫn, phía trên khắc lục lấy rất nhiều hiếm thấy linh văn, ẩn ẩn có hắc quang lấp lóe. Chính là mai linh khí. Gầy gò lao nhân đem chiếc nhẫn đặt ở miệng, sau đó thổi lên. Hưu, bén nhọn thanh âm từ khô lâu chiếc nhẫn truyền ra, tựa như kim châm lọt vào hai màng cực kỳ chói tai khó chịu. Không bao lâu, liền từ phía sau trên bầu trời truyền đến từng đợt thanh âm ông ông. Nhìn lại, một đoàn lớn chừng quả đấm màu đen ong độc bay tuôn ra mà đến, tựa như một cơn gió đen đột kích. Rất là doan người. Ngự linh sư. Chu Lập nhìn thấy bọn này đen nghị ong độc, có chút ngoài ý muốn. Không sai, hắn chính là một vị hiếm thấy ngự linh sư. Cái này nhóm lớn ong độc bình quân đều có trùng linh lục biến tu vi, ong chúa càng là trùng linh cửu biến. Liêu Nghiễm Nghĩa hồi phục câu. Rất nhanh, cái này nhóm lớn màu đen ong độc vượt qua ba người đỉnh đầu bầu trời, không có lưu lại, đằng đằng sát khí thẳng đến Thanh Mai tứ đảo. Một bên khác, Thanh Mai tứ đảo trên không, trôi này bị hoa mai ngăn lại màu đỏ bừng cự kiếm, cũng không có cứ vậy rời đi, mà là một lần nữa phát động một vòng mới thế công. Cái kia đóa nhỏ yếu hoa mai cũng không chút nào yếu thế nên đón tiếp lấy. Vành, vành. Tại đạo đạo trong tiếng nổ, một trận kịch liệt dây dưa liền triển khai như vậy. Mà liên tại cự kiếm vừa tập kích tới, thủ hộ linh trận phát động về sau, liền bắt đầu có mai già chân linh nhảy lên cự hình tán cây, từng cái lần lượt toát ra, còn như măng mọc sau mưa. Vẹn vẹn số cái hô hấp, toàn bộ cự hình trên tán cây đứng khoảng chừng 20 hảo. Mà trong đó là người khác chú ý nhất, không ai qua được hai vị đức cao vọng trọng tộc lão, hai người áo trắng như tuyết. Định thần nhìn lại là từ từng mảnh khắc lục lấy linh văn hoa mai cánh hoa tạo thành linh khí. Trừ cái đó ra, còn có 6 người mặc thống nhất bao phủ toàn thân trang bị đến tận răng hàn thiết linh khí, cũng có chút đáng chú ý cái này 6 vị thật linh thông thông đô là trùng linh bắt biến. Không có gì ngoài 8 người này, cái khác chân linh, nhưng cũng có chút giống lính tôm tướng cua, chỉ có số ít mặc có hoặc tay cầm có linh khí, lại tuổi tác phổ biến hơi lớn, tu vi cũng phổ biến thấp rất nhiều. Mà mai nhược hoa cũng ở trong đó, ngược lại là dư hạ còn chưa tới, về phần vị kia thần bí lao hắc thúc cùng hắn hai đầu u minh hắc linh khuyển cũng còn không có hiện thân. Hiện thân đám người, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, chăm chú nhìn hoa mai cùng cự kiếm chiến đấu. Nhìn quanh vòng, sẽ phát hiện đám người cực kỳ phấn khởi, có chút khẩn trương, nhưng cũng không có quá nhiều hoảng sợ, không chỉ có như thế, còn vừa nhìn vừa nghị luận ầm ĩ đây là Liêu Nghiễm Nghĩa cái kia ngụy quân tử thủ đoạn. Chỉ dựa vào một mình hắn, cũng nghĩ phá vỡ ta mai ra thủ hộ linh trận, không có cửa đâu. Hẳn là chỉ là thăm dò, tất cả mọi người đừng quá bất cẩn. Mà đúng lúc này, đột nhiên toát ra cái thanh âm đến, chuyện gì xảy ra, làm sao linh trận uy lực yếu như vậy? Thật đúng là, ấn lý thuyết, chỉ dựa vào Liêu Nghiễm Nghĩa cái kia ngụy quân tử một người viễn trình điều khiển, thường thường đối mặt liền có thể đem hắn đánh bay. Lập tức có người nói tiếp, ngữ khí có chút kinh nghi bất định. Đừng nóng đội, hiện tại coi như linh trận chủ động phòng ngự cũng đã đầy đủ, tộc trưởng cùng bà khẳng định muốn trước yếu thế. Lúc này, vị tiên nữ tộc lao lên tiếng trấn an một câu. Nhưng ngay tại nàng vừa dứt lời dưới, từ phương tây truyền đến trận trận bén nhọn tiếng ông ông. Rất nhanh, đã nhìn thấy nhóm lớn lớn chừng quả đấm ong độc, tựa như một trận đen nghịt mây đen đè xuống. Khi đi tới chính trên không về sau, bọn này ong độc đột nhiên tứ tán ra. Trong nháy mắt, đầy trời đều là. Ngay sau đó, liền giống như nổi điên hướng phía dưới đám người bỏ tới, đang đằng sát khí, lít nha lít nhít, liền tựa như một trận điên cuồng mưa tên, mãnh liệt mà xuống, rất là doan người. Chương 76, lão hắc thúc hiện thân huyết mạch thủ hộ. Cự hình trên tán cây, nam tộc lao gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh. Bây giờ hiện trường liền hắn uy vọng tối cao, hắn rất muốn chấn định chút, ổn định lòng người, nhưng làm không được. Không chỉ có hắn biết rõ, toàn bộ mai gia hơi có chút kiến thức cũng đều rất rõ ràng, không có tụ linh khống chế thủ hộ linh trận, căn bản không có khả năng phòng ngự ở mà chỉ cần chặt phá, bọn hắn đem gặp phải tụ linh chính diện tiến công, đến lúc đó sẽ là thịt cá trên tất gỗ, mặc người chém giết. Cái khác 6 tên lạnh giáp vệ cũng không khá hơn chút nào, từng cái lo lắng bạc phần, thỉnh thoảng ngửa mặt nhìn lên bầu trời điều tra địch tình, thỉnh thoảng túi đầu nhìn xem dưới chân, mặc dù tán cây ngăn trở không nhìn thấy phía dưới, nhưng vẫn như cũ theo bản năng nhìn quanh. Rất nhanh, lần lượt có người nhảy lên tán cây, đưa tin, phía đông không tìm được, phía tây cũng không có. Lúc này, tiến về chỗ ở xem xét nữ tộc lão cũng quay về rồi, sắc mặt khá khó xử nhìn, không nói gì chỉ là lắc đầu. Ngay sau đó, lại có người đi lên, mặt phía nam không tìm được, chỉ còn lại có mặt phía bắc. Không khí hiện trường ngưng trọng tới cực điểm, tình huống thực sự không ổn, mà đúng lúc này, càng có người kinh hô, bọn hắn đến. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn, đã thấy một lớn một nhỏ hai chiếc bá khí nghiêm nghị chiến thuyền hoành không mà đến, trên thuyền cắm cờ xí đón gió phấp phới, cái kia liếu chữ cùng chu chữ là dễ thấy như vậy. Hôm nay qua đi, Thanh Phong Hải không còn mai ra. Phách Lối lời nói tựa như kinh lôi, từ trên không lao xuống đè xuống. Nói chuyện chính là đứng đầu thuyền, tay phải giơ kiếm nằm ngang ở trước ngực Liêu Nghiêm Nghĩa. Hắn vừa mới nói xong, tìm kiếm mặt phía bắc tộc nhân cũng hợp thời trở về, mặt phía bắc không tìm được. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tin tức này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, đem tất cả mọi người đẩy hướng vực sâu, tất cả mọi người kinh ngạc, gấp, luống cuống. Nhao nhao cùng nhau nhìn về phía hai vị tộc lão, làm sao bây giờ? Tộc lão, bây giờ nên làm gì? Một mực không có biểu thị Mai Nhược Hoa mắt thấy tộc nhân bối rối, rốt cục nhịn không được, kéo lại bên người Dư Hạ góc áo, nói ra, ta muốn trấn an hạ mọi người sao, ngươi đây, lúc nào xuất thủ? Chờ một chút, có người đến. Dư Hạ nói tiếp. Dứt lời, đã thấy hai đầu hung ác U Minh Hắc Linh khuyển đồng thời tiêu sái nhảy tới, theo sát phía sau là một cái thân ảnh quen thuộc, vừa hiện thân liền tiếng quát khẽ, tốt, đều theo ta đi. Người này chính là Lao Hát Thúc. Rất nhiều người sững sờ, nhưng hai vị nguyên vốn có chút tuyệt vọng tộc lão, tựa như ngâm nước người nhìn thấy một con cỏ, cùng kêu lên cung kính nói, Lao Tổ. Đám người lại sững sờ. Lao Hát Thúc hùng hùng hổ hổ, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời hai chiếc chiến thuyền, trầm giọng nói, thời gian cấp bách, không kịp giải thích, tất cả mọi người lập tức theo ta đi. Dứt lời, dẫn đầu nhảy xuống cự hình tán cây. Mắt thấy mọi người kinh nghi bất định, đồng dạng kinh nghi bất định hai vị tộc lão vội nói, đều chớ ngẩn ra đó, đoàn người tất cả đều đuổi theo, tin tưởng lão tổ. Dứt lời, cũng đi theo nhảy xuống tới. Cái khác kinh hoàng sau khi cũng nhao nhao theo đuôi phía sau, bao quát tên kia vừa mới bị ong độc đốt miễn cưỡng khôi phục như cũ tộc nhân, chỉ một lát sau, cự hình trên tán cây chỉ còn lại có hai đầu U Minh Hắc Linh Quyển, cùng Mai Nhược Hoa cùng Dư Hạ. Muốn đi sao? Mai Nhược Hoa nhíu mày hỏi. Xem trước một chút, có lẽ có kinh hỉ. Dư Hạ xoa cằm nói tiếp. Dứt lời, cũng đi theo nhảy đi xuống. Hai người vừa rời đi, sớm đã đến trên không hai chiếc chiến thuyền, rốt cục phát khởi tiến công. Trôi này đỏ bừng cự kiếm lại lần nữa xuất hiện, cái đầu so trước đó tăng vọt gấp đôi, khí thế phóng đại. Vị kia che mặt ngự linh sư cũng lại lần nữa ra tay, trực tiếp triệu hồi ra một đầu tụ linh cảnh mãnh cầm, hung hãn vô cùng. Chu gia cũng rốt cục xuất thủ, một đầu thật dài trúc roi. Hai chiếc chiến thuyền cũng phát khởi lăng lệ thế công. Trong lúc nhất thời, đủ loại bá đạo vô cùng công kích điên tuôn ra mà xuống, nhưng phía dưới cự hình tán cây cũng không yếu thế, bay ra từng đóa nhu nhược hoa mai, nhao nhao nên đón tiếp lấy. Vâng, va chạm kịch liệt, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang liên tiếp. Cự hình tán cây dưới mai ra thôn không có gì ngoài những cái kia biến lớn mai thụ, cái khác tựa như cũng không có quá nhiều biến hóa, bởi vì bầu trời bị hoàn toàn che đậy, nơi này ánh mắt ảm đạm rất nhiều. Đưa mắt nhìn quanh sẽ phát hiện không có gì ngoài tại Lao Hát Thúc dẫn đầu hạ hướng thôn góc trái trên cùng chạy vội đám người, liền lại cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Từng nhà đóng cửa đóng cửa, đỉnh đầu cự hình tán cây có thể hữu hiệu ngăn cách thanh âm, một chỗ khác cái kia đinh thái nhức góc tiếng vang ở chỗ này biến đến tựa như con muỗi ong ong gọi. Nhưng cho dù là loại thanh âm này, nghe vào tất cả mọi người trong lỗ thai cũng là hãi hùng khiếp vía, bởi vì bọn hắn biết đỉnh đầu Liêu gia cùng Chu gia đã độc thủ, không có tụ linh chủ trì, thủ hộ linh trận chống đỡ không được bao lâu. Hiện tại trừ Mai Nhược Hoa bên ngoài, tất cả mọi người đều đem hy vọng ký thác vào phía trước nhất cái kia áo đen giả trên thân người. Không bao lâu, mọi người đi tới một cái ao nước nhỏ bên cạnh trên đồng cỏ, dẫn đầu đến nơi Lao Hát Thúc bước xa đi vào bên hồ nước một gốc cây liêu trước, túi đầu đảo cổ sẽ liền hét lớn một tiếng, mở. Dứt lời, vô thanh vô tức, ao nước nhỏ đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, cũng không thấy có ao nước tiết ra ngoài, lộ ra một đầu rộng rãi thông đạo, nối thẳng sâu dưới lòng đất. Đều tiến đến. Nói chuyện, Lao Hát Thúc người đã nhảy vào. Những người khác nào dám lãnh đạo, nhao nhao nối đuôi nhau nhảy vào. Mai Nhược Hoa cùng Dư Hạ như cũng là phía sau cùng. Mà khi hai người mới vừa đi vào, đã nhìn thấy một cái mập mạp thân ảnh từ trong thông đạo chạy tới, định thần nhìn lại, thân ảnh toàn thân không phải hắc tức trắng, chính là âm dương linh hùng bản tiểu bạch. Vị này từ khi đột phá tụ linh về sau, vẫn luôn tại hư linh trong túi củng cố tu vi, còn chưa có đi ra qua. Ô. Bản tiểu bạch cực kỳ bất mãn kêu một tiếng, sau đó nhìn quanh vòng, một cái phóng lên tận trời, bay đến cự hình trên tán cây. Một bên khác, tại Lao Hát Thúc dẫn đầu dưới, mọi người tại thông đạo dưới lòng đất nhanh chóng ghé qua. Không bao lâu, đi vào một chỗ tương đối rộng rãi hình tròn đại điện. Định thân nhìn lại, chỗ này đại điện có chút cổ quái, bốn phía vách tường, bao quát trần nhà, cùng mặt đất, tất cả đều là từng đầu cổ lão thô to mai thụ rễ cấu tạo mà thành, cầu rễ bệnh, bản cầu ngọa long. Những cái kia lão mai rễ cây bên trên, lại kẻ mọc ra đóa đóa hoa mai, tản ra nhu hòa u quang, giống như là ngôi sao xua tan hắc ám, thắp sáng toàn bộ đại điện. Đại điện rất là trống trải, chỉ có tại chính giữa vị trí, đứng vững một cây đại thụ cái quặp. Gốc cây ở giữa, lõm vào hình thành một cái mini ao nước, bên trong đầy phát ra lục quang quỷ dị chất lỏng. Mà tại chất lỏng trung ương, nổi lơ lửng một tiết chết héo mai thụ nhánh. Vừa đến nơi này, lão Hắc Thúc liền thẳng đến trong đại điện đại thụ cái cọc, đi đến trước mặt, dừng lại, sau đó đưa ngón trỏ ra tại mi tâm bộ vị dùng sức vạch một cái, lập tức một cỗ huyết tiện bắn ra, tinh chuẩn rơi vào bãi kia trong ao. Tiếp theo, hắn nhìn quanh vòng về sau, cao giọng nói ra, tất cả mọi người làm theo, đem mi tâm huyết dịch nhỏ vào cái này. Xếp thành hàng, từng cái đến. Lão Hắc Thúc sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời giải thích, Mai Giang Thanh cùng Tiểu Ngộng đều đã bị người trọng thương, thời gian ngắn căn bản không có khả năng khống chế linh trận, tu vi của ta chỉ có trùng linh thất biến, đồng dạng cũng không được. Hiện tại, đây là cơ hội cuối cùng. Đều nắm chặt thời gian, thủ hộ linh trận cầm cự không được bao lâu. Đám người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Đầu tiên là hai vị tộc lão, sau đó là những người khác, một cái, trong đó cũng bao quát Mai Ngược Hoa. Rất nhanh, tất cả mọi người ở đây, không có gì ngoài theo tới dư hạng, tất cả đều hướng gốc cây bên trên ao nước tích nhập mì tâm huyết dịch, lúc này cái kia xanh lét chỉ riêng quỷ dị chất lỏng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, yêu diễm chói mắt. Có lẽ là tình huống nguy cơ, Mai gia tùy thời bị diệt, dư hạ người ngoài này đi theo lại tới đây, cũng không có ai nhảy ra chất vấn cái gì. Lúc này, lão Hắc Thúc đột nhiên nhìn về phía Mai Nhược Hoa, mở miệng nói ra, "Nhược Hoa, linh dẫn lấy ra." Mai Nhược Hoa mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là vội vàng đem linh dẫn dâng lên. Tiếp nhận, sau đó, lão Hắc Thúc lại từ trong ngực móc ra ba cái linh dẫn, hiển nhiên hắn vừa rồi có đi tìm tới tộc trưởng Mai Giang Thanh cùng Mai bà, đem trên thân hai người linh dẫn lấy ra. Ngay sau đó, hắn cung kính đem bốn cái linh dẫn đầu nhập bị máu tươi nhiễm đỏ quỷ dị trong chất lỏng. Hô, lão Hắc Thúc trùng điệp thở ra một hơi, hắn bắt đầu khẩn trương lên, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn chung quanh vòng nói, tất cả mọi người quỳ xuống, thành tín nhắm mắt lại, não hải tiến vào không linh trạng thái. Có lẽ là quỳ xuống yêu cầu hơi kinh ngạc, có người không có lập tức làm. Không muốn chết đều quỳ xuống cho ta. Thành tín nhắm mắt lại, không linh trạng thái. Lão Hắc Thúc nổi giận gầm lên một tiếng, hít sâu, hắn lộ ra cực kỳ khẩn trương, thanh âm có chút run rẩy, còn có cực kỳ bi ai, lần này không thành công thì thành nhân. Ta vẫn là giải các ngươi một chút nghi ngờ trong lòng đi. Ta sẽ phải làm chính là tế tổ, hy vọng có thể đạt được tổ tiên che chở. Cũng chính là trong truyền thuyết, huyết mạch thủ hộ. Nhưng đừng cao hứng quá sớm. Cho tới bây giờ tình trạng, ta cũng không muốn lừa gạt các ngươi, cũng có tất muốn nói cho các ngươi trận tướng, có thể là bí pháp không hoàn chỉnh, huyết mạch thủ hộ đã cực kỳ lâu không thành công qua. Nhưng hiện tại chúng ta đã không có phương pháp, đây là cuối cùng không phải hy vọng hy vọng. Huyết mạch thủ hộ. Lúc trước tại Thụ Minh đảo, Dư Hạ cùng Mai Nhược Hoa giảng huyết mạch hoàn toàn thời điểm thức tỉnh, liền có nâng lên huyết mạch thủ hộ. Nói nếu như hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, sẽ phát động huyết mạch thủ hộ. Mà trước đó Mai gia tộc dài Mai Giang Thành, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng là tại đọc qua tìm kiếm, sự thần bí khó lường này huyết mạch thủ hộ. Nói, lão Hắc Thúc nhìn về phía Dư Hạ người ngoài này, "Dư công tử, xin ngươi tới cửa chờ đi." Dư Hạ gật đầu, lui đến cửa đại điện. "Mai gia sinh tử, ở phía này, cho các ngươi 9 cái hô hấp, bài trừ tạp niệm, để não hải tiến vào không linh trạng thái." 9 cái hô hấp, tựa như rất dài rất dài. Nương theo lấy quỷ giảm xuống đất, đám người nhắm mắt lại, nín hơi ngưng khí. Mai thụ dễ bẩn quanh trong đại điện, an tĩnh lại. Tại cái này điên tĩnh bên trong, bầu không khí trở nên cực kỳ trang trọng, ngưng trọng. Không khí tựa như ngưng kết, để cho người ta ngạt thở. Rốt cục, quỳ trên mặt đất lao Hắc Thúc phá vỡ trầm mặc, cái kia không tình cảm chút nào ba động thanh âm, nhẹ nhàng vang lên. Vạn cây lạnh không màu, nam nhánh độc lưu hoa, thương nghe nước chảy chỗ, ảnh rơi. Thiên ai? Dứt lời, một mảnh trống vắng. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái kia thả có bốn mảnh hoa mai linh dẫn, đông đảo tộc nhân máu tươi lao nước, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà đứng tại cửa đại điện, từ đầu đến cuối đều mắt thấy, nhìn như đây hết thảy vốn nên cùng hắn không có có quan hệ gì Dư Hạ, tại thời khắc này, sắc mặt lại thay đổi, trở nên rất khó coi, lông mày chăm chú nhíu lại. Lần này sau khi tỉnh dậy, hơn một năm nay, Dư Hạ còn chưa hề có lúc này như vậy kịch liệt tâm tình chập chờn. Giờ này khắc này, hắn muốn giết người. Mà đúng lúc này, tựa như phát giác được không có phản ứng lao Hắc Thúc, hơi ngừng tạm, thanh âm phong thả lại lần nữa vang lên. Sau đó, đối Dư Hạ tới nói quen thuộc đến thực chất bên trong câu kia minh văn, chậm chậm bay ra. Tiếp thiên liên là vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khác. Đỏ. Chương 77, sát cơ khởi tự mình xuất thủ. Dứt lời, hoàn toàn tĩnh mịch, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, trong đại điện lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Huyết mạch thủ hộ, chân linh giới, phàm là siêu cấp gia tộc thiết yếu át chủ bài một trong. Thường thường từ gia tộc từ trước tới nay cường đại nhất, thường thường đăng lâm quy linh thiên cảnh, thậm chí là vấn đỉnh chân quân đỉnh cao cường giả dẫn đầu dưới, cả tộc chi lực chế tạo trí cường thần thông, lấy huyết mạch làm môi giới. Chỉ cần có được bản tộc huyết mạch, tại đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, đều có thể động dụng nghịch thiên thần thông. Thần thông uy năng căn cứ làm dùng máu người mạch nồng độ, cùng tu vi cao thấp mà quyết định. Năm đó, bởi vì Dư Hạ cùng Mai Thất Thất quan hệ, Mai gia điên cuồng quật khởi, thế là về sau liền có tại hai người dẫn đầu dưới, lấy Dư Hạ làm chủ nâng toàn tộc chi lực cho Mai gia chế tạo một cái huyết mạch thủ hộ. Nhưng về sau, Dư Hạ cùng Mai Thất Thất quan hệ khẩn trương mỗi người đi một ngả, về sau Mai Thất Thất càng là thành công vấn đỉnh chân quân, chấp trưởng chân mệnh, khống chế một thời đại. Vì thoát khỏi Dư Hạ liên hệ, nàng liền lại chế tạo lần nữa một cái khác huyết mạch thủ hộ. Cho nên nói, Mai gia rất hiếm thấy có được hai đại huyết mạch thủ hộ. Nhưng bây giờ, lão Hắc Thúc thi triển hai đại huyết mạch thủ hộ, đều thất bại. Lão Hắc Thúc đối huyết mạch thủ hộ, loại này trong truyền thuyết đại thần thông không rõ ràng, Dư Hạ lại rất rõ ràng, huống chi có một cái vẫn là hắn tự mình tham dự cũng chủ đạo. Lão Hắc Thúc thủ pháp mặc dù thô ráp, bộ phận mất đi, nhưng cũng không có sai lầm lớn, hoàn toàn có thể thức tỉnh huyết mạch thủ hộ. Nhưng bây giờ, lại thất bại, đều thất bại. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có hai loại khả năng, huyết mạch thủ hộ bị người phá hủy, hoặc là bị người phong ấn. Ngay cả huyết mạch thủ hộ đều bị phá hủy phong ấn, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia đã từng uy chấn đại thiên thế giới siêu cấp gia tộc, hơn phân nửa cũng đã vất lạc, thậm chí diệt tộc. Đương nhiên, cũng không bài trừ khác một loại khả năng, Mai gia mình ra tại đặc thù nào đó nguyên nhân, đem mình chuyển thừa huyết mạch thủ hộ phá hủy phong ấn. Loại này nhìn như tự mình hại mình hành vi, trong lịch sử cũng từng xuất hiện, đương nhiên nguyên nhân thường thường đều rất phức tạp. Nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, Mai gia sẽ ra chuyện. Đại sự. Nhưng lại nói về, sơ tại vừa gặp được Mai Nhược Hoa thời điểm, Dư Hạ liền có phát giác, Mai gia khả năng sẽ ra chuyện, sự tình còn không nhỏ, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ lớn như vậy, thậm chí là diệt tộc. Dù sao, đã từng Mai gia lớn như vậy, truyền thừa rộng như vậy, trải rộng vô số tinh vân. Cũng chính là bởi vì đoán được những này, Dư Hạ sắc mặt mới có thể như vậy khó coi. Mai gia, Mai Thất Thất tại Dư Hạ trong lòng địa vị rất đặc thù, hắn chứng kiến gia tộc này có thời, đỉnh phong, cũng từng thủ hộ một đoạn thời gian rất dài. Đột nhiên xuất hiện này tin dữ, để hắn có chút trở tay không kịp. Ngay tại lúc này, lại nghĩ tới bên ngoài Liễu gia cùng Chu gia đang tiến công, sắc ý mãnh liệt Dư Hạ chỗ nào sẽ còn lề mề. Đột nhiên giỗi ra hai tay, đối trước người hư không làm ra hướng hai bên xé động tác. Vô hình không gian, tựa như giống một đạo vô hình màng, vô thanh vô thức, bị xé mở một vết nứt. Vết nứt tựa như một cái lô đen, ẩn ẩn thôn vệ lấy chạm tới bất kỳ vật gì. Dư Hạ mặt không biểu tình, một bước bước vào, một giây sau, hắn trống rông xuất hiện tại cự hình trên tán cây, cái kia đạo vỡ ra lỗ đen thì vô thanh vô tức khép lại, lại không nhìn thấy mảy may dị thường. Sự xuất hiện của hắn quá đột ngột, tất cả mọi người không có chú ý tới làm sao xuất hiện. Mà giờ này khắc này, trên bầu trời công thủ tiếp tục. Liêu gia cùng Chu gia công kích vẫn như cũ hung mãnh, thủ hộ linh trận phòng thủ thì đã phí sức, rõ ràng nhất biểu hiện chính là cự hình tán cây rõ ràng lớn rút lại, độ cao bên trên càng là thấp một trượng có thừa. Về phần cái kia hai đầu hung ác u minh hắc linh quyển, một mực ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên giao chiến, không có chủ động xuất kích, chỉ là không ngừng nhe răng niết miệng, sủa hơn mấy âm thanh. Bị Dư Hạ gọi tới phòng thủ bàn tiểu bạch biểu hiện được liền càng thêm không chịu nổi, trực tiếp gục ở chỗ này híp mắt với nắng. Khi nó phát hiện Dư Hạ tới thời điểm, bận bịu lắc lắc mông lớn tới vui chơi. "Đừng làm rộn, ta muốn trồng hoa sen." Dư Hạ ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua chuôi này hùng hãn vô cùng hồng sắc cự kiếm, đảo qua đầu kia tựa như thương long trúc roi, đảo qua đầu kia toàn thân đen kịt tụ linh mãnh cầm, cuối cùng rơi vào song song ngừng trên không hai trận chiến thuyền. Bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn, hôm nay đã đều tới, cũng không cần lại trở về. Vừa mới nói xong, đứng đầu thuyền Liễu nghiêm nghĩa nhảy ra ngoài, nhìn xuống nói, ngươi chính là Dư Hạ. Còn dám ra đây, thật sự là thật can đảm. Đợi cho chúng ta công phá linh trận, liền là ngươi rút gân lột ra thời điểm, lấy báo ta mối thù giết con. Lại thêm một cái, phàm giết Chu gia ta người, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Chu Lập cũng tiếng phụ họa, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Dư Hạ, ngươi sẽ không coi là có được đầu này tụ linh cảnh âm dương linh hùng liền có thể chống đỡ. Ngươi quá ngây thơ rồi. Dư Hạ không có phản ứng hai người, tự mình nói tiếp đi, sinh tử phàm phu tội chướng sâu nặng, ta ban thưởng các ngươi sinh, tử, luân hồi. Dứt lời, đột nhiên đưa tay phải ra, giơ cao, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên trời. Ngay sau đó, doa người một màn xuất hiện, cái này nhìn phổ phổ thông thông tay phải, trong lúc đó, cánh tay bắt đầu điên cuồng dài ra. Dài, dài, dài. Phóng lên tận trời, sự việc nhanh chóng, thẳng đến chuôi này cùng một đóa hoa mai dây dưa hồng sắc cự kiếm. Trong nháy mắt, đến, bàn tay bắt lấy chuôi này hung hãn hồng sắc cự kiếm. Vừa tiếp xúc, ngay sau đó, chỉ thấy chuôi này bây giờ đã bùng lên đến vài chục trượng hồng sắc cự kiếm, bắt đầu lấy tốc độ như tia chớp thu nhỏ. Trong chớp mắt, khôi phục nguyên dạng. Cái này còn không chỉ, bình thường lớn nhỏ liễu kiếm gỗ, lại lần nữa lấy tốc độ như tia chớp thu nhỏ. Một chảo, liền bị nắm nhập lòng bàn tay. Bàn tay buông lỏng, từ đó bay ra một mảnh nhẹ nhàng tơ liễu, trong gió phiêu linh. Bên cạnh phiêu linh, vừa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra một gốc hoa sen đến, nở rộ, màu đỏ chót, dưới ánh mặt trời xinh đẹp vô cùng. Cái này trước trước sau sau một màn, bị đứng chiến hạm đầu thuyền Liêu Nghiễm Nghĩa cùng Chu Lập trông thấy, hai người đều rất giống bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, mắt trợn tròn, mở lớn lấy có thể nhét vào nắm đấm miệng. Gặp quỷ, khó có thể tin. Loại này quỷ dị thủ đoạn, so với hồng sắc cự kiếm bị bạo lực anh thành mảnh vỡ, triển diệt thành tàn bã, còn tới đến đáng sợ. Rõ ràng vừa mới vẫn là kiếm khí tứ ngược hồng sắc cự kiếm, hô hấp ở giữa liền bị thành một mảnh tơ liễu, nghịch chuyển, luân hồi. Loại này lực lượng quỷ dị, trước đó chưa từng có, chưa từng nghe thấy. Sát tâm đã lên Dư Hạ cũng sẽ không phản ứng hai người, xóa đi hồng sắc cự kiếm về sau, không có dừng lại, cái kia đã kinh biến đến mức dài khoảng 10 trượng tay phải, lại lần nữa bạo dài. Dài, dài, dài. Trong nháy mắt đến đầu kia toàn thân đen kịt tụ linh mãnh cầm, gọn gàng, nhất cử bắt lấy nó cổ, hung hãn vô cùng tụ linh mãnh cầm, không có chút nào sức chống cự. Toàn bộ thân thể tựa như không có bất luận khí là gì, sủi lơ tự nhiên rủ xuống. Thiên địa vạn vật, tu hành không dễ, niệm tình ngươi bị người khống chế, tha chết cho ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Bắt lấy tụ linh ác điểu về sau, Dư Hạ mặt không thay đổi nói ra. Dứt lời, cái này tụ linh mãnh cầm thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, đồng thời tu vi cũng bắt đầu phi tốc rút lui. Trong chớp mắt, thân thể nhỏ tầm vài vòng, tu vi lui đến trùng linh tam biến. Ta đã hủy đi giữa các ngươi linh ước, ngươi có thể rời đi. Dư Hạ nói lần nữa, dứt lời, buông lòng ra bắt lấy cổ tay phải. Cái này trùng hoạch tự do mãnh cầm, khẽ kêu ba tiếng, rất nhân tính hóa hướng Dư Hạ bái một cái, sau đó cũng không quay đầu lại dương cánh bay cao. Không bao lâu, biến mất ở chân trời. Mà nương theo lấy mãnh cầm rời đi, nói đúng ra là cùng linh thú ký kết linh ước bị phá, đợi trên bong thuyền tên kia gầy gò lão nhân, đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn, đem mặt nạ trên mặt trò sông bay ra ngoài, lộ ra bên trong một trương mắt mồ, tràn đầy u cục mặt mo. Sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhất là đôi kia ánh mắt hoảng sợ, một bộ bị dọa đến hồn phi phách tán bộ dáng. Với hắn mà nói, linh ước bị hủy chuyện này, thậm chí so vừa mới, hồng sắc cự kiếm biến tơ liễu cuối cùng biến hoa sen còn tới đến rung động. Loại kia thủ đoạn mặc dù vô cùng kỳ dị, nhưng hắn nhãn lực có hạn căn bản không rõ ràng, chỉ biết là mạnh nhưng không có cụ thể khái niệm. Mà loại này giơ tay nhấc chân giải trừ linh ước thủ đoạn, hắn làm ngự linh sư, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có hiểu biết. Cơ hồ là ra ngoài bản năng, gầy gò lao nhân hỏng mất, tê tâm liệt phế quát to lên. Trốn! Gia chủ, mau trốn! Chương 78, phong, vũ, lôi, hỏa, thổ. Hô to đồng thời, gầy gò lao nhân ngay cả rơi xuống mặt nạ cũng không có nhặt, cố nén linh ước bị phá hủy đưa tới phản vệ thương thế, hai chân đại lực giẫm một cái. Nương theo lấy chiến hạm rung động, cả người tựa như một chi mũi tên rời cùng, hướng phương xa bỏ chạy. Trốn! Thách ra trốn! Trong lúc khiếp sợ Liễu Nghiêm Nghĩa, cùng Chu Lập cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, hoảng sợ tiếng thét chói tai, cũng trực tiếp vứt bỏ chiến thuyền, gia nhập điên cuồng chạy trốn trong đội ngũ. Hai chiếc trên chiến thuyền Liễu gia, Chu gia chân linh cũng kịp phản ứng, lái chiến thuyền chạy trốn. Ba người hai thuyền, chia năm cái phương hướng trốn. Mắt thấy đây, Dư Hạ không chút hoang mang, ra ngoài một ít nhân tố cân nhắc, hắn không có tiếp tục dùng vừa rồi thủ đoạn. Dài ra tay phải, đột nhiên khôi phục như cũ bộ dáng, nhìn không ra có bất cứ dị thường nào. Thậm chí bất kỳ linh lực ba động, liền chớ đừng nói chi là cái gì linh văn linh thuật. Từ đầu tới đuôi, cái kia tay phải cùng người bình thường so sánh, ngoại trừ chiều dài bên ngoài, liền lại không có bất kỳ khác biệt gì. Thanh mai tứ đảo, bốn bề toàn núi, ở giữa thấp, điển hình buồn địa, Dư Hạ mặc dù đứng tại cao cự hình trên tán cây, nhưng ánh mắt vẫn là có chỗ bị ngăn trở, ba người hai thuyền trốn được nhanh chóng, rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Trốn được sao? Dư Hạ mặt không biểu tình, đột nhiên đưa tay phải ra, một ngón tay chỉ phương đông. Phong. Nhắm hướng đông bên cạnh trốn chính là một chiếc liêu ra chiến hạm, lúc này mở đủ mã lực, nhanh như điện chớp, trên thuyền tắm từng chiếc viết liêu chữ cơ sĩ, bị gấp gió thổi ào rung động. Ngay tại Dư Hạ cái kia gió chữ vừa ra, trên chiến hạm đám người phát giác được một cỗ sen lẫn nhàn nhạt hoa sen mùi hương gió thổi vào mặt. Hương, mùi thơm ngát, bí người tim gan. Gió, gió nhẹ, gió mát phất phơ. Gió nhẹ, tại cái này hết tốc độ tiến về phía trước trên chiến hạm, thực sự quá bình thường, nếu như không phải cái này có chút cổ quái hương hoa, tất cả mọi người sẽ không chú ý tới. Nhưng vào lúc này, có người phát hiện đến cỗ này gió quỷ dị. A, a. Ngay sau đó, chính là hét thảm lên. Sau đó, đã nhìn thấy chiếc chiến hạm này bắt đầu như thiểm điện thu nhỏ. Phía trên đám người thì bắt đầu như thiểm điện ra đi. Vẹn vẹn hô hấp ở giữa, vùng trời này sẽ không có gì chiến hạm, cũng lại không một bóng người, chỉ còn lại có đầy trời phiêu linh hoa sen, trôi dạt theo gió lấy, chậm chậm rơi xuống. Cự hình trên tán cây, Dư Hạ lại lần nữa ra tay, một chỉ phương tây. Vũ. Về phía tây phương trốn chính là Liễu gia chiến hạm, lúc này đã chạy ra có đoạn khoảng cách, trên thuyền lo lắng hãi hùng đám người, thoáng thở phào. Nhưng vào lúc này, có người tiếng kinh hô, nhìn, trời mưa. Quá, ngươi có bệnh có phải hay không? Hạ cái vũ còn lớn hơn hô gọi nhỏ thập. Lời còn chưa nói hết, liền bị rít lên một tiếng thay thế. A, a. Ngay sau đó, tiếng thét chói tai liên tiếp, đương theo lấy thanh âm tiêu tán, chiếc này chiến thuyền cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đầy trời phiêu linh chán phóng hoa sen, đỏ tươi như máu. Cự hình trên tán cây, Dư Hạ lại lần nữa ra tay, lần này không có dừng lại, xuất liên tục hai chiêu. Lôi, hỏa. Một bên khác, Liều Mạng chạy trốn Liều Nghiêm Nghĩa, bây giờ đã chạy ra mấy dặm đường, hắn vừa chạy vừa không ngừng quay đầu, một mực không nhìn thấy Dư Hạ đuổi theo thân ảnh, còn âm thầm mừng thầm. Thằng đến ngầm trộm nghe đến từ phương xa truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, vẫn điệu định thần nhìn lại. Khoảng cách quá xa, cộng thêm Dư Hạ thủ đoạn thanh thế cũng không có quá lớn, hắn cái gì cũng không thấy rõ ràng, chỉ mắt thấy cái kia cứng rắn như sắt chiến thuyền, quỷ dị thu nhỏ, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt. Người ở phía trên cũng mất, chỉ còn lại có đầy trời phiêu linh hoa sen, điểm điểm đỏ. Liêu Nghiêm Nghĩa dọa đến hồn phi phách tán, vẫn điệu ra tốc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo chướng mắt bạch quang, ngay sau đó nghe được đình thai nhức góc tiếng sấm, nổ bang. Sau đó hắn đã nhìn thấy có đạo sấm sét từ đỉnh đầu hắn bổ xuống, thân thể bị đánh thành hai nửa, thậm chí ngay cả vùng hư không này cũng chém thành hai khúc. Hắn không có lập tức chết, hắn còn trông thấy làn da giả đi. Một bên khác, Chu Lập giống như nổi điên thoát đi, hận không thể mọc thêm đôi cánh. Mặc dù đem hết toàn lực trốn, nhưng hắn một mực có chú ý lấy cái khác mấy cái phương hướng, thỉnh thoảng mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tựa như hắc bạch vô thường kêu gọi, nghe được hắn hồn phi phách tán. Bỏ qua cho ta đi, thượng tiên phù hộ, thượng tiên phù hộ. Chu Lập ở trong lòng liều mạng cầu nguyện, nhưng hiển nhiên là không chỗ hữu dụng. Đột nhiên, phía trước bầu trời có đạo hẹp dài hồng mang xuyên qua mà tới, tựa như thiên ngoại đến thạch, tốc độ quá nhanh, lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt, mặc qua lồng ngực của hắn. Ở thời điểm này, hắn rốt cục mơ hồ thấy rõ ràng, đó là một đoàn lớn chừng cái trứng gà hỏa cầu. Ngực bị quả cầu lửa xuyên qua, Chu Lập túi đầu mắt nhìn, một cái đấm máu động, từ bên này có thể nhìn thấy đối diện phong cảnh. Hắn còn chưa có chết, ý thức rất rõ ràng. Ngay sau đó, hắn phát giác được thân thể bắt đầu già yếu. Như thế, trong khoảng thời gian ngắn, ba người hai thuyền phân năm cái phương hướng chạy trốn, bây giờ chỉ còn lại có một người. Cái kia chính là dẫn đầu kịp phản ứng, cái thứ nhất chạy trốn gầy gò lão nhân. Nói thật, làm linh ước bị phá hủy trong nháy mắt kia, gầy gò lao nhân liền biết, hôm nay hắn chết chắc. Linh ước, đây là khái niệm gì? Hắn mặc dù chỉ là cái gà mờ ngự linh sư, kiến thức có hạn, nhưng đối với linh hẹn hắn dù sao cũng hơi nhận biết, cần biết, linh ước thế nhưng là thần bí khó lường khế ước lực lượng, loại lực lượng này liên lụy đến cấp độ cực cao. Thử nghĩ nghĩ, trong truyền thuyết, ngự linh sư thế nhưng là có thể sử dụng linh ước khống chế thành thú. Mà đối với có thể tùy tiện hủy đi linh ước tồn tại, gầy gò lao nhân không hứng nổi bất kỳ phản kháng, hắn cũng biết, trốn là vô dụng, hy vọng chạy thoát xa vời. Kỳ thật, hắn cũng có nghĩ qua cầu xin tha thứ, nhưng hắn cũng biết, cầu xin tha thứ hy vọng càng thêm xa vời. Bởi vì dư hạ có thể tùy ý giải ra tay, đầy đủ bại lộ yêu linh thân phận. Yêu linh, đây chính là cấm kỵ tồn tại. Hiện trường thấy cảnh này người, tuyệt không có khả năng được tha thứ. Mặc dù, gầy gò lao nhân đầu kia tụ linh thú được tha thứ, dư hạ nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng đó là bởi vì loại này cấp thấp linh thú căn bản liền sẽ không cùng chân linh bình thường giao lưu, sẽ không bại lộ bí mật. Cũng chính là bởi vì có tử vong chuẩn bị tâm lý, gầy gò lao nhân thấy so sánh mở. Nhưng là, làm tử vong chậm chạp không chịu giáng lâm thời điểm, hắn muốn cho là tất tâm muốn chết, lại bắt đầu hoảng loạn. Có thể còn sống, ai sẽ muốn chết đâu? Chẳng lẽ vị tiền bối này tha thứ ta rồi? Thật. Gầy gò lao nhân lần nữa quay đầu nhìn quanh, lúc này hắn đã bay ra hơn 10 dặm, thanh mai tứ đảo nhìn đã tựa như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà lúc này, bởi vì linh ước bị hủy gây nên phản vệ bị thương, hắn bắt đầu có chút không chịu nổi. Bây giờ đã bay ra xa như vậy, lại gặp dư hạ chậm chạp không có động tác, hắn còn tưởng rằng may mắn đào thoát tính mệnh. Nhìn quanh vòng về sau, hắn nhìn thấy phía trước có hòn đảo nhỏ, liền chậm chậm bay đi. Hắn dự định nghỉ ngơi một chút, lại trốn. Nhưng khi hắn hai chân vừa mới đạp vào đại địa thời điểm, biến cố phát sinh. Khối này nhìn rất bình thường mà cỏ, đột nhiên tựa như biến thành đầm lầy, lại tốt giống như mở ra huyết buồn đại khẩu, hai chân dần dần hăm sâu, dần dần bị thôn phệ. Gầy gò lao nhân liều mạng giãy giụa, nhưng lâm vào hai chân liền tựa như dài thêm gót giống như, không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên là trốn không thoát. Gầy gò lao nhân mặt xám như tro, mất hết can đảm. Rất nhanh, toàn bộ thân thể chìm vào đại địa, cuối cùng mặt cỏ khôi phục thường ngày bộ dáng, nhưng ở vị trí này lặng yên mọc ra một đóa diễm lệ hoa sen. Chương 79, giết nam tử họ Thượng. Chém giết gầy gò lao nhân sau, dư hạ cũng không có ngừng, gặp hắn lại lần nữa xé rách không gian, một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Liêu gia cùng Chu gia hôm nay hành động, động tinh thực sự quá lớn. Nhất là Liễu Nghiêm Nghĩa, trước có cự kiếm pha không, lại có tại Nghĩ Mai thành phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố gọi hàng, thanh âm như sấm. Tiếp lấy lại là chiến hạm nện vào phồn hoa thành Nam quảng trường. Sau đó lại là song hạm hành không, thẳng đến Thanh Mai tứ đảo Mai ra. Cuối cùng, càng là trận trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, liên tiếp tiếp tục tốt một đoạn thời gian. Như thế động tĩnh, toàn bộ toàn thành bên trong người, muốn không biết cũng khó khăn. Thế là hô, toàn thành nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường, vô số người tranh nhau chen lấn chạy đến chỗ cao, thậm chí là ra biển, chính là vì tốt hơn mắt thấy cái này ra bao nhiêu năm khó gặp chân linh thế gia đại chiến. Bởi vì Thanh Mai tứ đảo bốn bề toàn núi, ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở, mặc kệ là chạy chỗ cao, lại hoặc là ra biển nhưng không dám lên đảo vây xem người hiểu chuyện, đều không thể nhìn thấy toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy đỉnh trệ trên bầu trời Thanh Mai tứ đảo hai tàu chiến hạm, chỉ có thể nghe được trận kia trận đình thai nhức góc tiếng vang, cụ thể quyết đấu tình huống không cách nào nhìn thấy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người nhiệt nghị cùng suy đoán. Thời gian trở lại một nén nhang trước, Nghĩ Mai ngoài thành đồi núi nhỏ, lẻ kẻ mọc ra mấy cây đâm sam trên gò núi, lúc này tụ tập lít nha lít nhít người vây xem, bọn hắn xa xôi xa vây xem bên cạnh nghị luận ầm ĩ lấy. Tam đại gia đứng đầu Liễu gia Hòa gia chủ vừa mới đột phá tụ linh chu gia liên thủ, cũng sớm đã suy sụp Mai gia lúc này chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Liễu gia như thế cao điệu, tự nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Đúng nha, Mai gia thật sự là đáng tiếc, nói đến, nhớ năm đó cái này cây mơ quần đảo còn có chút hoang vu, là Mai gia tổ tiên đến mới trở nên phồn hoa. Mai gia ở chỗ này cũng đã mấy trăm năm đi. Đã mấy trăm năm, nói đến, cái này Mai gia thật là cái khác loại, không có giống cái khác chân linh thế gia như vậy cao cao tại thượng, ngang ngược càng rỡ. Mai gia lại lâu dài ở thế, sẽ không quấy rầy chúng ta người bình thường. Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ cần là người địa phương cơ hồ đều thiên vị Mai gia, có lo lắng, có cảm khái. Mà đồng dạng trên gò núi, cao nhất một gốc cao cao đứng vững gai sam đỉnh chót, lặng yên đứng đấy một cái trung niên áo xám nam tử. Hắn đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Thanh Mai tứ đảo phương hướng. Người này có chút quen mặt, chính là vị kia hiểu được Tam Hỏa Khôi Linh thuật nam tử họ Thượng. Ra ngoài các loại nguyên nhân suy tính hắn cũng không cùng theo Chu gia xuất chiến, hắn là làm át chủ bài sử dụng, nếu có phát sinh biến cố gì, lại ngang nhiên xuất thủ, đánh đối phương một trở tay không kịp, từ đó nghịch chuyển cả khuôn. Rất thuận lợi, xem ra không có cái gì ngoài ý muốn. Mắt thấy chiến đấu tiếp tục lâu như vậy, Mai gia còn không có xuất ra hữu lực phản chế biện pháp, nam tử họ Thượng cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng, ngay lúc này phát sinh biến cố. Liêu gia cùng Chu gia tách ra chạy trốn, hắn thậm chí mơ hồ nghe thấy gầy gò lão nhân hô to, "Trốn, gia chủ!" mau trốn. Sau đó, đã nhìn thấy một đoàn người tách ra ba người hai thuyền, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn hình tượng. Hắn đứng được vị trí hơi cao hơn nhiều, nhưng ánh mắt vẫn như cũng bị cản rất nhiều, phía dưới tình huống cụ thể cũng thấy không rõ lắm. Thấy cảnh này, nam tử họ Thượng theo bản năng liền muốn tiến đến gấp rút tiếp viện, nhưng rất nhanh liền bị Lý Tính cho ngăn trở. Cùng lúc đó, dưới cây người bình thường bảy cũng rất mau nhìn đến Liêu gia cùng Chu gia tách ra chạy trốn hình tượng, nhao nhao kinh ngạc. Tách ra lấy rời đi, nhìn, làm sao giống như vậy chạy trốn? Không thể nào. Mai gia lại còn có bản lĩnh này. Không phải chạy trốn, chẳng lẽ còn sẽ tách ra, còn điểm năm cái phương hướng, nhìn cái kia hấp tấp bộ dáng liền biết là đảo mệnh. Chơi ạ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai biết, tiếp tục xem, nhìn tình huống này khẳng định có Mai gia người đuổi theo ra tới. Người này thuyết pháp đạt được hiện trường phần lớn người tán đồng, bao quát trên cây nam tử họ Thượng. Nam tử họ Thượng mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Thanh Mai tứ đảo, hắn muốn biết đến tột cùng là tình huống như thế nào, đồng thời hắn lại bắt đầu có chút bận tâm tới đến, dù sao lần hành động này hắn không chỉ có xuất thủ vẫn là nơi mấu chốt. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới bối cảnh của chính mình, lo lắng trong nháy mắt tiêu tán. Loại này vắng vẻ địa phương, cho dù có cái này năng lực, cũng không có can đảm này. Nam tử họ Thượng rất tự tin, tiếp đó, hắn nhìn chằm chằm số cái hô hấp, nhưng còn không thấy được có động tĩnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mà đúng lúc này, hắn ngầm trộm nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Bận điệu định thần nhìn lại, đã nhìn thấy cái kia chiếc chính đang chạy trốn liêu ra chiến hạm, ủy dị biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đầy trời hoa sen tại thiên không phiêu linh. Cái gì? Nam tử họ Thượng chấn kinh, đột nhiên nhớ tới cái gì, đội ngẩng đầu. Nhìn về phía chính hướng nghĩ Mai Thành cái phương hướng này chạy trốn cái kia chiếc chu ra chiến hạm, lúc này khoảng cách gần chút, thấy cũng kịp thời, rốt cục nhìn toàn bộ quá trình. Một trận đột nhiên xuất hiện quỷ dị mưa nhỏ, sau đó, cái kia chiếc chu ra chiến hạm trong chớp mắt, thu nhỏ, lại trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có đầy trời chán phóng hoa sen, như là tiên nữ tán hoa vẩy xuống. Quỷ dị, đến cực điểm. Nam tử họ Thượng ngây dại. Toàn bộ lớn như vậy nghĩ Mai Thành, cũng có rất nhiều người nhìn thấy đỉnh đầu phát sinh một màn, đáng tiếc quá mau nhìn đến cũng không chân thiết, chỉ thấy chu ra chiến hạm ly kỳ biến mất, thay vào đó là đầy trời hoa sen. Chuyện gì xảy ra? Cái kia chiếc đáng sợ chiến hạm làm sao đột nhiên biến mất? Biến thành đầy trời hoa sen. Không phải là thiên kiền a? Toàn thành người nhiệt nghị lấy. Cái kia đóa đóa đỏ tươi hoa sen phiêu bay lả tả lấy từ trên trời giáng xuống, rơi vào nghĩ Mai Thành các ngõ ngách. Thậm chí còn có người nhặt lên, phát hiện cùng phổ thông hoa sen cũng không có khác nhau quá nhiều. Người bình thường không rõ ràng, nhưng nam tử họ Thượng cũng không đồng dạng, hắn biết rõ đây cũng không phải là cái gì thiên khiển, mà là chân linh thủ đoạn, cấp độ cực cao uy năng. Hắn không còn vừa mới tự tin. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Loại địa phương nhỏ này vậy mà cũng có loại này tồn tại trong truyền thuyết? Không, tuyệt không. Cũng chính là bởi vì rõ ràng, nam tử họ Thượng mới sợ hãi. Dù sao hắn cũng là tập kích Mai ra người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trốn. Không, trốn không thể nghi ngờ sẽ bại lộ mình, một con đường chết. Nam tử họ Thượng hoảng sợ không thôi, tránh, trốn đi, ta lại không hề lộ diện, hắn coi như thần thông quảng đại nữa cũng không biết ta, đúng, đúng, trốn đi. Nghĩ tới đây, nam tử họ Thượng không còn tâm tình quan sát, lặng lẽ từ trên cây bay xuống, sau đó thẳng đến trong thành, chuẩn bị tìm chỗ tốt trốn đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Dư Hạ. Mặc dù trước mắt Dư Hạ vẹn vẹn trùng linh nhị biến, nhưng quỷ dị như vậy xuất hiện phương thức, nam tử họ Thượng trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, doa đến hồn phi phách tán, cố nén hoảng sợ khẩn trương, ý đồ đi vòng qua, nhưng bị Dư Hạ một cái lắc mình ngăn trở đường đi. Tiền, tiền bối, ta, sư tôn chính là linh vương, có thể hay không xem ở sư tôn chút tình mọn bên trên tha ta một mạng. Nam tử họ Thượng nói, liền trực tiếp quỳ xuống. Dư Hạ cũng không có trực tiếp động thủ, ngược lại hỏi thăm câu, kêu cái gì? Cái này, cái này. Nam tử họ Thượng ấp a đúng, sau đó khẩn trương nói, tiền bối, ta cũng không rõ ràng sư tôn tục danh. Thật sao? Dư Hạ cười dưới, cũng không có tiếp tục truy vấn, hắn không có hứng thú cũng không quan trọng, sau đó chỉ thấy hắn tùy ý né đặt chân, liền gặp nam tử họ Thượng dưới chân đại địa đột nhiên vỡ ra một cái khe, trong nháy mắt đem thôn phệ. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền không có. Khe hở lại lần nữa khép lại, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng qua mấy hơi thở, nơi này lặng lẽ mọc ra một đóa hoa sen. Chương 80, trở lại Mai ra gạt bỏ nam tử họ Thượng về sau, Dư Hạ quay người rời đi. Tới đột nhiên, rời đi đến cũng nhanh. Không có người nào chú ý tới bên này vừa phát sinh giết người sự kiện, hiện trường không có gì ngoài cái kia một đóa chán phóng đỏ tươi hoa sen, liền không còn dấu vết khác. Có lẽ là không thời gian đang gấp, lúc này Dư Hạ cũng không có lựa chọn xé rách không gian đi đường, mà là lựa chọn đi bộ. Hắn đi rất chậm, như cái du khách, hết nhìn đông tới nhìn tây, rất có hào hứng quan sát đến ven đường phong cảnh, một bông hoa một cọng cỏ một cây. Trên đường, hắn nghe được rất nhiều người qua đường bàn tán sôi nổi, liên quan tới lần này chiến đấu, liên quan tới Liêu gia cùng Chu gia đột nhiên chạy trốn, cùng sau cùng Ly Kỳ mất tích, còn có cái kia đầy trời phiêu linh quỷ dị hoa sen. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Suy đoán, nghị luận. Bọn hắn lại cũng không biết, bọn hắn nhiệt nghị đoán cái kia động thủ giết người hung thủ, liền từ bên cạnh bọn họ đi qua, cái này nhìn trừ tướng mạo bên ngoài, rất là bình thường hết nhìn đông tới nhìn tây giống một cái du khách người đi đường. Mà bất kể thế nào suy đoán, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là Mai gia thắng. Thắng được trận chiến đấu này. Đối với người qua đường nhiệt nghị, Dư Hạ lộ ra phong khinh vân đạm, tựa như việc không liên quan đến mình, hắn nhìn một mực đang thưởng thức phong cảnh, nhưng chỉ có hắn tự mình biết. Hắn cũng một mực đang nghĩ lấy tâm sự. Nghĩ đến Mai gia hư hư thực thực bị diệt tộc sự tình, nghĩ đến đã từng cái kia đoạn chuyện cũ, còn có cái khác. Đương nhiên, giờ này khắc này, Dư Hạ đã sớm khôi phục lại bình tĩnh. Hắn sống được quá lâu, kinh lịch sự tình rất rất nhiều, chứng kiến vô số nhà tộc, vô số thế lực quật khởi, cũng chứng kiến vô số đã từng cường đại nhất thời đỉnh tiêm gia tộc siêu cấp thế lực bất lạc. Thiên đạo hữu thường, nhân đạo có thứ tự, thế gian vạn vật thịnh cực tất suy. Nói cho cùng, Mai gia cuối cùng chỉ là hắn 5 tháng dài đằng đẵng bên trong rất ngắn một đoạn ngắn, chỉ là có chút đặc thù khắc sâu, chỉ thế thôi. Nhưng lời nói còn nói về, cũng chính vì hắn sống được quá lâu, tại hắn còn không có vẫn lạc trước, cái kia đoạn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cho dù hắn thường xuyên ngủ say, cũng không có ai dám nhúng chàm cùng hắn có giao tình thế lực. Không bao lâu, Dư Hạ đi tới cái kia làng trại, lên cái kia lão trương thuyền. Trên thuyền, thường ngày mang người thời điểm đều lo liệu lấy im lặng là vàng lão trương, đột nhiên mở miệng nói chuyện, "Công tử, ngươi là Như Hoa tiểu thư người theo đội à? Đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ một cái cơ hội rất tốt nha." Dư Hạ nhìn xem phương xa biển, không có trả lời. Lão trương nói tiếp, "Đương nhiên, cái này cũng không trách người, dù sao ai cũng không nghĩ ra, Mai gia có thể gắng gượng qua Liễu gia cùng Chu gia liên hợp thế công, thậm chí còn có thể ly kỳ chuyển bại thành thắng." Hiển nhiên, lúc này nhìn thấy Dư Hạ đi thuyền đi Thanh Mai tứ đảo, lão trương thuận lý thành trương coi là tại Liễu gia cùng Chu gia tiến công trước, Dư Hạ rời đi Thanh Mai tứ đảo, rời đi Mai gia, tránh né chiến hỏa, lo lắng thay bay vạ gió. Nói đến, loại thời khắc mấu chốt này lựa chọn bo bo giữ mình hành vi, kỳ thật cũng không có sai lầm lớn, dù sao không phải Mai gia bên trong người, là cái ngoại nhân, hoàn toàn không cần thiết bồi tiếp Mai gia mai táng. Nhưng ở đạo đức phương diện bên trên, cuối cùng có chút không thể nào nói nổi. Lúc này, Dư Hạ nhìn lão trương một chút, cái sau bận bịu rụt hạ cổ, cố gắng mới nhớ tới Dư Hạ thế nhưng là chân linh, mà hắn bất quá là người bình thường. Hắn không khỏi thầm mắng mình quá lắm miệng, nhưng mặc dù tự trách, trong lòng đối Dư Hạ cảm nhận càng thêm kém cỏi. Dư Hạ vẫn như cũ không nói gì thêm, cũng không có giải thích. Lão trương không nói thêm gì nữa, yên lặng bạch lên thuyền. Rất nhanh, đến Thanh Mai tứ đảo bến tàu. Lúc này cập bờ về sau, không biết ra tại nguyên nhân nào đó, hoặc là chỉ là ngoài ý muốn, Dư Hạ cũng không có giống thường ngày như vậy lập tức lên đảo, mà là đang trên thuyền dừng lại lâu sẽ. Loại này cũng không tính nhiều dị thường cử động, lại làm cho có chút nghi thần nghi quỷ lão trương có chút khẩn trương lên, coi là Dư Hạ sẽ ra tay giáo huấn hắn, thậm chí là giết người diệt khẩu. Hắn chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, không ngừng hướng bến tàu trên bờ nhìn quanh. Hắn hy vọng có thể nhìn thấy Mai gia người. Mà đúng lúc này, Dư Hạ đột nhiên giỗi ra hai tay. A! Một mực cảnh giác khẩn trương cao độ lão trương, coi là Dư Hạ muốn động thủ, bật điệu tiếng kinh hô, theo bản năng liền nhảy vào trong biển. Phù phù, tóe lên to lớn bọt nước. Ngay sau đó, liền liều mạng hướng trong biển lặn. Đối với cái này Dư Hạ có chút dở khóc dở cười, hắn làm cái duỗi người động tác, nói một mình, có cần thiết này sao? Ta chỉ là duỗi người một cái mà thôi. Duỗi xong lưng mỏi, hắn cũng không có mặc kệ nhảy xuống biển chạy trối chết lão trương, tay phải một chỉ. Một bên khác, trong biển, nhảy xuống biển điên cuồng chạy trối chết lão trương, phát huy ra hắn nhà đỏ bản lĩnh liều mạng hướng chỗ sâu lặn, vừa lặn bên cạnh hướng nơi xa du lịch. Bên cạnh khẩn trương đảo mệnh bên cạnh ở trong lòng mắng to, thật là một cái tiểu nhân hèn hạ, chỉ là lắm miệng nói hai câu, liền muốn giết người diệt khẩu. Đồng thời đâu, lão trương cũng có chút đắc ý hắn thủy tính cực dai. Lường trước Dư Hạ cái này tiểu nhân ở trong biển cũng không làm gì được hắn. Nhưng vào lúc này, lão trương đột nhiên phát giác được có cố lực lượng vô hình xuất hiện tại quanh thân, ngay sau đó, có đồ vật gì đem hắn cuốn lấy, bao vây lại. Biến cố bất thình lình này, doa đến hắn hồn phi phách tán, vận điệu liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc, thứ quỷ này thực sự quỷ dị, hắn lại chỗ nào tránh thoát đến đây? Ta liền phải chết sao? Dạng này liền phải chết sao? Lão trương cực kỳ bị thương. Nhưng rất nhanh, hắn phát giác được dị thường, phát hiện bao khỏa toàn thân đồ vật tựa như là một đóa cự hình hoa sen, càng mấu chốt chính là hoa sen chỉ là nhẹ nhàng bao vây lấy hắn, cũng không có chăm chú trói buộc, càng mấu chốt chính là hoa sen bao vây lấy hắn hướng trên mặt biển thăng. Chẳng lẽ không phải muốn giết ta? Ôm ý nghĩ này, lão trương bị cự hình hoa sen cho thăng ra mặt biển, lại nắm đến trên thuyền. Đóa này cự hình màu đỏ chót hoa sen mới dần dần thu nhỏ, biến thành bình thường lớn nhỏ, phiêu phủ ở thuyền bên cạnh mặt biển. Dư Hạ quay đầu mắt nhìn có chút choáng váng lão trương, mở miệng nói ra, ta nhìn có dọa người như vậy sao? Chỉ là duỗi người một cái, liền đem ngươi dọa đến nhảy xuống biển đảm bệnh. Nghe đến lời này, lão trương cực kỳ xấu hổ, lời nói đều tiếp không được. Rất nhiều chuyện không nên nhìn mặt ngoài, ta không hề rời đi, tương phản, là ta xuất thủ cứu đến Mai gia. Bước xuống câu nói này, Dư Hạ đứng dậy lên mở, cũng không quay đầu lại. Lưu lại lão trương đứng trên bong thuyền choáng váng. Một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó hắn liền khiếp sợ phát hiện, mới vừa từ trong biển lên hắn, mặc trên người quần áo nhưng không có một giọt nước biển, không có chút nào ướt sũng, khô mát vô cùng. Tiếp theo, lão trương lại phát hiện thuyền bên cạnh trên mặt biển, cái kia một đóa nhìn phổ thông vô cùng hoa sen, đỏ tươi vô cùng, chính trên mặt biển chập trùng lên xuống. Trong lúc đó, hắn lại nghĩ tới trước đó Liêu gia cùng Chu gia biến mất hình tượng, cái kia đầy trời phiêu linh hoa sen, cùng trước mắt đóa này giống nhau như lúc. Thật chẳng lẽ giống hắn nói, Mai gia là hắn cứu. Ý nghĩ này tại lão trương trong lòng hiện lên. Không bao lâu, Dư Hạ đi tới Mai gia, đi vào cái kia phiến Mai Lâm bên ngoài. Giờ này khắc này, thủ hộ linh trận đã tan đi, Mai Lâm khôi phục thường ngày bộ dáng. Bây giờ Liêu gia cùng Chu gia tan tác, tập thể vẫn lạc tin tức đã truyền đến, lúc này Mai gia dị thường náo nhiệt, răng đèn kết hoa, trong rừng trên đường nhỏ người đến người đi, mỗi người đều phát ra từ nội tâm vui sướng. Sống sót sau tai nạn vui sướng. Những cái kia hải tử nghịch ngợm nhóm phát hiện vừa từ bên ngoài trở về Dư Hạ, lại lần nữa hoan thiên hỉ địa giống thường ngày như vậy bay vọt mà tới. Dư Hạ cũng giống thường ngày như vậy, làm ảo thuật giống như, móc ra rất nhiều đồ ăn vặt. Giải quyết hải tử, đưa mắt nhìn rời đi bóng lưng, Dư Hạ đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt thêm ra một vòng ý cười, là thời điểm cho Nhược Hoa hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, ta ngược lại muốn xem Mai gia đến tột cùng thế nào. Nhanh chân vào thôn.